Chương 223, Niết bàn chương 223, Niết bàn xuyên thấu liệt diễm mâu đơn cái kia thiêu đốt cánh hoa, Trúc Dư đã tới hạch tâm hoa đủ chỗ. Trước mắt, tiểu huyền ảnh đang nằm tại đài vàng bên trên, hai mắt nhắm nghiền, cau mày. Trúc Dư có thể rõ ràng nhìn đến, hai cố cường đại lực lượng linh hồn đang tại trong thức hải của nàng kịch liệt va chạm, xé rách. Hắn tới đúng lúc. Trúc Dư không chút do dự, trực tiếp chui vào huyền ảnh mi tâm, xâm nhập nàng thức hải chỗ sâu nhất. Trong thức hải, thiên địa biến sắc. Nơi này đã hoàn toàn bị phượng hoàng lửa chiếm cứ, hóa thành một mảnh vô biên vô hạn liệt diễm địa ngục. Liệt diễm bốc lên, sóng nhiệt ngập trời, phản phất muốn đem linh hồn đều thiêu đốt sạch sẽ. Tại mảnh này biển lửa trung ương, hai cái phượng hoàng đang tại quyết tử đấu tranh. Một phương là một cái hình thể to lớn, tư thái hung lệ vô cùng hỏa diễm phượng hoàng. Một bên khác thì là một cái hình thể hơi nhỏ, quanh thân bao phủ mông lung ảnh diễm phượng hoàng nhỏ. Nó mặc dù linh xảo né tránh, ra sức phản kích, lại rõ ràng đã rơi vào thế bất lợi, bị bức phải liên tục bại lui. Phượng hoàng nhỏ tiếng kêu to vô cùng thê lương, ấu thú tại trong tuyệt cảnh buồn bã khóc. Nhưng nó y nguyên quật cường chống đỡ lấy, tựa như báo tố bên trong lay động thuyền nhỏ, chưa bị cái kia cuồng bạo liệt diễm triệt để thôn phệ. Phượng hoàng nhỏ là huyền ảnh linh hồn hiện hóa, mà cái kia hung lệ lớn phượng hoàng, không thể nghi ngờ chính là hoàng hy vị kia vẫn lạc chị em yêu thánh tàn hồn. Cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, yêu thánh tản mát ra cảm giác gáp bách cũng vượt xa bình thường ngũ giai, lục giai cường giả yêu tộc. Huyền ảnh thức hải bị bóp méo thành bộ này biển lửa địa ngục bộ dáng, chính là thụ lực lượng ảnh hưởng bố trí. Vạn hạnh trong bất hạnh, Trúc Dư những năm này kiên trì không ngừng vì huyền ảnh trị liệu thần hồn thương tích, để linh hồn của nàng xa so với lúc trước bền bỉ được nhiều. Nếu không có như thế, chỉ sợ sớm tại tàn hồn xâm lấn trong nháy mắt, nàng liền đã bị triệt để thôn phệ. Trúc Dư không dám có chút trì hoãn. Hắn kiếm chỉ hướng về phía trước cái kia tàn phá bừa bãi hung lệ phượng hoàng, đống nhiên một điểm. Giống. Mấy cái toàn thân tản ra lạnh lẽo hàn ý thủy long ngưng tụ, phát ra rung trời gào thét, hung hãn không sợ chết nhào về phía cái kia hỏa diễm phượng hoàng. Thủy long cùng phượng hoàng liệt diễm va chạm, phát ra suy suy kịch liệt bốc hơi âm thanh, mảng lớn xương trắng trong nháy mắt tràn ngập ra. Nói là chiến đấu, kỳ thực càng giống là tự sát thức tập kích quấy rối. Thủy long tại yêu thánh tàn hồn hỏa diễm trước mặt lộ ra yếu ớt không chịu nổi, bị tùy tiện xé rách bốc hơi. Nhưng cái này ngắn ngủi công kích, thành công rời đi cái kia thừa bản năng tàn hồn lực chú ý, khiến cho tạm thời buông tha đau khổ trèo chống phượng hoàng nhỏ. Thừa này khoảng cách, Trúc Dư phi thân đi vào huyền ảnh bên người. Ảnh nhi, hắn kêu gọi đường. Nghe được thanh âm của hắn, cái kia hình thể so Trúc Dư toàn bộ người còn muốn to lớn một vòng ảnh diễm phượng hoàng run lên bần bật. Khi nàng xoay đầu lại, thấy rõ người tới lúc, cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa mắt phượng bên trong chứa đầy cơ hồ muốn tràn đi ra sợ hãi cùng bị quất, giống hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra. Ố ba, một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên. Huyền ảnh biến thành ảnh diễm vượng hoàng, quên đi mình hình thể khổng lồ, giống một cái nhận hết khi dễ em bé, mở ra hai cánh, không quan tâm hướng lấy Trúc Dư đánh tới. To lớn cánh chim đem Trúc Dư toàn thân đều bọc lên. Cứ việc sau khi biến hóa bề ngoài đã là tuổi dậy thì, nhưng nàng tâm trí trình độ y nguyên chỉ có trẻ con trình độ. Gặp phải đáng sợ như vậy biến cố, nàng sớm đã bị dọa sợ. Giờ phút này nhìn thấy tin cậy nhất Trúc Dư, bản năng liền muốn trốn vào trong ngực hắn tìm kiếm che chở. Ô. Trúc Dư, ảnh nhi thật là sợ. Tôn chủ nói muốn đem ta đút cho cái kia đồ hư hỏng. Tiểu Huyền ảnh rút thuốc tha thuốc thít dựng mà nói lấy, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, nói muốn để chiến soái tàn hồn cùng ta dung hợp. Sau đó để cho ta làm mới chiến soái. Chiến soái? Trúc Dư trong lòng run lên, nhìn về phía nơi xa cái kia hung lệ hỏa diễm vương hoàng. Đây là chiến soái linh hồn. Người tôn chủ kia hai cái chị em đều đã chết. Vậy chúng ta gặp qua chiến soái là ai? Cùng lúc đó, Nguyệt Quang Điện trên không. Trúc Dư lợi dụng viễn cảnh hình chiếu ra phi vũ hình tượng, xác thực thành công hấp dẫn Hoàng Hy lực chú ý nhưng thành công quá mức. Nguyệt Quang Điện bên trên, Hoàng Hy nhìn xem cái kia hình chiếu đi ra em gái, trong thoáng chốc trở về quá khứ, về tới cái kia nghĩ lại mà kinh thảm thế này. Cửu Phượng sớm đã biết được yêu đình hủy diệt, cái kia đánh chìm một khối đại lục, chiến đấu ảnh hưởng còn lại tại Tây Vực đều có thể cảm nhận được kỳ biến, các nàng sao sẽ không biết? Hoàng Hy vốn cho rằng yêu đình tồn vong cùng các nàng cái này chút bị trục xuất người không quan hệ, nhưng mà hai họa ngập đầu nhưng cũng tại bên trong Cửu Phượng ấp ủ, các nàng trưởng tỷ. Cái kia bởi vì thiên phú không tốt mà bị tước đoạt quyền kế thừa phế vật, như toàn vệ trung nguyên tranh đoạt yêu đỉnh di sản. Dụ dỗ, lợi dụng nàng tín nhiệm nhất sinh đôi em gái, phi vũ, mê hoặc cái sau mang theo một nửa cựu phượng thuộc tộc khởi xướng phản loạn. Trận chiến kia, nàng bỏ ra trọng thương đại giới, cựu phượng cũng cơ hồ đến diệt tộc biên giới, mới rốt cục lắng lại phản loạn, giết chết mình lưng phản chị em, giết chết mình tín nhiệm nhất, huyết mạch tương liên chí thân. Trên thân thể trọng thương cùng bị chí thân phản bội đau lòng, để Hoàng Hy lâm vào điên cuồng. Nàng hận thấu cái kia bước lên phản loạn chủ tỷ, xóa đi nàng tồn tại vết tích, cũng đối nó tàn hồn làm tuyệt phạt. Lại đối cái này bị lửa bịp ngốc em gái, đã hận lại yêu. Cuối cùng, phần này vặn bẹo tình cảm thôi sinh một cái dị dạng sản phẩm, nàng phân ra một sợi thần hồn, bắt chước thành phi vũ bộ dáng, sáng tạo ra một cái hư giả em gái. Mà giờ khắc này, Trúc Dư huyễn cảnh hình chiếu, không chỉ có tái hiện phi vũ hình dạng, càng làm cho cái này phi vũ lần nữa đứng ở người phản loạn một phương. Cái này không khác tại Hoàng Hy cái kia chưa hề khép lại, đấm máu xẻo cũ bên trên, hung hăng thọc một đao. Như thế hành vi, đã có đường đến chỗ chết. Ngay tại Hoàng Hy bởi vì phi vũ huyễn tượng mà thất thần trước mắt, Trúc Dư cố kia bị ngự linh thuật điều khiển nhục thân, cùng hắn lưu lại cái kia sợi thần niệm, bạo phát ra được ăn cả ngã về không công kích. Lực lượng của thân thể thôi phát đến cực hạn, gân cốt đều bởi vì siêu phụ tải vận chuyển mà gãy vỡ. Kiếm đạo, vũ thuật, võ kỹ, ba cái tế phát, thừa dịp Hoàng Hy tâm thần thất thủ nhỏ bé sơ hở, gầm thét đánh phía không trung yêu thánh. Cổ thủy tinh cũng tại phát lực, đem trúc dư ý thức chỗ sâu lớn nhất lực trùng kích chiến tranh cảnh tượng bắn ra. Dòng lũ sắt thép thiết giáp tụ quần oanh minh mà đến, băng lạnh ống pháo phun ra ra liên miên bất tuyệt hủy diệt hỏa pháo, vậy thành tử vong lưới lửa. To lớn giữ tận cơ quan cự thú ngựa mặt lên trời gào thét, lấy nghiền nát hết thể khí thế xông pha chiến đấu. Nhưng thánh cảnh oai, há lại phàm vật có thể lay. Đối mặt cái này cuồng bạo thế công, Hoàng Hy trong mắt không có nổi lên một chút gợn sóng. Nàng thậm chí không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự tư thái, vẹn vẹn ngón tay ngọc hướng phía cái kia mãnh liệt mà đến hủy diệt dòng lũ, nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt, vạn vật đều là đường. Không có kinh thiên động địa nổ mạnh, không có cuồng bạo năng lượng đối sông. Kiếm khí, vũ thuật, còn có cái kia từ huyễn cảnh cấu thành, khí thế tràn đầy cương thiết quân đoàn. Vô luận là huynh minh xe tăng, phun ra ngọn lửa phá bầy, vẫn là giữ tận cự thú, đều giống như bị cục tẩy xoa từ trên vải vẽ xóa đi, ngay tiếp theo bọn chúng chế tạo ra ánh sáng và bóng tối và tiếng vang, đều tại cùng một chớp mắt quy về hư vô. Hết thể công kích, hết thể huyễn tượng, đều tại hời hợt kia một trong nháy mắt, bị triệt để xóa đi, tựa như chưa từng tồn tại qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian ngưng kết. Hoàng Hy bóng dáng xuất hiện tại trúc dư nhục thân phía trước, gần trong căng tấc. Nàng duỗi ra tay, nhìn như chậm chạp yếu đuối, lại thế không thể đỡ, tinh chuẩn vô cùng, kìm sắt giữ lại trúc dư trên cổ đầu lâu. Cương đại thánh niệm trong nháy mắt xuyên thấu cố này thể xác mỗi một tấc máu thịt cùng thức hải. Linh hồn không ở tại bên trong, đây bất quá là cái xác không. Kế điệu hổ ly sơn a. Hoàng Hy cười lạnh một tiếng. Thân thức quét qua, đại điện bị tập kích tình huống đã sáng tỏ. Nhưng nàng cũng không sốt ruột. Có đại tế ti tòa chấn, chỉ là trúc dư linh hồn quá khứ cũng là chịu chết. Cứ việc trúc dư phản bội đã kích thích sát ý của nàng, nhưng một cái càng sâu nghi vấn quanh quẩn trong lòng, vì sao à? Nàng đối với hắn ký thác kỳ vọng, ban cho nó thống lĩnh vị trí, hóa thân hy linh càng là đại hắn không tệ. Nhưng hắn không chỉ có không biết cảm ơn, ngược lại phản bội nàng. Vì sao a? Hoàng Hy ý chí đau nhọn, ngang ngược xâm nhập trúc dư nhục thân lưu lại mảnh vỡ ký ức bên trong. Hình ảnh vỡ nát tại thánh niệm bên dưới phi tốc hiện lên. Nguyệt dân tại hồn thạch bên trong cùng hắn giao lưu. Diễn võ trường bên trong cùng Xích Hoàng bí mật gặp mặt. Tỉ mỉ chủ hoạch phản loạn kế hoạch. Xích Hoàng, nguyên lai là nàng a. Hoàng Hy cười đến châm biếm. Cơ nào? Quen thuộc tiết mục. Nàng đã từng tín nhiệm sinh đôi em gái, bị cái kia giá tâm bừng bừng lại thiên phú thấp kém trưởng tỷ mê hoặc, giơ lên phản cờ. Bây giờ, nàng ký thác kỳ vọng công tượng, lại cũng bị một cái khác đồng dạng giá tâm bừng bừng, đồng dạng bị nàng coi là phế vật Xích Hoàng chỗ mê hoặc. Sao mà buồn cười? Châm biếm ý cười chưa tại Hoàng Hy bên môi hoàn toàn tràn ra, nàng thánh nể tình ý đồ xâm nhập đào móc trúc dư ký ức càng sâu tầng, càng hoạch tâm bí mật lúc, lại đụng phải lớp kín vô hình hàng rào. Ông, một cỗ kỳ dị mà cứng cỏi lực lượng, như kiên cố nhất bình phòng, một mực thủ hộ lấy trúc dư sâu trong linh hồn trọng yếu nhất bí mật. Cỗ lực lượng này có thể ngăn cách nàng vị này yêu thánh dò xét. Cỗ này cảm giác quen thuộc như thế, chính là ban đầu ở Nguyệt Quang Điện lần đầu triệu kiến hắn lúc, cái kia cỗ ngăn cản nàng cảm giác lực lượng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hoàng Hy trong mắt lần thứ nhất toát ra chân chính kinh nghi. Có nhân vật gì, hoặc là cái gì đồ vật, vậy mà tại che chở lấy cái này trên núi đi ra dạ yêu, thậm chí có thể ngăn cản thánh cảnh ý chí dò xét. Trong thức hải, nhục thân rơi vào tôn chủ trong lòng bàn tay về sau, trúc dư linh hồn lúc này có cảm ứng. Không có thời gian, tại một vị yêu thánh trước mặt, hắn lúc này nắm trong tay lực lượng cuối cùng quá mức nhỏ bé, có thể kéo như thế một hồi đã là cực hạn. Xích Hoàng cũng kéo không được bao lâu, Hoàng Hy lúc nào cũng có thể giành tay đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Ngàn vạn lời nói ngăn ở trúc dư trong lòng, hắn muốn nói cho ảnh nhi đừng sợ, muốn nói cho nàng tương lai sẽ như thế nào, muốn căn dặn nàng rất nhiều rất nhiều. Nhưng tất cả lời nói đều bị cái này hiện thực tàn khốc nghiền nát, không kịp nói rồi. Những lời này liền lưu đến bọn hắn tương lai gặp lại về sau á. Ảnh nhi, trúc dư nhẹ nhàng nuốt ve phượng hoàng nhỏ đầu, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đến lúc đó, liền thật cần nhờ ngươi đến chăm sóc ta. Nô. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 224, Tân Sinh, vỡ vụn. Chương 224, Tân Sinh, vỡ vụn. Theo yêu thánh tàn hồn bản nguyên bị huyền ảnh hấp thu dung hợp, thần hồn của nàng bắt đầu cuối cùng thể biến. Lực lượng dòng lũ tại toàn thân trào lên, vừa xa trước đó bất kỳ thời khắc nào. Phượng hoàng lửa nhan sắc không còn là đơn thuần đỏ thẫm, mà là nhiễm lên một tầng tôn quý màu vàng, phảng phất nóng chảy hoàng kim tại liệt diễm bên trong chảy xuôi. Nương theo lấy thần hồn thể biến, một cỗ mãnh liệt dòng lũ giải khai nàng ngây thơ tâm trí hàng rào. Đứa bé kia ngây thơ tâm trí, tại tràn đầy lực lượng cọ rửa cùng trúc dư bản nguyên linh hồn tầm bộ dưới, chính bằng tốc độ kinh người trưởng thành thủ. Đã từng tối nghĩa khó hiểu đạo lý, trúc dư cùng yêu tộc dạy cho nàng lại luôn không nhớ được kiến thức chung, cái kia chút liên quan tới tình cảm, liên quan với thế giới phức tạp nhận biết, giờ phút này như thủy triều tràn vào ý thức của nàng, trở nên vô cùng rõ ràng. Nàng bắt đầu chân chính lý giải thế giới này, hiểu cái kia chút lo lắng, cái kia chút dạy bảo, cái kia chút bị cẩn thận che chở thời gian ẩn chứa thâm ý nàng trưởng thành, tâm trí phi tốc kéo lên, rốt cục cùng nàng thiếu nữ ngoại hình chân chính xứng đôi. Tại cái này lực lượng mãnh liệt cùng hiểu ra bên trong, huyền ảnh cảm giác được một cách rõ ràng trúc dư tồn tại. Trước một cái chớp mắt, khí tức của hắn còn ấm áp bao vây lấy linh hồn của nàng, giống cái kia an toàn nhất cảng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cảm giác quen thuộc không hề có điểm báo trước, triệt để biến mất. Sâu trong linh hồn có cái gì trọng yếu nhất, vật chân quý nhất bị mạnh mẽ rút ra đánh tan, hóa thành hư vô bụi bặm. Không có trực tiếp tổn thương, nhưng lưu lại một loại khó nói lên lời, sâu tận xương tủy cùng đau nhức, to lớn bi thương trong nháy mắt che mất nàng. Trái tim vị trí vắng vẻ, giống như là bị đào đi một khối, lưu lại băng lãnh mà bén nhọn thiếu thốn cảm giác. Ngay sau đó, một cỗ hoàn toàn khác biệt cảm xúc dòng lũ lôi cuốn lấy lực lượng mạnh vỡ đánh thẳng tới. Phẫn nộ, không cam lòng, cùng trong tiềm thức đối hủy diệt cùng khát vọng chiến đấu. Cỗ này nguồn gốc từ chiến soái tàn hồn ý chí tràn đầy tính xâm lược. Huyền ảnh bản năng cảm thấy chán ghét cùng bài xích, nàng ra sức dãy rủa, điều động lên tân sinh thần hồn toàn bộ lực lượng, giống khu trục cố huế, ương ngạnh đem cỗ này tràn ngập lệ khí ý chí chiến đấu từ linh hồn của mình hạch tâm bên trong khu ra. Cái kia chút thuần túy, không mang theo tạp chất bản nguyên lực lượng thì bị nàng không giữ lại chút nào hấp thu đồng hóa. Trong thức hải, hoàn thành cuối cùng thuế biến tân sinh vượng hoàng, ngóc đầu lên, phát ra một tiếng hùng hồn kêu to, hai cánh triển khai. Bên trong đại điện, cái kia đóa bao vây lấy đài vàng liệt diễm mâu đơn vẫn tại cháy rừng rực, ngọn lửa liếm láp lấy không gian chung quanh, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Đại tế ti nhìn xem trúc dư linh hồn đoạn tuyệt xông vào cái này hủy diệt tính phượng hoàng trong lửa. Dưới tình huống bình thường, ngọn lửa này có thể trong nháy mắt đem hắn linh hồn đốt thành hư vô. Nhưng trúc dư trên người người này bí ẩn trung điệp, đại tế ti cũng không dám cắt nói hắn chết chắc rồi. Nàng ánh mắt hung ác nham hiểm, vận chuyển linh khí, ý đồ xuyên thấu hỏa diễm, tìm kiếm trúc dư linh hồn tung tích. Vô luận là bắt sống vẫn là triệt để gạt bỏ, đều phải xác nhận kết quả. Nhưng mà nàng linh khí vừa chạm đến cánh hoa mẫu đơn biên giới, dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản liền hừng hực vô cùng phượng hoàng lửa bỗng nhiên tăng vọt, màu vàng sóng lửa ầm vang nổ tung. Kinh khủng nhiệt lượng chỉ một thoáng quét sạch toàn bộ đại điện, cho dù lấy nàng lục giai tu vi, hộ thể linh khí cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, làn da truyền đến tiêu đốt kịch liệt đau nhức. Đại tế ti không thể không lảo đảo lui lại, toàn lực chống lên một đạo nặng nề linh khí bình phong, mới miễn cưỡng ngăn cản được cái này kinh khủng trùng kích. Thành công, là chiến soái đại nhân tàn hồn thành công phục sinh, vẫn là cái kia huyền hoàng tiểu nha đầu. Đại tế ti nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm liệt diễm mẫu đơn, chỉ gặp tầng kia trùng nhập chồng, chăm chú bọc cánh hoa, chính lấy một loại chậm chạp tư thái hướng ra phía ngoài giãn ra. Vẹn vẹn cánh hoa khẽ nhếch lúc tràn lan ra một chút sóng linh khí, liền giống vô hình cự truy, hung hăng đụng vào đại tế ti vội vàng dựng thẳng lên linh khí bình phong bên trên. Phúc. Mạnh mẽ như đại tế ti cũng cổ họng ngọt ngọt, làm cho nàng lần nữa lui lại mấy bước, thậm chí trên mặt đất lưu lại dấu vết thật sâu. Đại tế ti muốn nhìn rõ phát sinh cái gì, nhưng vượng hoàng lửa quang mang quá mức chướng mắt bá đạo, hoàn toàn ngăn cách cảm giác của nàng cùng ánh mắt, để nàng không cách nào nhìn trộm nội bộ rốt cuộc phát sinh cái gì. Liệt diễm mẫu đơn nội bộ, đài vàng bên trên, cố kia thuộc về phi vũ vượng hoàng di thể đang tại như mặt trời đã khuất băng tuyết như thế, phi tốc hư hóa, tăng dã, hóa thành tinh thuần nhất dòng năng lượng, từng tia từng sợi tụ hợp vào bên cạnh trong cơ thể huyền ảnh. Huyền ảnh thân thể tại sáng chói kim hồng quang mang bên trong chậm rãi hiện lên, bắt đầu mắt trần có thể thấy thay biến. Nguyên bản còn mang theo một chút ngây thơ thân thể cấp tốc cất cao, trở nên linh lung tinh tế, tỷ lệ hoàn mỹ, thể hiện ra tuổi trẻ nữ tử viện chuyển đường cong. Như thác nước tóc dài rút đi màu mực, hóa thành tinh khiết như tuyết trắng bạc, chỉ có lọn tóc phía cuối, phảng phất nhuộm dần vĩnh viễn không bao giờ dập tắt phượng hoàng lửa, nhảy nhót lấy lừng hực phi sắc. Da thịt càng thêm tinh tế tỉ mỉ thông thấu, như là thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc, tinh tế tỉ mỉ không tì vết. Hai đầu lông mày còn sót lại ngây thơ triệt để tiêu tán, thay vào đó chính là một loại trầm tĩnh mà uy nghiêm khí chất. Hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài tại dưới vầng sáng ném xuống nhàn nhạt bóng mờ, quanh thân tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng bá đạo khí tức. Làm thuế biến hoàn thành trước mắt, cái kia đóa yên lặng liệt diễm mâu đơn hoàn toàn nở rộ. Ầm ầm, không cách nào hình dung, thuần túy từ hủy diệt tính linh khí cùng phượng hoàng lửa tạo thành sóng xung kích, như tinh thần bạo liệt từ nở rộ mâu đơn trung tâm quét ngang ra. Kiên cố tôn chủ đại điện đứng núi chịu sào, vách tường, đứng trụ, mái vòm, hết thảy đều tại trong chớp mắt bị xé nứt, vỡ nát, khí hóa. Đại tế ti đem hết toàn lực chống lên bình phong giống tờ giấy mỏng bị tùy tiện xé nát. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lớn hung hăng đâm vào trước ngực, toàn bộ người như diều đứt dây bị tung bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Tại ý thức lâm vào hắc ám trước cuối cùng một cái chớp mắt, con ngươi của nàng bên trong phản chiếu lấy cái kia đóa tại phế tích bên trong ngạo nghễ nộ phóng liệt diễm mẫu đơn, cùng mẫu đơn trung tâm, cái kia đạo ngang nhiên dương cánh, bệ nghệ tứ phương to lớn vượng hoàng hư ảnh. Tôn chủ đại điện hủy diệt kinh khủng cảnh tượng cùng cái kia phóng lên tận trời, ẩn chứa thánh cảnh uy áp màu vàng linh quang, tựa như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ đá tảng, trong nháy mắt chấn động toàn bộ huyễn tượng không gian mỗi một cái góc. Kịch liệt giao phong các nơi chiến trường, vô luận là liều chết chống cự xích hoàng thuộc hạng, vẫn là vây quét tôn chủ thân vệ, hoặc là điên cuồng gào thét cổ thú, đều tại thời khắc này bị cái kia xông thẳng tới chân trời uy hoàng kim quang chấn nhiếp. Tất cả tiếng la giết, binh khí giao kích âm thanh, linh khí tiếng nổ đùng đoàng ngừng lại. Song phương giao chiến không hẹn mà cùng dừng động tất lại, kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia lệnh linh hồn cũng vì đó run rẩy muốn sáng chỗ. Cho dù là cái kia chút bị cổ độc ăn mòn cuồng bạo cổ thú, lúc này cũng nức nở phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong cổ họng phát ra sợ hãi nghẹn nào. Sinh hoàng cùng thân vệ thống lĩnh độ quạ tại một lần hung ác đụng nhau sau riêng phần mình văng ra, đồng dạng bị cái này kinh biến hấp dẫn. Sinh hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, một trái tim chìm vào đáy cốc. Lại một cái thanh cảnh, là cửu phượng chiến soái xuất thủ. Trúc Dư, hắn còn có thể ngăn trở sao? Mà đối diện nàng thân vệ thống lĩnh, trên mặt thì tách ra mừng như điên cùng tất thắng dáng tươi cười. Tôn chủ đại điện phương hướng xuất hiện thánh cảnh khí tức, ngoại trừ tôn chủ cùng chiến soái, còn có thể là ai? Giành thắng lợi đã là kết cục đã định. Nguyệt quang điện trên không, hoàng hy thánh niệm còn tại trúc dư cô kia sắc không còn sót lại mảnh vỡ ký ức bên trong lặp đi lặp lại xuyên âm, tìm kiếm. Nhưng cái kia thủ hộ lấy hạch tâm bí mật vô hình hàng rào cứng cỏi đến vượt quá tưởng tượng, mặc cho nàng như thế nào thôi động lực lượng, vẫn như cũng không cách nào dòm ra một chút. Vì sao a? Hắn không phải tự xưng trong núi Gia Yêu a? Trong núi Gia Yêu vì sao lại có bực này lực lượng phù hộ? Hắn lai lịch, hắn hết thảy, chẳng lẽ từ đầu tới đuôi đều là một cái tỉ mỉ bậy nói dối? Một cú bị lường gạt cuồng nộ tại hoàng hy trong lồng ngực bốc lên. Cửu Phượng tôn chủ lần thứ nhất nếm đến bị triệt để ngăn cản, không cách nào khống chế thất bại tư vị. Cả cảm giác này rất khó chịu, để nàng vốn là bởi vì phản bội giấy lên căm giận ngút trời càng sâu. Bóp chặt Trúc Dư đầu lâu năm ngón tay, tại nổi giận trung hạ ý thức nắm chặt. Giang giác. Giận người vỡ vụn tiếng vang lên. Trúc Dư cái kia sớm đã mất đi linh hồn, dựa vào một sợi thần niệm duy trì nhục thân, làm sao có thể tiếp nhận một vị nổi giận yêu thánh lực lượng. Xương đầu rõ ràng lo biến hình, đỏ sẫm huyết dịch từ vỡ tan dưới làn da quần cuộn chảy ra, thuận Hoàng Hy ngón tay lạnh như băng uốn lượn chảy xuống. Nhưng cái này chút Trúc Dư đều không cảm giác được, dù sao linh hồn của hắn đã tiêu tán, đây chỉ là một bộ xác không, một bộ đang tại đi hướng sụp đổ vật chứa. Cũng liền tại lúc này, tôn chủ trong đại điện, Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh. Cố lực lượng kia, quen thuộc lại xa lạ. Hoàng Hy quay đầu nhìn về cái kia kim quang ngút trời chỗ. Em gái của nàng em gái, Phi Vũ. Cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu của mình, không có sai. Phục sinh thuật, thành công. Ánh sáng nóng ánh diễm cùng trong bụi mù, một đạo cao gầy bóng dáng chậm rãi hiện ra hình dáng, đạp trên phế tích cho tàn đi tới. Cái kia bóng dáng quanh thân bao phủ tại chưa hoàn toàn nội liễm, làm người sợ hãi màu đỏ vàng trong vầng sáng. Khuôn mặt không còn là trong trí nhớ Phi Vũ bộ dáng, nhưng cố kia tân sinh thể xác bên trong, Hoàng Hy vô cùng rõ ràng nhìn đến thuộc về Phi Vũ linh hồn ấn, cảm nhận được cái kia duy nhất thuộc về nàng sinh đôi em gái linh khí bản nguyên. Nhưng mà, chiếm cứ vị trí chủ đạo, lại không phải Phi Vũ ý thức, là một cái khác lạ lẫm, cường đại dị thường linh hồn ý chí, một mực khống chế lấy cố này yêu thánh thân thể. Thật sự là phế vật a, Phi Vũ. Liên thôn phệ một cái suy yếu thần hồn đều làm không được a. Còn có đại tế ti, nàng lại tại làm gì a? Hoàng Hy ánh mắt âm trầm. Nàng đối thuộc hạ thất trách cùng vô năng, đối em gái tàn hồn mềm yếu, cảm nhận được thật sâu thất vọng. Một đám phế vật. Cái kia tử quang diễm bên trong đi ra bóng dáng, mở mắt. Cặp kia sáng tỏ mắt phượng, đang khôi phục thanh minh về sau, trước tiên liền một mực khóa chặt nguyệt quang điện trên không cái kia hai đạo bóng dáng. Nàng nhìn thấy bị Hoàng Hy ách trong tay, máu me đầm địa Trúc Dư. Huyền ảnh tâm trí mặc dù đã phi tốc thành thục, hiểu sinh tử, nhưng nàng chưa biết được Trúc Dư linh hồn đã tiêu tán. Tại nàng lúc này trong nhận thức biết, Trúc Dư chỉ là bị đáng sợ quân địch bắt sống, chính gặp lấy tàn khốc tra tấn. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, thuần túy bản năng khu động lấy thân thể của nàng. Cứu hắn. Ý nghĩ này trong nháy mắt áp đảo tất cả ý khác. Thân thể của nàng ảnh khẽ động, liền muốn hóa thành ánh sáng lấp lánh nhào về phía nguyệt quang điện. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 225, hư vô chương 225, hư vô huyền ảnh duy trì cái kia ôm tư thế, ngưng kết tại đỏ tươi trung tâm phong bạo. Đầu lưỡi cái kia nồng đậm đến làm cho người ngạt thở dị sắc vị, giống thực cốt kịch độc, cắn xé lấy thần kinh của nàng. Hy vọng phá diệt về sau, là đủ để đông kết linh hồn tuyệt vọng được sâu. Hoàng Hy lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đoàn kia ở giữa không trung nổ tung đỏ tươi xương máu, nhìn xem cái kia sền sệt huyết nhục mảnh vụn giống dơ bẩn thuốc màu hắt vây đang tái sinh phượng hoàng cái kia tinh khiết tóc bạc cùng hoa mỹ vũ y bên trên. Trong ánh mắt của nàng không có một chút gợn sóng, chỉ có một vòng nhàn nhạt không thú vị. Tựa như trước đó, nàng tiện tay bóp nát cái kia trên núi dạ yêu đưa cho huyền hoàng nha đầu thô ráp tượng gỗ. Nhẹ nhàng bóp, liền bể nát. Yếu ớt một người. Nàng thậm chí lười đi nhìn cái kia đứng thẳng bất động tại mưa máu bên trong bóng dáng sẽ là loại vẻ mặt nào. Kẻ phản bội hạ tràng, vốn là nên như thế. Vô luận là Trúc Dư, vẫn là chiếm cứ thân thể huyền hoàng nha đầu linh hồn. Nhưng mà, Hoàng Hy hờ hững bẹn bẹn duy trì mấy tức. Một cố cùng bạo đến lệnh không gian cũng vì đó run rẩy sắc ý, từ cái kia phiến bị máu nhuộm hồng ánh sáng và bóng tối bên trong bạo phát đi ra. Giống. Một tiếng tuyệt không phải phượng hoàng phải có, hỗn hợp cực hạn bi thống cùng vô biên cuồng nộ gào thét, sẽ rách ngưng kết không khí. Thanh âm kia phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục, mang theo hủy diệt hết thể đến cùng. Huyền ảnh cứng ngắc thân thể động. Nàng quanh thân màu đỏ vàng phượng hoàng hỏa bạo trướng, nhan sắc lại không còn là tôn quý dung vàng, mà là hóa thành thâm trầm như ngưng kết máu đỏ sẫm. Trong đó thậm chí xen lẫn từng sợi chẳng lành đen nhánh. Cặp kia vừa mới còn chiếu đầy tuyệt vọng mắt phượng, hiện tại chỉ còn lại có thiêu đốt lên, không lý trí chút nào điên cuồng sát ý. Trúc Dư máu thịt hương vị còn lưu lại tại giữa răng môi, cái kia băng lãnh tuyệt vọng được sâu bị một loại khắc càng nguyên thủy ngang ngược lực lượng lấp đầy. Cái kia nguồn gốc từ linh hồn nàng chỗ sâu, bị cưỡng ép khu trục nhưng lại tại trong tuyệt vọng bị dẫn bạo, đến từ Phi Vũ tàn hồn bản năng chém giết. Cái kia bị khu trục chém giết dục vọng, cái kia đối chiến đấu cùng hủy diệt nguyên thủy khát vọng, cùng nguyên ảnh tự thân vừa mới dấy lên nhưng lại bị vô tình tra đạp, nghiền nát thành bùn tuyệt vọng cùng bi thương xen lẫn, triệt để vỡ tung nàng tân sinh lý trí đê đập. Huyền ảnh bóng dáng tại chỗ biến mất, phút chốc, lôi cuốn lấy hủy diệt tính đỏ sẫm liệt diễm móng nhọn, đã xé rách không gian, mang theo chói hai rít lên, hung hăng chụp vào Hoàng Hy mặt. Không có kỹ xảo, không có chữ pháp, chỉ có nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất lực lượng chút xuống. A. Hoàng Hy cười lạnh một tiếng, nàng tựa hồ rốt cục nhấc lên một chút hào hứng. Đối mặt huyền ảnh mưa to gió lớn, không có kết cấu gì chỉ bằng bản năng cùng hận ý khu động điên cuồng công kích, Hoàng Hy bóng dáng như quỷ mị tại dày đặc trong công kích xuyên qua, né tránh, đón đỡ. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát kinh thiên động địa nổ mạnh, không gian kịch liệt chấn động. Vâng. Hai nữ chiến đấu ảnh hưởng còn lại cái kia cuồng bạo nhất biển động, quét sạch toàn bộ hiện tượng không gian. Giang giác. Bầu trời bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết rách đằng sau không còn là hư giả tinh không, mà là vặn vẹo mơ hồ hắc ám. Mặt đất nổ tung, sông núi sụp đổ, cái kia chút từ huyễn thuật tạo dựng cung điện lầu các giống cắt bảo nhau nhau sụp đổ, tiêu tán. Hiện thực cùng huyễn tượng giới hạn đang bị cái này kinh khủng giao phong cưỡng ép xé rách. Thế giới hiện thực, bên mông vô ngần sa mạc biển lớn phía trên, bình tĩnh cắt vàng trung quyển lên thẳng đến thiên khung báo cát. Bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất ngày tận thế tới. Một cái to lớn, như ẩn như hiện vòng xoáy giữa thiên địa thành hình. Vòng xoáy trung tâm, mơ hồ có thể thấy được đỏ sẫm cùng màu vàng hai loại hủy thiên diệt địa quang mang đang kịch liệt va chạm, chôn bụi. Huyễn tượng trong không gian, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hoàng Hy rốt cục không còn bảo lưu, thanh cảnh lực lượng toàn lực bạo phát. Ông, nàng quanh thân tầng kia dùng cho ngụy trang, ung dung hoa quý ngự tỷ hình tượng thấu kính vỡ vụn, sáng chói kim quang bên trong, hiện lộ ra nàng chân thật bộ dáng. Một cái xem ra bất quá tuổi dậy thì nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, thân cao vẹn vẹn 1m5 ra mặt, khuôn mặt tinh xảo như sứ bé con, trắng bạc tóc dài đâm thành đôi đuôi ngựa, theo gió cuốn vũ. Nhưng cái này nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này mới là tôn chủ chân thân. Nơi xa miễn cưỡng ổn định thân hình xích hoàng, trên mặt viết đầy hoàng đường vẻ. Tôn chủ bề ngoài lại là cái thằng nhóc. Kết thúc. Nhỏ nhắn xinh xắn Hoàng Hy thanh âm băng lãnh thanh thúy, nàng duỗi ra trắng non tay nhỏ, đối giống như điên cuồng huyền ảnh hư hư nhấn một cái. Ầm ầm. Lúc này sắp đổ huyễn tượng không gian như bị vô hình bàn tay khổng lồ nắm chặt. Vô số không gian mảnh vỡ như lưới dao hướng huyền ảnh cuốn giết tới. Đồng thời, một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt chùm sáng màu vàng nóng, như thẩm phán mâu, xuyên thủng hư không, thẳng đâm huyền ảnh trái tim. Huyền ảnh phát ra như dã thú gào thét, đỏ sẫm hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt, mạnh mẽ gánh vác cái kia đủ để xuyên qua thiên địa một kích. Phượng hoàng lửa cùng mạnh mẽ nhục thể, quả thực là tại hủy diệt tính kim quang quanh lúc đến, đem nó chết đi. Hai vị yêu thánh toàn lực va chạm, sinh ra hủy diệt tính năng lượng như mất khống chế dòng lũ, triệt để vỡ tung cái này sớm đã thủng trăm ngàn lỗ huyễn tượng không gian. Bầu trời giống như là bị nện nát lưu ly mái vòm, sụp đổ vỡ vụn. Vô số không gian mảnh vỡ hỗn hợp có cường bạo năng lượng loạn lưu, hóa thành hủy diệt gió bão quét sạch xuống. Thiên không thành rốt cuộc duy trì không ngừng, tại cái này loạn lưu bên trong vỡ vụn. Cửu Phượng tinh hoa nơi, ấp trứng, cũng tại cái này phá diệt dòng lũ bên trong sụp đổ. Kim quang lấp loé mấy lần, ngay sau đó, một cỗ so phi vũ tàn hồn càng hung lệ oán độc đen nhánh ma khí, từ cái kia vỡ vụn trong bụi đất tuôn trào ra. Hoàng Hy, một cái khàn khàn, vỡ vụn, phản phất từ vô số oan hồn kêu gào điệp ra mà thành rít lên, xé rách không gian sụp đổ tiếng vang. Thanh âm kia tràn đầy sâu tận xương tủy khắc cốt cừu hận, cũng đã mất đi rõ ràng ngôn ngữ năng lực, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, điên cuồng nhất oán độc gào thét. Nương theo lấy gào thét, một đạo vật mèo từ đoán niệm cùng khô bại tử khí ngưng tụ linh hồn hư ảnh dây ruổi lấy từ bỡ vụn ấp trứng bên trong leo ra. Nó lờ mờ có thể nhìn ra phượng hoàng hình dáng, nhưng cánh chim mục nát, cốt nhục khô bại, tản ra làm cho người buồn nôn tử vong khí tức. Đây chính là năm đó phản loạn đầu, bị Hoàng Hy tự tay chém giết cũng làm tuyệt phạt yêu thánh, các nàng trừ tỷ. Hoàng Hy đối nàng trừng phạt là vĩnh hằng tra tấn, đem nó hồn phách khóa tại ấp trứng chỗ sâu nhất, lấy bí pháp vĩnh viễn không có điểm dừng rút ra nó yêu thánh bất diệt sinh cơ, phối hợp với từ mênh mông biển lớn bên trong cướp đoạt đến tràn đầy sinh mệnh tinh hoa, cộng đồng tư dưỡng cựu phượng thuộc tộc gây giống. Đây là so hồn phi phách tán càng dài dằng dặc, càng thống khổ cực hình. Giờ phút này, phong ấn bỡ bụng, cái này ngập trời bán niệm rốt cục dậy khỏi công xiềng. Nó căn bản không có bất kỳ cái gì giao lưu hoặc phán đoán ý đồ, sắc ý trực chỉ Hoàng Hy, hóa thành che trời lấp đất mục nát hát triều, điên cuồng quấn quanh mà lên. Trước có bị tuyệt vọng cùng bản năng chém giết chi phối, lực lượng cùng bạo huyền ảnh điên cuồng tấn công, sau có tích lũy nhiều năm bán niệm, lực lượng quỷ dị mục nát trưởng tỷ hung hồn bỏ mạng dây dưa. Cho dù là cựu phượng tôn chủ, giờ phút này cũng lâm vào nguy cơ ở trong. Phản đồ, phế vật, các ngươi dám! Hoàng Hy nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt bởi vì cuồng nộ mà bặm mẹo, ngũ quan xinh xắn mang tới một chút dữ tợn điên cuồng. Nàng trắng bạc song đuôi ngựa tại cuồng bạo năng lượng bên trong cuồng vũ, xích kim linh khí thôi phát đến cực hạn, ý đồ đốt diệt mục nát hắc triều, xé rách huyền ảnh liệt diễm. Nhưng mà huyền ảnh công kích mang theo ngọc đá cùng bỡ điên cuồng, hung hồn mục nát tử khí như là như giỏi trong xương, điên cuồng ăn mòn triệt tiêu lấy phòng ngự của nàng. Mấy trăm năm trước trận kia quyết định cựu vượng vận mệnh nội chiến, tại thời khắc này tái hiện. Nhưng lần này công thủ thay đổi hình dạng, ba vị yêu thánh cấp tồn tại lực lượng tại vỡ vụn trong không gian kịch liệt chém giết. Đỏ sẫm lửa phục thủ, đen nhánh đoán độc ma khí, sáng chói vượng hoàng chân hỏa. Ba loại hoàn toàn khác biệt lại đều lực lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng xen lẫn, chôn vùi, nổ mạnh. Thân thể của các nàng ảnh tại vỡ vụn không gian mảnh vỡ, chạy ngược biển lớn cắt vàng cùng cuồng bạo năng lượng loạn lưu ở giữa lấy siêu việt thị giác cực hạn tốc độ xuyên qua va chạm. Mỗi một lần giao phong đều dẫn phát càng kinh khủng không gian sụp đổ, như tận thế múa. Không. Hoàng Hy phát ra một tiếng không cam lòng rít lên, nàng thử đồ cường được vững chắc không gian, xé rách dây dưa, nhưng huyền ảnh cùng hung hồn bỏ mạng công kích giống giỏi trong xương, đưa nàng gắt gao ngăn chặn. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại bị diệt dòng lũ bên trong sông khắp trái phải, lực lượng cuồng bạo phát tiết, đánh nát từng mảnh không gian, bước lui từng đạo công kích, nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Tại lại một lần hủy thiên diệt địa năng lượng đụng nhau bên trong, cái kia thủ án niệm thúc đẩy hung hồn, không để ý tự thân bị phượng hoàng lửa thiêu thiêu đến từ từ rung động, hồn thể bốc hơi, lấy cùng đến chỗ chết đoạn tuyệt, cuốn chặt lại lên Hoàng Hy thân thể. Mục nát khí đen điên cuồng ăn mòn nàng hộ thể liệt diễm, ý đồ đưa nàng kéo vào địa ngục. Hoàng Hy, hung hồn phẫn nộ gào thét lấy, phóng xuất ra thực cốt u lam vượng hoàng lửa. Nếu là thời điểm toàn thịnh, Hoàng Hy tất nhiên là không sợ, nhưng mấy trăm năm trước trận kia thảm thiết người thân tương tàn bên trong, nàng cũng bị thương tới bản nguyên. Thương thế chưa lành, mà còn có một cái khác bạo tẩu yêu thánh, cùng nàng không chết không thôi. Thê lương vượng gáy vang vọng thiên địa, cái kia thiêu đốt đến cực hạn, mang theo tịch diệt ý chí vượng hoàng hỏa, hóa thành một đạo xuyên qua thời không xích hắc của sáng, hung hăng đánh vào Hoàng Hy, hung hồn cùng các nàng chung quanh cái kia phiến đang tại vỡ vụn hạch tâm không gian bên trên. Vâng, đen nhánh chôn vùi ánh sáng thôn vệ hết thảy. Hoàng Hy gầm thét, hung hồn đoán độc kêu gào, vỡ nát không gian mảnh vỡ, tính cả bị trận này kinh khủng chiến đấu phá hủy thế giới hiện thực. Hết thảy tất cả đều bị cỗ này tịch diệt hỏa dẫn phát không gian sụp đổ gió bão, cưỡng ép lôi kéo, xé rách tiến vào cuồng bạo thời không loạn lưu bên trong. A a a. Hoàng Hy còn muốn dây rủa, nhưng hung hồn gắt gao dây dưa nàng, đưa nàng kéo về loạn lưu bên trong. Tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. To lớn vòng xoáy tại biển lớn trên không sụp đổ thành một cái kỳ điểm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hết thể quy về tĩnh mịch. Cuồng bạo cơn bão năng lượng lắng lại. Thẳng đến thiên khung báo cắt vòi rồng tiêu tán. Che đậy mặt trời mây đen tản ra, lộ ra biển lớn tuyên cổ bất biến nóng rực mặt trời chói chang. Cắt vàng mênh mông, vô biên vô hạn. Dưới ánh nắng chói chang, chỉ có một mảnh bị san bằng tái tạo đất cát. Tại mảnh này tĩnh mịch trong biển cát, một cái to lớn phượng hoàng bất lực đổ giật lấy. Lông vũ phiêu tán, phượng hoàng biến thành một nữ tử. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 226, hy vọng chương 226, hy vọng huyền ảnh tại trong phế tích quận mình thật lâu. Mặt trời mọc lại rơi xuống, nàng không động đậy, chỉ có yếu ớt hô hấp chứng minh nàng còn sống. Thanh cảnh lực lượng tại nàng tàn phá trong thân thể tự hành lưu chuyển, chậm chạp chữa trị cái kia chút đủ để chí mạng thương tích. Xương cốt tại khép lại, xé rách nội phủ tại chữa trị, cháy đen da thịt bên dưới mọc ra phấn nộn tân sinh tổ chức. Cái này cường đại năng lực tự lành, lúc này lại giống một loại tàn khốc hình phạt. Nó để nàng thanh tỉnh thừa nhận cái kia phần thực cốt thống khổ, không cách nào chìm vào hôn mê tìm kiếm một lát lãng quên. Đến loại cảnh giới này, liền muốn chết, đều thành một loại hy vọng xa vời. Không biết qua bao nhiêu cái ngày đêm thay đổi, rốt cục tại cái nào đó sáng sớm, phế tích bên trong bóng người dần dần. Nàng chậm rãi, cực kỳ gian nan chống lên thân thể, che kín vết máu cùng bụi đất trên gương mặt, vệt nước mắt sớm đã khô cạn, chỉ để lại hôi bại ân ký. Nàng nâng lên đã hoàn hảo như lúc ban đầu cánh tay, dùng sức dụi mắt một cái. Không thể tiếp tục như vậy, không thể bỏ mặc nhà của bọn hắn biến thành một đống phế tích. Trúc Dư nói rồi, hắn sẽ trở về. Cái kia nàng liền chờ. Vô luận bao lâu? 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm. Đối nàng mà nói, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Nàng có nhiều thời gian, có là chờ đợi khí lực. Nàng sẽ bảo vệ tốt nơi này, bảo vệ tốt cái này chịu tại bọn hắn tất cả quá khứ địa phương. Thủ đến. Hắn đẩy ra cánh cửa kia, một lần nữa trở lại bên người nàng cái kia một ngày. Huyền ảnh đứng người lên, hít sâu một hơi, nhìn xung quanh mảnh này bừa bộn. Nàng bắt đầu xây lại. Như năm đó Trúc Dư mang theo ngây thơ nàng, từng chút dựng lên cái kia che gió che mưa ổ nhỏ. Nàng tự tay thanh lý phế tích, chọn lựa còn có thể dùng vật liệu gỗ, phát đến mới cây cối. Nàng nhớ lại hắn dạy nàng mỗi một cái trình tự, như thế nào làm chắc nền tảng, như thế nào đào bình tấm ván gỗ, như thế nào dùng chuẩn bao kết cấu để cột nhà cắn vào đến kín kẽ. Tâm trí thành thục nàng, làm lên cái này chút nghề mộc sống hạ bút thành văn. Nhà gỗ nhỏ giản giáo một lần nữa dựng lên, sau đó là vách tường, nóc nhà. Hàng rào cũng bị từng cây đỡ thẳng, gia cố. Cỏ dại bị cẩn thận thanh trừ, đã từng đường mòn một lần nữa hiện rõ đi ra. Nàng không có sử dụng linh khí, mà là tại dùng hai tay, đem trong trí nhớ cái kia nhà một viên ngói một viên gạch phục hồi như cũ. Là ngày hôm sau mặt trời mọc lúc, tiểu viện khôi phục ngày xưa bộ dáng. Không, có lẽ so ngày xưa càng thêm sạch sẽ, càng kiên cố hơn chút. Huyền ảnh đứng ở trong viện, nhìn xem quen thuộc hết thảy, nhưng trong lòng không có quá nhiều vui sướng, chỉ có một mảnh chữ nặng trong vắng. Chờ đợi cũng không phải là chuyện dễ. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi, mỗi một phút mỗi một giây đều bị kéo đến vô cùng dài. Nàng có khi sẽ ngồi ở trong viện dưới cây già, nhìn qua dưới núi con đường, ngồi xuống liền là cả ngày. Ánh nắng thấu qua cây lá khe hở tung xuống điểm điểm còn sáng, chim tước tại đầu cành kêu to, gió núi mang đến cỏ cây mùi thơm ngát. Thế giới vẫn như cũ vận chuyển, sinh cơ bừng bừng, lại duy chỉ có thiếu đi cái kia người trọng yếu nhất. Nàng đỗng nhiên có chút hâm mộ cái kia cái gì cũng đều không hiểu, đần độn tiểu huyền ảnh. Khi đó nàng không ý thức được tử vong mang ý nghĩa cái gì. Nếu như nàng vẫn là như thế, có lẽ lúc này chỉ sẽ ôm Trúc Dư đưa nàng tựa gỗ, ngồi tại ngưỡng cửa, trông mong nhìn qua đường núi cuối cùng, cố chấp mà tin tưởng hắn chỉ là ra một chuyến xa nhà, rất nhanh liền sẽ trở về. Đếm lấy thời gian, chờ hắn trở về. Tựa gỗ. Đúng, nàng tựa gỗ. Huyền ảnh nhớ kỹ, tại Hoàng Hy ra tay với nàng thời điểm, nàng nhỏ bao da rơi trên mặt đất, về sau. Không gian sụp đổ, thiên địa lật úp. Cái kia nho nhỏ bọc da hiệu, chỉ sợ sớm đã tại hỗn loạn thời không loạn lưu bên trong, hóa thành một mịn. Cái gì đều không còn lại, cái gì đều không giữ vững. Huyền ảnh ngơ ngác ngồi dưới tảng cây, thất hồn lạc phách. Đến cuối cùng, nàng liền một kiện liên quan tới hắn, có thể nắm ở trong tay tưởng niệm vật đều không thể lưu lại. Thật lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua tòa này tự tay xây lại tiểu viện. Chỉ còn nơi này, tòa này sân nhỏ, còn có hắn sinh hoạt qua vết tích. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt nơi này. Đây là nàng cùng hắn ở giữa cuối cùng liên hệ. Một ngày, một tháng, một năm, thời gian tại giữa rừng núi im ắng trôi qua. Trong nội viện cây đào già lại đến hoa quý, một đóa hoa màu trắng mở chói lọi như ánh nắng chiều đỏ. Huyền ảnh lặng lặng mà ngồi dưới tàng cây, nhìn xem lộn xộn hất lên cánh hoa. Nàng lấy xuống mấy đóa tươi non nhất, lại hái chút dài nhỏ cỏ lá, giống rất lâu trước kia, Trúc Dư dạy nàng như thế, ngón tay linh xảo lật qua lật lại, vậy lấy. Rất nhanh, hai cái nho nhỏ vòng hoa tại trong tay nàng thành hình. Một cái, nàng nhẹ nhàng đeo ở mình tóc bạc bên trên. Một cái khác, nàng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bên người trên tảng đá, tựa như nơi đó ngồi một cái người. Gió qua, vài miếng cánh hoa bay xuống, nhẹ nhàng che ở cái kia không người đeo vòng hoa bên trên. Hoa nở hoa tàn, năm qua năm. Huyền ảnh không có dừng lại. Nàng bắt đầu dụng tâm trang trí cái tiểu viện này. Sau phòng mở ra một mảnh nhỏ vườn hoa, gieo xuống khắp núi thu thập đến đỏ tươi linh thảo. Dưới mái hiên phủ lên trong gió, gió thổi quá hạ, cùng trong rừng chim hót hợp tấu ra một bài du dương ca. Nàng nhớ lại hắn dạy qua nàng tất cả phương pháp, liên quan tới như thế nào để chỗ ở thư thích hơn, càng mỹ quan hơn. Huyền ảnh làm được vô cùng nghiêm túc, tựa hồ tiểu viện mỗi xinh đẹp một điểm, đều là hướng về cái kia trùng phùng ngày tới gần một bước. Nàng nghĩ, khi hắn trở về lúc, đẩy cửa ra, nhìn thấy sẽ là một cái so trong trí nhớ càng ấm áp, càng mỹ lệ hơn nhà. Bao nhiêu cái hè qua đông đến lặng lẽ trôi qua, đã từng bởi vì bị rút khô sinh cơ mà trở nên trụi lùi đỉnh núi, đã khôi phục sinh cơ bừng bừng, trở nên xanh đúng tươi tốt, thậm chí so lúc trước càng thêm ung tùm. Giữa rừng núi chim thu xuyên qua, sinh cơ rạt rào. Nhưng nàng vẫn còn đang các loại, ngày qua ngày, năm qua năm, thẳng đến nào đó một ngày, lại một cái mùa xuân lặng yên tiến đến. Trong viện hoa đào lần nữa điểm đầy đầu cảnh, bị gió thổi tán hoa anh đào tung bay đầy đỉnh viện. Huyền ảnh giống thường ngày như thế, ngồi dưới tàng cây, ngón tay linh xảo lật qua lại mới hái nhánh hoa cùng cỏ lá, vậy lấy mới vòng hoa. Một cái cho mình, một cái đặt ở bên cạnh. Chợt, ngón tay của nàng một trận. Nàng cảm giác được, tòa này núi hoang nhiều năm như vậy bên trong lần thứ nhất có khách tới thăm đến đây. Nhưng, đó cũng không phải thuộc về trúc dư khí tức. Huyền ảnh thần thức lướt qua đi, nhìn thấy, là mấy con thủy tinh bọ ngựa. Là bọn chúng, nguyên dân. Bọn chúng còn sống. Huyền ảnh không có quên cái này chút đơn thuần đến cùng ngu dại lúc nàng tương xứng sinh linh. Nếu như nói nàng và trúc dư có bằng hữu gì, cái kia chính là cái này chút nguyện dân nhóm. Chỉ có bọn chúng, thủy chung như một, không có phản bội, không có nói dối. Huyền ảnh còn tưởng rằng nguyện dân nhóm cũng bị cuốn vào cái kia không gian loạn lưu bên trong, theo cựu phượng cùng yêu thành yêu tộc cùng nhau mai táng. Lúc ấy nàng bị phẫn nộ chi phối, căn bản không phân rõ địch ta, thậm chí ngay cả mình sinh tử cũng không để ý, tự nhiên cũng không có tinh lực đi cứu nguyện dân nhóm. Không nghĩ tới, bọn chúng vậy mà mình may mắn còn sống sót xuống dưới. Nhưng cho dù là cái này chút được xưng tụng là bạn nguyện dân, Huyền ảnh cũng không có ý định thả chúng nó tiến đến. Cái thứ nhất bước vào khu nhà nhỏ này, chỉ có thể là trúc dư. Một sợi thần niệm phân ra, Giáng Lâm đang đổi đường nguyện dân trước mặt. Nguyện dân, các ngươi đến nơi đây làm cái gì? Nhìn thấy cái này tóc trắng mắt đỏ, tản ra uy áp hư ảnh, mấy con nguyện dân rõ ràng sửng sốt một chút. Cái này dáng dấp cũng quá yêu ma. Bất quá, trong đội ngũ cái kia bên ngoài thần tinh thể tinh khiết nhất trắng đoán nguyện dân, tại ban đầu kinh ngạc về sau, nhận ra cái kia hư ảnh khuôn mặt hình dáng. Nó do dự một chút, thăm dò tính hướng trước bước một bước nhỏ, nâng lên một cái chân trước, hỏi, ngươi là tiểu Huyền ảnh a? Ngươi trưởng thành, còn nhận được ta không? Ta là người mới. Người mới? Huyền ảnh đối cái này tên còn có ấn tượng, nàng và trúc dư đến núi đại hoang bên dưới thành nguyệt quang du mà lúc, chiêu đãi bọn hắn liền là nó. Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng của nàng khỏi đau nhức. Những hạnh phúc kia chuyện cũ, mỗi lần nước một lần, đều sẽ đưa nàng trên linh hồn vết sẹo kéo ra một cái lỗ hổng. Huyền ảnh cương ép bỏ dở hồi ức, thanh âm duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, hỏi, các ngươi làm sao có thể tới đây? Các ngươi lại là như thế nào từ trận đại chiến kia bên trong may mắn còn sống sót? Cái này phải nhờ có trúc dư. Người mới đường, tại cùng yêu ma giao đấu trước, trúc dư mở ra cổng không gian, hắn để cho chúng ta trưởng lão cùng bộ phận đồng bào có thể sớm trở về thế giới hiện thực, cùng chúng ta may mắn còn sống sót đồng bào tụ hợp, cùng một chỗ đoạt lại thánh địa. Nhưng hiện tượng không gian hủy diệt liên lụy hiện thực, chúng ta bỏ ra dòng dã thời gian mấy năm, mới mượn nhờ thánh địa lực lượng, miễn cưỡng để một khu vực như vậy không gian một lần nữa ổn định lại. Nguyện dân nhóm nhớ kỹ ân tình của các ngươi, tại thế cục ổn định lại về sau, liền muốn hồi báo các ngươi. Chúng ta đều tin tưởng các ngươi còn sống, tại biển lớn không tìm được tung tích của các ngươi, liền muốn lấy về núi Đại Hoang đến xem. Kết quả, thật đúng là ở chỗ này tìm được ngươi. Nói đến chỗ này, người mới thanh âm trở nên nhẹ nhàng, nghe ra được nó rất là vui vẻ. Nó hướng Huyền ảnh sau lưng quan sát, hỏi, trúc dư đâu? Hắn ở bên trong à? Huyền ảnh thần hồn lung lay. Trong tiểu viện, nàng bản thể cũng cứng ngắc dưới, nắm vòng hoa ngón tay nắm chặt, đem non mềm nhánh hoa cắt đứt. Nửa ngày, một cái không lưu loát thanh âm mới thấu qua thần niệm truyền đến, hắn đi xa nhà. Đi xa nhà? Vậy hắn cái gì thời điểm trở về nha? Huyền ảnh rơi vào trầm mặc. Thần niệm hư ảnh ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú dưới chân bùn đất, đáy mắt một mảnh ảm đạm. Giữa rừng núi gió, tựa hồ cũng biến thành trở nên nặng nề. Người mới nhìn ra không đúng. Nguyệt dân đơn thuần, nhưng không phải ngu xuẩn, trên thực tế bọn chúng vẫn rất thông minh. Với lại, người mới còn từng cùng trúc dư giao lưu qua riêng phần mình chủng tộc tử vong xem. Tại trúc dư chủng tộc, mọi người sẽ tỉ ý tử vong. Bọn hắn có khi biết dùng biến thành ngôi sao hoặc đi địa phương rất xa lữ hành dạng này thuyết pháp tới dỗ dành không thể nào tiếp thu được hiện thực người. Người mới không hiểu nhiều lắm, chết liền là chết. Chúng sinh đều có một chết, có cái gì không thể tiếp nhận đây này. Nhưng nhìn Huyền ảnh bộ dáng như thế, thanh âm của nó cũng thấp xuống, dùng nguyện dân đặc thù thẳng thắn đặt câu hỏi, trúc dư hắn có phải hay không chết? Huyền ảnh thân hồn hư ảnh trở nên mơ hồ không rõ, lúc sáng lúc tối, trong núi rừng cũng thổi lên cuồng phong, thổi cành gãy lá, cuốn lên bụi đất. Không có. Huyền ảnh giận dữ hét, chấn động đến mấy con nguyện dân đều lui về phía sau mấy bước. Hắn không có chết, hắn chỉ là ra lần xa nhà, hắn nhất định sẽ trở về. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 227, trăm năm chương 227, trăm năm không đến một ngày công phu, tìm người sốt ruột Huyền ảnh liền dẫn người mới một nhóm quay trở về biển lớn. Rộng lớn cắt vàng theo tại, nhưng đã từng đứng vững tại biển cắt phía trên nguyệt dân hùng vĩ di tích đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại vô ngần cồn cắt tại mặt trời đã khuất chập trùng. Nhưng nguyệt dân nhóm tại di chỉ thượng thanh ra một cái thông hướng lòng đất tĩnh mịch cửa vào. Mời theo chúng ta tới. Người mới dẫn đầu nhảy vào cửa vào. Huyền ảnh theo sát phía sau, xuyên qua một đoạn hơi dốc xuống dưới, khảm nạm lấy phát sáng tinh thạch đường hành lang, trước mắt rộng mở trong sáng. Nguyệt dân thành thị dưới mặt đất ao hiện ra ở trước mắt, nhưng cảnh tượng nhưng lại làm kẻ khác lòng chua xót. Đã từng tráng lệ huy hoàng dưới mặt đất đô thị, bây giờ chỉ còn lại có tường đổ. Ước chừng chỉ có 1/3 khu vực bị gian nan thanh lý cùng xây lại lên. mới tinh, từ tinh khiết tinh thể cấu thành kiến trúc tại phế tích bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, tản ra ánh trăng lưu hòa. Nhưng càng nhiều khu vực vẫn là bị vỡ vụn thủy tinh vùi lấp. Thành trì trên không, cái kia chạy xuôi sáng chói tinh hà, tựa như ảo mộng tráng lệ mái vòm đã không còn tồn tại. Còn lại là một đạo ngang qua toàn bộ không gian dưới đất màu tím vết nứt không gian. Vết nứt biên giới lóe ra không ổn định quang hồ, giống thô ráp may dây, miễn cưỡng đem vỡ vụn không gian khâu lại cùng một chỗ, ngăn cản lấy tiến thêm một bước sụp đổ. Chỉ có vầng trăng kia sáng vẫn treo trên cao thành trì trên không, trở thành mảnh này phế tích bên trong duy nhất ổn định cùng ấm áp nguồn sáng. Huyền ảnh trầm mặc đi tại xây lại trên đường phố. Trên đường phố, trong phế tích, khắp nơi có thể thấy được thủy tinh bọ ngựa bóng dáng đang bận rộn. Bọn chúng hoặc dùng thân thể cắt chém lấy ngưng kết thủy tinh, hoặc là giơ cao chân trước dẫn tới ánh trăng chữa trị kiến trúc. Làm Huyền ảnh đi quá hạn, cái này chút bận rộn nguyệt dân nhóm sẽ tạm thời dừng lại trong tay làm việc, chuyển hướng nàng, tinh thể thân thể hơi nghiêng về phía trước, phát ra chỉnh tề mà ngắn ngủi thanh thúy vang lên. Đây là chúng ta lễ tiết, bọn chúng tại cảm ơn người. Người mới nói. Nghỉ về sau, nguyệt dân liền lại đầu nhập vào nặng nề xây lại trong công việc, không có dư thừa ngôn ngữ. Huyền ảnh cường đại thần thức quét qua mảnh không gian này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tại tòa thành dưới đất này ao chỗ sâu có yêu khí tồn tại. Nơi này còn có yêu tộc. Nàng hỏi, là dưới mặt đất giam giữ một chút. Người mới giải thích nói, cũng không phải là tất cả yêu ma đều bị tiêu diệt. Một bộ phận tại không gian sụp đổ lúc trốn, còn có một bộ phận bị chúng ta bắt sống, giam giữ tại càng sâu tầng dưới mặt đất. Thanh âm của nó rất bình tĩnh, không có cừu hận, chỉ có trần thuật sự thật ngay thẳng. Huyền ảnh chỉ là có chút gật đầu, ánh mắt cũng không trong lòng đất phương hướng quá nhiều dừng lại. Cái kia chút lưu lại yêu tộc khí tức, cùng nàng trong lòng chỗ hệ sự tình so sánh, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Tại người mới dẫn dắt dưới, Huyền ảnh rất mau tới đến trung tâm thành trì tòa kia mang tính tiêu chí màu trắng tháp cao. Bọn hắn dọc theo nội bộ xoay quanh quan thê, thẳng tới tầng cao nhất. Đỉnh cao nhất màu trắng bạc phòng khách bên trong, bầu không khí trang trọng nghiêm túc. Một đám hình thể rõ ràng càng cao to hơn, tinh thể kết cấu càng thêm phức tạp nguyện dân chính tụ tập ở đây, trong tay nắm lấy từ tinh khiết ánh trăng năng lượng ngưng tụ mà thành quyền trượng. Bọn chúng chính vây vào giữa một tòa lơ lửng ở giữa không trung kỳ dị trang bị trước. Cái kia trang bị hạch tâm là một cái xoay chậm chậm, tản ra nhu hỏa ngân huy bàn quay. Bàn quay chung quanh, vô số tinh tế như sợi tóc, lóe ra ánh sao màu bạc sợi tơ chống rông trôi nổi múa, như vật sống phát họa ra phức tạp mà quỹ tích huyền ảo. Đây cũng là nguyệt dân giải đọc thiên mệnh dây thần khí. Nghe nói cái này chính là nguyệt thần ban tặng thần khí. Cầm đầu vị kia cao lớn nhất nguyệt dân trưởng lão, nó tinh thể bảy biện ra trong sáng màu xanh nhạt. Tại Huyền ảnh bước vào phòng khách thời điểm, nó liền dẫn đầu lấy tất cả ở đây tế tự, hướng Huyền ảnh không mình hành lễ, động tác đều nhịp. Tại Huyền ảnh vào thành trước, người mới trước hết để một tên đồng bào trở về thông báo dụng ý của nàng. Vị này, thánh giả, trưởng lão cất cao giọng nói, nguyệt dân tiếng nói cũng giống như đang hát. Thiên mệnh dây đã bắt đầu bệnh, chúng ta đang tại giải đọc cùng ân nhân tương quan vận mệnh quy tích, xin đợi một lát. Nguyệt dân không có dư thừa khách sáo, nghi thức sớm đã bắt đầu. Các trưởng lão nhìn chăm chú lên bàn quay, ngón tay kích thích trên đó kết nối ngân tuyến. Huyền ảnh nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú khóa chặt cái kia xoay tròn bàn quay cùng bay tán loạn tơ bạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại sảnh bên trong yên tĩnh im lặng, Huyền ảnh chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Rốt cục, nguyệt dân thanh âm vang lên lần nữa. Bọn chúng châu đầu ghé tai, dường như đang giao lưu, cuối cùng từ cái kia cao lớn nhất trưởng lão phát biểu, chỉ là âm thanh bên trong nhiều chút hoang mang cùng ngưng trọng. Thánh giả, ân nhân vận mệnh, phi thường kỳ lạ. Vận mệnh của hắn dây cũng không triệt để đoạn tuyệt, nhưng cũng không rõ ràng kéo dài. Tựa như là treo ở thời khắc sinh tử, ảm đạm không rõ, khó mà giới định. Chúng ta cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Nguyệt dân nhóm cũng là thêm kiến thức, trước kia giải đọc ra vận mệnh đều rất rõ ràng, hoặc là sinh hoặc là chết. Mà trúc dư không giống nhau, chỗ hắn tại sống và chết điệp ra trạng thái. Chết rồi, nhưng không hoàn toàn chết, còn sống, nhưng cũng không hoàn toàn sống. Cái kia chính là không chết. Huyền ảnh trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, một trận mừng như điên xông lên đỉnh đầu, cơ hồ khiến nàng nghẹn ngào kêu đi ra. Chỉ cần không phải tử vong chân chính, liền có hy vọng. Treo ở thời khắc sinh tử, cái kia nàng coi như đạn phá hoàng tuyển cửu u, cũng muốn đem hắn kéo trở về. Chúng ta cũng như thế tin tưởng. Trưởng lão có chút không người, nguyệt thần hào quang nhất định che chở tộc ta ân nhân. Dứt lời, nó tiếp tục dẫn đầu đồng bào giải đọc lấy tơ bạc truyền lại đoạn ngắn tin tức. Lại một lát sau, bàn quay bên trên múa tơ bạc dần dần chậm dần, cuối cùng dừng lại thành mấy đạo tương đối ổn định quy tích. Trưởng lão giải đọc lấy tiên mệnh dây cho ra gợi ý không có trực tiếp hiện ra ân nhân chỗ, nhưng tơ bạc buộc vòng quanh mơ hồ ý tưởng. Trăm năm về sau, phương đông nơi, dưới núi trấn nhỏ. Đây là nói, ân nhân sẽ ở trăm năm về sau, tại phương đông cái nào đó dưới núi trấn nhỏ phục sinh. Trăm năm về sau, phương đông dưới núi trấn nhỏ. Đạt được cái này mấu chốt manh mối, Huyền ảnh mừng rỡ. Nàng hận không thể lập tức tiến về phương đông, từng tấc tìm kiếm tất cả phù hợp điều kiện trấn nhỏ. Cảm ơn. Huyền ảnh ngữ điệu khó nén kích động, quay người liền muốn rời khỏi. Thánh giả xin dừng bước. Trưởng lão lên tiếng giữ lại, đông phương lộ đường xa xôi, trăm năm thời gian cũng không tính ngắn. Sao không tại tộc ta thánh địa làm sơ nghỉ ngơi? Chờ thời điểm đến lại đi cũng không muộn a. Không cần. Huyền ảnh quả quyết cự tuyệt. Biết trúc dư còn có một chút hy vọng sống, nàng một ngày đều không muốn lại tại chỗ này chờ đợi. Huống chi, phương đông sao mà rộng lớn, dưới núi trấn nhỏ nhiều không kể xiết, tìm kiếm không khác mò kim đáy biển, mỗi một tiến hành cùng lúc ở giữa đều đầy đủ chân quý. Trưởng lão gặp nàng đã quyết định đi, không còn ép ở lại. Nó ra hiệu dưới, bên cạnh một cái nguyệt dân bưng lấy một cái bọc nhỏ khỏa, cung kính đưa tới Huyền ảnh trước mặt. Thánh giả trước chuyến này không biết đường, đây là chúng ta thu thập một chút chiến lợi phẩm, có lẽ đối với ngài có một chút giúp ích, xin hãy nhận lấy. Huyền Ảnh không có chối từ, đưa tay nhận lấy bọc. Bên trong để đó vũ khí, còn có một số đồ trang sức tạo hình chữ vật khí. Sau đó, trưởng lão lại nói, tộc ta vĩnh viễn là bằng hữu của các ngươi, có bất kỳ cần, nguyện dân toàn tộc nguyện vì bạn sông pha khói lửa. Huyền Ảnh trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau khi nói tiếng cảm ơn đem bọc thu vào trong lòng, chợt hóa thành ánh sáng lấp lánh, hướng về phương đông mau chóng đuổi theo. Thanh cảnh tu vi để nàng xúc địa thành thốn, núi non sông ngòi tại nàng dưới chân phi tốc rút lui. Càng đi đi về hướng đông, trong gió cắt sỏi khí tức dần dần phai nhạt, tùy theo mà đến chính là ướt át hơi nước cùng cỏ cây mùi thơm ngát. Vài ngày sau, nàng rốt cục đi tới phương đông cương vực. Nơi này cùng núi Đại Hoang cùng thành Nguyệt Quang, thiên không thành hoàn toàn khác biệt. Đồi núi và bình nguyên liên miên chập trùng, bị bờ ruộng dọc ngang bờ ruộng cắt chém quy tắc có sẵn cả hình dạng, vô số thấp bé căn phòng chi chít khắp nơi, khói bếp lợ lờ. Cái kia chút được xưng là nhân tộc tồn tại, thân thể yếu ớt, linh khí yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng bọn hắn số lượng nhiều tuân lệnh nàng chấn kinh. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy sinh linh tụ tập cùng một chỗ. Một cái trấn nhỏ nhân khẩu liền vượt xa toàn bộ Cửu Phượng tộc bầy, một tòa phồn hoa trong thành trì phun trào đầu người, càng là nguyện dân toàn tộc gấp mấy chục lần. Rõ ràng, trên vai thích cánh. Huyền Ảnh không thích loại này ồn ào náo động. Nàng ẩn giấu đi tự thân, thậm chí liền cái kia dễ thấy tóc bạc mắt đỏ đều biến hóa thành phổ thông tóc đen mắt đen, lẫn trong đám người, giống một giọt nước dung nhập dòng sông. Không người có thể nhìn thấy, chạm đến, cảm giác được nàng tồn tại. Nàng đi qua từng tòa thành trì, đồng ruộng, kiến thức lấy màu sắc sặc sỡ nhân gian muôn màu. Nàng nhìn qua cày bừa vụ xuân lúc nông dân xoay người cấy mạ còn xuống bóng lưng, nghe nghỉ mát trong đêm hài đồng truy đuổi vui đùa ầm ĩ tiếng cười thanh thúy, cũng gặp qua ngày mùa thu hoạch người đời sau trên mặt vui sướng dáng tươi cười, trong ngày mùa đông tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm một nhà ba người. Nhân tộc sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, như sương mai thoáng qua tức thì, mà nhất làm nàng khắc sâu ấn tượng là nhân tộc ở giữa tình cảm. Nàng nhìn thấy cha mẹ từ ái nắm hài đồng tay, nhìn thấy ở giữa bạn bè kề vai sát cánh nói cười, nhìn thấy trợ búa vợ chồng vì việc vặt cãi nhau lại hòa hảo. Cái này chút tên là người nhà hữu nghị tình yêu ràng buộc, là nàng quá khứ chỗ không thấy qua. Một lần, đường nàng qua hoàn toàn yên tĩnh ở nông thôn nông trường. Một lần tình cờ, nàng cảm giác được một chút yếu ớt cầu cứu ý niệm. Theo dõi mà đi, tại vắng vẻ bờ sông, nàng cứu một tên trượt chân rơi xuống nước nhân tộc nữ tử. Nữ tử chưa tỉnh hồn, đối Huyền Ảnh thiên ân vạn tạ. Tại nữ tử tĩnh dưỡng nông trại bên trong, Huyền Ảnh lần thứ nhất cùng nhân tộc có hơi dài tiếp xúc. Nữ tử hướng nàng thổ lộ hết sợ hãi của mình, cùng đối nàng tình lang tưởng niệm. Nàng ngượng ngùng giảng thuật hai người quen biết, hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau một chút, trong con ngươi tràn đầy hào quang. Chúng ta cũng nhanh muốn thành hôn, đến lúc đó cô nương nhưng nhất định phải đến dự đến đây. Lúc gần đi, nữ tử kia lôi kéo tay của nàng nói, thành thân, vợ chồng. Cái này chút khái niệm khắc ở Huyền Ảnh trong đầu. Nàng nhìn xem nữ tử trên mặt rào rạt hạnh phúc, trong đầu không tự chủ được hiện ra chút dư bóng dáng. Lòng của nàng như bị cái gì va vào một phát, rộng mở trong sáng. Một loại nóng hổi tình cảm lan tràn. Nguyên lai, nàng đối chút dư, sớm đã không chỉ là ỷ lại, tín nhiệm hoặc cảm kích. Đó là yêu. Cái này đến chậm nhận biết để Huyền Ảnh nhịp tim như nổi trống, gương mặt có chút nóng lên. Sau đó không lâu, nàng tham gia nữ tử kia cùng tình lang đơn giản lại ấm áp hôn lễ. Nhìn xem người mới giao bái thiên địa, nghe lấy chung quanh hàng xóm láng giềng chúc phúc, nàng yên lặng ở trong lòng ưng thuận lời thề, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 228, thần nữ chương 228, thần nữ chúc dư ý thức về tới hệ thống không gian bên trong, thấu qua màn hình thấy được mình sau khi chết cố sự. Đó là hắn ý thức tiêu tán về sau, thuộc về Huyền Ảnh năm tháng dài đằng đẵng. Cho nên Ảnh Nhi có thể tìm tới ta, vẫn phải cảm ơn người mới trợ giúp của bọn nó. Chúc dư tự lẩm bẩm. Dự luôn thuật thứ này thật đúng là dùng tốt ta, nguyệt thần ban cho thần lực cũng không phải nói đùa. Mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng đánh phụ trợ là nhất đẳng mạnh mẽ. Trúc Dư buông lòng thân thể, nằm tại một đoàn khí màu trắng xoáy bên trên, phát ra một tiếng than thở. Tìm về cùng Huyền Ảnh tương quan toàn bộ ký ức về sau, phản phất chấm dứt một cọc vắt ngang trái tim hồi lâu tâm sự, linh hồn đều dễ dàng. Trước đây tại cùng Huyền Ảnh ở chung lúc, đối mặt nàng cái kia nóng bỏng như lửa, không giữ lại chút nào yêu thương, Trúc Dư ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là có chút luống cuống. Một cái đẹp đến mức kinh tâm động phách, khí chất siêu phàm thoát tục tiên tử, tự mang đồ cưới tới cửa gả cho hắn. Tự nhận là xuyên qua tới mới 18 năm. Vẫn là cái ngây thơ bếp nhỏ nam Trúc Dư, chỗ đó chịu đổi à. Cái này yêu thương tới quá mãnh liệt, quá trực tiếp, không có chút nào cửa hàng, giống giữa hè lúc một trận mưa rào, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý trí trong đầu điên cuồng thét lên, cái này không đúng. Chuyện này đột ngột quá. Nào có bánh từ trên trời rơi xuống còn nện cái tiên nữ xuống tới. Khẳng định có vấn đề. Nhưng ngay tại lý trí sắp chiếm cứ thượng phong lúc, có lẽ là sâu trong linh hồn lưu lại một ít mảnh vỡ phát lực. Đang do dự trong một nháy mắt về sau, đối mặt Huyền Ảnh kết hôn mời, ma xui quỷ khiến, Trúc Dư gật đầu. Cưới sau thời gian bình tĩnh ấm áp, nhưng Trúc Dư trong lòng ngẫu nhiên sẽ sinh ra một chút vi diệu hoang mang. Hắn luôn cảm thấy nhà mình vị này tựa thiên tiên nương tử trên thân, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Giống tại rất lâu trước kia, ở nơi nào gặp qua. Chỉ là trong trí nhớ tựa hồ thiếu thốn một khối mấu chốt ghép hình, tựa như mộng tỉnh về sau nhớ không nổi trong mộng chi tiết, mặc cho hắn làm sao suy nghĩ, đều không nhớ nổi rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua. Hiện tại, hết thảy đều có đáp án. Không chỉ là cái kia chút giống như đã từng quen biết thói quen cùng cử động, còn có vì sao A Huyền Ảnh đối với hắn làm tiên sinh dạy học việc này như vậy không tình nguyện. Một bộ phận tự nhiên là bởi vì ăn dấm. Nhìn hắn kiên nhẫn chăm sóc những hài tử kia, y hệt năm đó tại núi Đại Hoang chăm sóc tuổi nhỏ nàng, để nàng cảm giác duy nhất thuộc về đồ vật của mình bị phân đi. Một cái khác bộ phận mà. Trúc Dư nhớ tới trên trấn cái kia chút đại cô nương cô dâu nhỏ nhóm, nhìn hắn lúc cái kia không che giấu chút nào thưởng thức cái gì trí nhiệt cắt ánh mắt, ngẫu nhiên sẽ còn đưa chút nhà mình làm điểm tâm trái cây. Cảnh tượng này rơi vào huyền ảnh trong mắt, sợ không phải ảo giác tại Cửu Phượng lúc, mình bị nữ yêu nhóm quấn lên rầm rộ. Nàng sẽ có về sau quá kích phản ứng, cũng không đủ là lạ. Trúc Dư hiểu hết thảy. Ảnh Nhi, Tuyết Nhi các nàng cái kia chút nhìn như bệnh yêu hành vi, cái kia mãnh liệt tham muốn giữ lấy cùng không an toàn cảm xúc, đều căn nguyên với hắn nổ chết. Cái chết của mình đối với các nàng trùng kích, không khác thiên băng địa liệt, tại tâm linh của các nàng khắc xuống khó mà ma diệt vết thương. Cũng may, mình có được phục sinh năng lực, còn có thể vượt qua thời không cùng các nàng lại lần nữa gặp lại. Đau sót đã là thoảng qua như mây khói, phía trước chờ đợi bọn hắn là đại đoàn viên. Tại màn hình hiện ra, nhiệm vụ hoàn thành, chữ về sau, Trúc Dư trong đầu lại một lần xuất hiện huyết tượng. Vẫn là vị kia mang theo mạng che mặt thần nữ, chỉ là lần này thị giác có chút dốc lên chút. Huyết tượng bên trong hắn cao lớn một điểm, ước chừng đến thần nữ đuổi vị trí. Nàng chính ôn nhu ngồi xổm ở trước mặt mình, trong mắt chứa ý cười, đưa tay sờ lấy đầu của mình, dường như đang an ủi hoặc là khích lệ. Trúc Dư cố gắng muốn nhìn rõ mặt mũi của nàng, nhưng thủy chung bị tầng kia sa mỏng cách trở, chỉ có thể nhìn lấy con mắt của nàng. Đó là một đôi rất đẹp con mắt, bên mông vô ngần tinh hà sáng chói, làm cho người say mê. Cái này xanh thẳm trong mắt, rõ ràng phản chiếu lấy hắn nho nhỏ bóng dáng. Trúc Dư thấy rõ, trước mặt nàng em bé chính là mình. Nàng tựa hồ tại cùng mình nói chút cái gì, Trúc Dư nghe không rõ nói chuyện nội dung, chỉ có thể nhìn thấy trong mắt nàng lộ ra bất đắc dĩ cùng cương triều thân sắc, giống tại bao dung một cái tinh lịch em bé tùy hứng. Mà trong mắt nàng phản chiếu ra mình, cũng lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Tiếp theo, thần nữ có chút túi người, mạng che mặt lụa mỏng lướt qua gương mặt của hắn, mang đến một chút hơi lạnh xúc cảm. Sau đó, một cái vô cùng nhu hòa, mang theo nhàn nhạt hương thơm hồn, như chuẩn chuẩn lướt nước, cách tầng kia mạng che mặt, khắc ở trên gương mặt của hắn. Cái kia xúc cảm, mềm mại, chớp mắt là qua, lại giống khắc ấn khó quên. Huyễn tượng tán đi. Trúc Dư giật mình tại chỗ, vô ý thức giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào vừa rồi bị hôn môi gương mặt. Tựa như nơi đó còn có khẽ hôn ấm lưu lại. Nàng, rốt cuộc là ai? Ngay tại Trúc Dư vì cái này huyễn tượng thất thần thời khắc, hệ thống kết toán thanh âm nhắc nhở rõ ràng vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lần này thực lực tăng lên cũng không rõ ràng, đạt được phần lớn là chút kỹ năng ban thưởng. Ví dụ như từ Cửu Phượng cùng Xích Hoàng nơi đó học được yêu tộc võ kỹ cùng bí thuật, vừa vặn dùng đến dạy cho Ảnh Nhi. Cô nương này liền không có chính kinh tu hành qua, liều tất cả đều là chỉ số. Trăm năm trước không có điều kiện dạy nàng, bây giờ đương nhiên muốn giúp nàng đem nhược điểm bổ sung. Trúc Dư lý lây trong đầu ban thưởng, một món trong đó phần thưởng lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đó là một cái tên là Nguyệt Ảnh Huyễn Mộng, năng lực kỳ dị, bắt nguồn từ Nguyệt Thần Huyễn Thuật hình chiếu lực, nhưng lại không cần mượn nhờ thủy tinh hoặc Nguyệt Dân Đá thận mộng với tư cách môi giới, mà là có thể trực tiếp bằng vào ý niệm phát động, thích làm gì thì làm bậy nữa được. Kỳ quái, Trúc Dư bất cảm, hệ thống cho ban thưởng không đều là mình tại quá khứ nắm giữ qua đồ vật sao? Hắn cũng không cùng Nguyệt Dân học qua Huyễn Thuật à? Chỉ là cầm hồn thạch hình chiếu ra chút cơ quan tạo vật mà thôi. Cái này còn có thể đơn độc tiến hắn cái năng lực à? Hệ thống, cái này Nguyệt Ảnh Huyễn Mộng là chuyện gì xảy ra? Đây là thị chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt được ban thưởng. Ta biết, nhưng ta không có học qua năng lực này a. Nó là thế nào đến? Đây là ban thưởng một bộ phận, là thị chủ nên được. Được. Trúc Dư không hỏi nữa nó. Dù sao từ cái này bên hệ thống trong miệng cũng hỏi không ra có ích đến. Nên lui ra, tuy nói Ảnh Nhi ngay tại bên người, không cần lo lắng nàng cầm tới nội ứng cho định vị, thật xa giết tới. Nhưng ở mình tìm về ký ức quá trình bên trong, Huyền Ảnh cũng biết đồng bộ trải qua một lượt cái kia chút không thể nào quên hình tượng. Ý vị này nàng đem bị bách lần nữa mắt thấy tử vong của hắn, trong lòng bóng mở lại cho lật ra đến một lượt. Mình phải thật tốt dỗ dành, an ủi nàng mới được. Tại ý thức rời khỏi hệ thống không gian trước, Trúc Dư theo thói quen kiểm tra một hồi kế tiếp cần tìm về người con gái được trời hỗ trợ là ai. Võ trước Y Điệ, Vương triều Đại Viêm đương kim nữ đế. Thật đúng là nàng. Nàng hẳn là trên danh sách vị cuối cùng đi. Nếu như không tính huyền tượng bên trong vị kia thần bí khó lường thần nữ lời nói, nữ đế, kiếm thánh, thần vu, thiên công các chủ, yêu thánh, lại thêm vị này xem ra liền không đơn giản thần nữ. Trên đời này các đại đỉnh tiêm thế lực người quản lý đều tụ tập tại bên cạnh hắn. Trận này cho xem ra tương lai xác thực có thể gối cao không lo. Duy nhất phiền phức, đại khái liền là cái kia không biết trốn ở cái nào xó xỉnh, âm hồn bất tán yêu tộc thầy xem bói. Đào sâu ba thước, cũng muốn đem con hàng này bắt tới làm thịt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 229, đỉnh số chương 229, đỉnh số ý thức trở về hiện thực, Trúc Dư ánh mắt trước tiên liền nhìn về phía bên cạnh thân. Tiến vào hệ thống không gian trước, Huyền Ảnh chính là giúp vào trong ngực hắn chìm vào giấc ngủ. Mà giờ khắc này, hắn bên cạnh thân vị trí dấu vết, chỉ còn lại trên gối đầu có chút lom chứng minh nàng từng nằm ở chỗ này. Người đâu? Trúc Dư chống lên thân, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong viện, Huyền Ảnh bóng dáng đập vào mi mắt. Nàng có vẻ như sớm đã rời giường, đang tại làm lấy một loại nào đó thân thể mở rộng động tác. Trái ba vòng phải ba vòng, cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay. Đây là đang làm gì? Tiểu Huyền Ảnh đỉnh số. Trúc Dư rất là nghi hoặc. Là tiểu Huyền Ảnh cũng không đúng. Vô luận lớn nhỏ, tình ngủ chuyện thứ nhất đều nên là nhào vào trong ngực hắn nũng nịu mới là. Cái này quá không bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì đồng bộ ký ức, lần nữa mắt thấy hắn chết đi, bị kích thích đến. Nhưng nhìn Ảnh Nhi biểu lộ, cũng không giống là rất thương tâm dáng vẻ a. Tình huống như thế nào? Trúc Dư đầy bụng hồ nghi, vén chăn lên đứng dậy, đi giày đi hướng trong viện. Tựa hồ là cảm ứng được chỗ rửa của hắn gần, trong viện Huyền Ảnh dừng động tắt lại, chợt quay đầu trông lại. Ánh mắt kia sắc bén phong mang, không phải trạng thái bình thường Huyền Ảnh nên có. thậm chí là hình thái chiến đấu, đều hiếm khi sẽ có ánh mắt như vậy. Với tư cách huyền ảnh sớm chiều ở chung người bên gối, Trúc Dư cơ hồ là trong nháy mắt liền bắt được dị thường của nàng. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Nương tử của hắn, giờ phút này trạng thái tuyệt đối có vấn đề. Ngay tại Trúc Dư trong lòng còi báo động mãnh liệt thời điểm, huyền ảnh cái kia ánh mắt sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất, giống chưa hề xuất hiện qua. Trên mặt nàng tràn ra một cái tươi đẹp dáng tươi cười, mang theo như thường thân mật, bước nhanh tiến lên đón, "Phu quân tỉnh, ngủ ngon giấc không?" Trúc Dư trên mặt không chút biến sắc, duy trì lấy ôn hòa ý cười, nhưng trong lòng đã lớn vì cảnh giác. Ảnh nhi trong thân thể, sợ là không chỉ có một cái linh hồn. Huyền ảnh giấc mơ cũng không tại trong thống khổ kết thúc, nó vẫn còn tiếp tục, đưa nàng mang về cùng phu quân trùng phùng sau ngọt ngào thời gian. Cái kia đoạn nàng rốt cục đạt được ước muốn hạnh phúc thời gian. "Thân hôn đến ngươi, trong mật thêm dầu." Trúc Dư mặc dù bởi vì tử vong mà mất một đoạn ký ức, nhưng tính cách thói quen không có thay đổi, vẫn là nàng quen thuộc cái kia người. Thậm chí bởi vì đã là quan hệ vợ chồng, bọn hắn trở nên thân mật hơn, càng thêm không phân khác biệt. Trúc Dư dạy nàng rất nhiều mới mẻ thú vị tri thức, có trước kia chưa hề giảng qua dị thế cố sự, cũng có chỉ thuộc về giữa phu thê, không tiện vì ngoại nhân nói quê phòng vui. Cái kia đoạn thời gian, là nàng từ sinh ra rõ ràng ý thức đến nay, hạnh phúc nhất, thỏa mãn nhất một quãng thời gian. Giống như là ngâm mình ở bình mật tử bên trong, liền hô hấp không khí đều là thơm ngọt. Không có cái lộn, không có mâu thuẫn. Vợ chồng hai người tương kính như tân, cử án tề mi, như thế rất nhiều phạm nhân vợ chồng. Nếu nói thật có cái gì nho nhỏ tiếc nuối, đó chính là Trúc Dư ban ngày cần phải đi trên trấn tư thuộc dạy học. Dựa vào bản thân học thức cùng bản lĩnh đường đường chính chính nuôi sống gia đình, còn tại trên trấn lấy được một cái tiếng tốt, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng huyền ảnh trong lòng nhưng dần dần cảm giác khó chịu lên. Nàng mỗi ngày đều sẽ ẩn thân chui vào tư thuộc, nhìn Trúc Dư đi học, nhìn hắn đứng tại một đám non nớt nhân tộc hài đồng ở giữa, kiên nhẫn dạy bảo bọn hắn. Tựa như năm đó ở trong đại hoang sơn chăm sóc tuổi nhỏ mình. Cái kia duy nhất thuộc về nàng ôn nhu cùng kiên nhẫn, bây giờ lại muốn phân cho nhiều người như vậy tộc đứa nhỏ. Nàng rất không vui, mà nhất làm nàng tức giận trong lòng còn tại phía sau. Cái kia chính là, nhà mình phu quân tại trên trấn nhân duyên không khỏi cũng quá tốt hơn chút nào. Đặc biệt là trấn Lưu Vân nữ nhiều năm ít, nhiều hơn nữa phải là trung lão niên phụ nữ. Trúc Dư là người ôn hòa, có phần bị các nàng hoan nên, có thể xưng người bạn đường của phụ nữ. Hôm nay Trương gia thím cười mỉm đưa tới một đĩa mới trứng mét, bánh ngọt, nói là cảm ơn tiên sinh dạy bảo nhà mình em bé, ngày mai Lý gia chị dâu lại nắm em bé tới đưa trái cây. Nói may mắn mà có tiên sinh chăm sóc. Mặc dù còn lâu mới có được tại Cửu Phượng lúc như vậy dữ dội khoa trường, nhưng tương tự để huyền ảnh cảm thấy phiền phức vô cùng. Phu quân là ta. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều là ta. Bằng cái gì làm cho các nàng nhìn? Bằng cái gì phân đi thời gian của hắn? Huyền ảnh trong lòng nhỏ bình dâm chua triệt để đổ, chua xót ngút trời. Đúng vào lúc này, ý thức chỗ sâu, cái kia thuộc về phi vũ thanh âm vang lên, nhìn một cái, ta cứ nói đi. Bỏ mặc hắn ở bên ngoài, sớm muộn muốn bị cái kia chút phàm tục nữ tử có lên. Vì sao a không đem hắn mang đi giấu đi? Giấu đến một cái chỉ có chỗ của các ngươi, ai cũng tìm không thấy, ai cũng đoạt không đi. Huyền ảnh tâm động, nhưng nàng vẫn còn tồn tại một chút lý trí, ý đồ thuyết phục Trúc Dư từ bỏ dạy học. Nhưng mà nàng không nói qua Trúc Dư, công phu miệng, nàng không bằng Trúc Dư. Bị ghen tuông cùng bất an tràn ngập nội tâm Huyền ảnh, thành công bị phi vũ mê hoặc. Nàng trong bóng tối tìm kiếm, rất mau tìm đến một chỗ phong cảnh tuyệt hảo, ngăn cách tĩnh mịch khe núi. Xây xong sân nhỏ về sau, tại một cái lại bình thường bất quá sáng sớm, Huyền ảnh không còn ngụy trang cái kia dịu dàng phàm nhân vợ, trực tiếp vận dụng linh khí, nắm lấy vừa rời giường một mặt ngậm phu quân, trực tiếp trốn vào cái kia núi sâu rừng già bên trong, cưỡng ép thần cư sinh hoạt, như vậy bắt đầu. Tại vừa biết được Huyền ảnh Phượng yêu thân phận về sau, Trúc Dư là chấn kinh, bất quá coi như tỉnh táo, thậm chí dự định cùng nàng giảng đạo lý, nhưng tự nhiên là vô dụng. Về sau, Trúc Dư còn nếm thử qua chạy trốn, cử động này nhưng triệt để kích thích Huyền ảnh, nàng sao có thể chịu đựng Trúc Dư lần nữa rời đi mình? Cũng không có tiếp nhận qua bao nhiêu bình thường tình cảm giáo dục, chỉ đứng ngoài quan sát qua nhân tộc tình cảm nàng tại phi vũ khuyến khích bên dưới đem Trúc Dư khóa tại trên giường. Nhưng tiến thêm một bước phế đi đề nghị của hắn, bị Huyền ảnh hung ác cự tuyệt. Nàng chỉ muốn đem hắn giữ ở bên người. Thế nhưng là Trúc Dư cũng không thích cuộc sống như vậy, cho dù nàng biến đổi pháp hống hắn vui vẻ, Trúc Dư hào hứng ý nguyên không cao. Nàng cũng nghĩ qua giúp hắn khôi phục ký ức, nhưng như thế tỉ mỉ linh khí sử dụng nàng cũng sẽ không, dùng sức mạnh sợ sẽ làm bị thương đến Trúc Dư linh hồn. Mà giao cho phi vũ cái tên điên này, nàng lại không yên lòng. Chỉ có thể như thế qua số dưới. Thẳng đến ngày ấy, Trúc Dư rốt cục tiếp nhận cùng nàng ẩn cư sinh hoạt. Từ đó về sau, hai người liền tại cái này cái kia nho nhỏ trong trời đất chân chính qua lên thần tiên quyến lữ thời gian. Nghĩ thông suốt Trúc Dư, từng điểm vớt lên Huyền ảnh nội tâm bất an cùng cực đoan ý nghĩ. Không có bên ngoài hỗn loạn, chỉ có hai bên hô hấp và nhịp tim, thời gian đơn giản lại hạnh phúc, chân chính tương cứu trong lúc hoạn nạn, tuế nguyệt tinh tốt. Chỉ là, dạng này thuần túy thuộc về hai cái người hạnh phúc thời gian, vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi 7 ngày. Cái kia nhỏ kiếm thánh tới, sau đó là vu nữ, cơ quan sư. Nhà của bọn hắn càng lúc càng lớn. Xách. Huyền ảnh trong giấc mộng nết lên miệng. Mộng không còn tốt đẹp, nàng phiền muộn tỉnh tới, vô ý thức liền muốn hướng bên người cái kia ấm áp quen thuộc trong lồng ngực chui, tìm kiếm vuốt ve an ủi. Nhưng mà, nàng bồ hụt. Huyền ảnh đột nhiên mở mắt, ý thức trong nháy mắt thanh minh. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này không phải nàng và phu quân phòng ngủ, là chính nàng thức hải. Mà cái kia cái vốn nên ngồi xổm ở nơi này phi vũ, lúc này lại không thấy hình bóng. Nguy rồi. Phu quân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 230, chính nghĩa ba đánh một chương 230. Chính nghĩa ba đánh một Trúc Dư nhìn qua trước mắt Huyền ảnh đoán được thân phận chân thật của nàng. Cửu Phượng chiến soái, tôn chủ em gái, Phi Vũ, chỉ có thể là nàng, linh hồn của nàng, vậy mà không có bị Ảnh Nhi hoàn toàn hấp thu dung hợp. Xem ra, cái kia dùng sinh thể chuyển đổi thuật cải tiến đi ra phục sinh bí pháp, cũng không thể thay đổi nguyên bản thiếu hụt. Chắc là thừa dịp Ảnh Nhi linh hồn bởi vì đồng bộ ký ức mà ngủ say thời gian, Phi Vũ thừa cơ chiếm cứ quyền khống chế thân thể. Bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong thấy Phi Vũ, chính là Hoàng Hy chế tạo ra huyễn ảnh, chân chính Phi Vũ là tính cách gì, Trúc Dư cũng không rõ ràng. Nhưng Cửu Phượng xuất thân, cái kia đầu óc hơn phân nửa cũng bình thường không đến đi đâu. Không đánh lên một chiếc, chỉ sợ rất khó giúp Ảnh Nhi đoạt lại thân thể. Trúc Dư trên mặt không chút biến sắc, trong đầu cũng đã phi tốc vận chuyển. Hắn hoạt động một chút gân cốt, đối trước mắt Huyền Ảnh nói ra, "Ảnh Nhi, ta trong giấc mộng ngộ ra được một bộ mới võ kỹ, nhìn ta cho ngươi bộc lộ tài năng." Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể linh khí đã vận chuyển lại. Nam cương mảnh này thổ địa, một ngọn cây quặng cỏ đều là tại Giáng Ly cảm giác phía dưới. Trúc Dư dự định lấy ngự linh thuật, đem Huyền Ảnh bị Phi Vũ đỉnh hào tin tức truyền lại cho Giáng Ly, làm cho các nàng cẩn thận. Nhưng Phi Vũ lại không cho hắn cái này cơ hội. Vị này Cửu Phượng chiến soái dưới mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu, rời đi nơi đây, tìm cái chỗ hẻo lánh ẩn nút xuống tới, triệt để ngăn chặn thức hải bên trong Huyền Ảnh phản kháng, hoàn toàn khống chế cố này tiềm lực vô tận thân thể. Được chuyện về sau, lại đến khiêu chiến mảnh thiên địa này ở giữa cường giả đỉnh cao, chiến hắn thông khoái. Đương nhiên, Trúc Dư cũng là nhất định phải mang lên. Cũng không phải cái này mấy ngày lôi kéo xuống đối với hắn sinh ra cái gì đặc thù tình cảm, thuần túy là bởi vì như đem tiểu tử này, Huyền Ảnh cái kia chim lốc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào phản công, để nàng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thân thể này chung quy là cái kia chim lốc, nàng sân nhà phản kích, mình sớm muộn sẽ bị thua. Phi Vũ tự cho là ngụy trang đến không chê vào đâu được, bắt trước Huyền Ảnh quen dùng thân mật giọng điệu, đối Trúc Dư cười nói, "Phu quân, nơi này ở lâu cũng buồn bực, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác giải sầu một chút." Nói xong liền muốn đưa tay kéo Trúc Dư, chuẩn bị cưỡng ép mang rời khỏi. Tại nàng sắp sở đến Trúc Dư trước mắt, ông quanh mình không khí đột nhiên ngưng trệ. Một đạo màu tím linh khí như hàng rào hiện ra, đưa nàng cùng Trúc Dư mạnh mẽ ngăn cách. Trên khu nhà nhỏ không, ba đạo bóng dáng giáng lâm, chính là Tô Tất Tuyết, Giáng Ly, Nguyên Hồn Sĩ ba nữ. Giáng Ly cầm trong tay tử linh trượng, bóng dáng nhoáng một cái đã ngăn tại trước người Trúc Dư, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, ấm giọng nói, "Đừng sợ, có chị ở đây." Nàng một mực lưu ý lấy bên này động tĩnh, từ Trúc Dư rời giường, liền kêu lên Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Sĩ chạy đến. Trên đường, ba nữ đã phát giác được Huyền Ảnh trên thân cái kia cố dị dạng khí tức. Tô Tấn Tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang trực chỉ Phi Vũ, thanh tuyến lạnh lẽo như băng, "Ngươi không phải cái kia Phượng Yêu, ngươi rốt cuộc là ai?" Thân là thánh cảnh cường giả, các nàng há sẽ không phát hiện được Huyền Ảnh trên thân khí thế kỳ biến. Cái kia cố tràn đầy uy áp, có thể so sánh nguyên bản Huyền Ảnh mạnh hơn nhiều lắm. Nàng là Cửu Phượng bộ tộc chiến soái Phi Vũ, thực lực cũng tại yêu thánh cảnh, nàng tại mấy trăm năm trước chết đi, nhưng linh hồn giấu ở Ảnh Nhi thức hải. Trúc Dư sau lưng Giáng Ly trầm giọng điểm phá thân phận của đối phương. Nghe được Cửu Phượng hai chữ, Giáng Ly cùng Tô Tấn Tuyết đều là nhíu mày. Giáng Ly lo lắng chính là yêu thánh hồn quá mức khó giải quyết, mà Tô Tấn Tuyết thì là đang nghĩ, thế gian này thế mà còn có một chi uy hiếp lớn như vậy yêu tộc không có bị xử lý. Mình giết đến còn chưa đủ cẩn thận, cũng không biết các nàng núp ở chỗ nào. Nguyên Phồn Sĩ mở miệng nói bổ sung, "Cửu Phượng bộ tộc, Phượng tộc bên trong hiếu chiến nhất một chi. Năm đó bởi vì Mưu Toan bước lên yêu đỉnh cùng Long tộc chiến hỏa, bị đời cuối yêu đỉnh chí tôn lưu đẩy tới phương Tây, sau đó liền mai danh nhận tích." Ba ba ba. Nguyên Phồn Sĩ vừa dứt lời, bị Giáng Ly bình phong ngăn cách bên ngoài Phi Vũ lại vỗ tay, trên mặt lộ ra thưởng thức dáng tươi cười, "Không tệ không tệ. Người con bé này, thế mà liền bực này chuyện cũ năm xưa cũng biết, cũng là có một chút kiến thức." Giáng Ly tử linh trượng chỉ hướng nàng, quát hỏi nói, "Ngàn năm trước yêu thánh hồn, vì sao sẽ xuất hiện tại trong cơ thể Huyền Ảnh?" Việc này nói rất dài dòng. Trúc Dư đường, việc cấp bách là trước đưa nàng chế phục, để Ảnh Nhi đoạt lại thân thể. Ba nữ đều là rõ ràng chuyện quá khẩn cấp. Giáng Ly dẫn đầu làm khó dễ, tử linh trượng trùng điệp rộng trên mặt đất, chỉ một thoáng tử mang ngút trời, dẫn động tiên địa linh khí ngăn cách ra một mảnh không gian độc lập. Động tác này đã là vì vây khốn Phi Vũ, càng là vì để tránh cho thánh cảnh giao đấu ảnh hưởng còn lại hai họa nam cương dân chúng vô tội. Thật ở dị không gian Phi Vũ sắc mặt biến hóa, nàng cũng không muốn hiện tại liền cùng mấy người kia giao đấu. Dù sao nàng đối cỗ thân thể này nắm giữ còn không hoàn toàn, Huyền Ảnh linh hồn cũng đã tỉnh lại, tại trong thức hải làm ẩm ý dạng này trạng thái, đối mặt ba vị thánh cảnh cường giả vây công thua không nghi ngờ. Loại này không cách nào tận hứng chiến đấu cũng không phải nàng mong muốn. Phi Vũ lách mình muốn tại kết giới phong tỏa trước rút đi, nhưng Tô Tấn Tuyết kiếm khí đã hạ xuống, ngăn cản nàng lui lại đường đi. "Muốn đi?" "Trễ." Lạnh lạnh quát mang tiếng vang lên. Tô Tấn Tuyết cũng không thi triển ra tự sáng tạo xương lạnh kiếm, mà là lựa chọn tương đối ôn hòa dòng nước kiếm. Dù vậy, một kiếm này bung ra, mang theo điểm núi đoạn biển kinh khủng như thế, phong kiến Phi Vũ tất cả khả năng đường lui. Kiếm ý bén nhọn bức bách Phi Vũ không thể không từ bỏ chạy suy nghĩ, trong lúc đội vã đổi công làm thủ. Liệt diễm hung hực, trước người ngưng tụ thành hộ thuẫn. Đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, kiếm quang hung hăng nện ở hỏa diễm hộ thuẫn phía trên. Hộ thuẫn kịch liệt chấn động, ngay tiếp theo Phi Vũ toàn bộ người đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng từ giữa không trung mạnh mẽ giáng xuống. Một kiếm này dù chưa trực tiếp thương tới Huyền Ảnh nhục thân, nhưng cũng chấn động đến gửi thân trong đó Phi Vũ linh hồn bất ổn. Đáng chết. Phi Vũ thầm mắng, cưỡng ép ổn định thân thể. Thời gian vẫn là quá ngắn. Mấy lần ý đồ khống chế thân thể đều bị Trúc Dư tiểu tử kia vừa đi vừa về dạy vò quấy đến quấy đi cho quấy thất bại. Tâm thần bị nhiều lần trùng kích, tiêu hao không nhỏ, linh hồn lại chưa cùng nhục thể hoàn mỹ tương dung. Lần này vội vàng ứng chiến, giao thủ một cái liền bị thiệt lớn, rơi xuống thế bất lợi. Cùng lúc đó, Nguyên Phồn Sĩ cũng động. nàng không có triệu hoán to lớn cơ quan thú bầy, mà là tay trái từ hộp tiên cơ bên trong rút ra một thanh tạo hình kỳ lạ cơ quan đại kiếm. Trên thân kiếm, màu vàng lôi xả chạy, long khí từ trong tay trái phóng thích. Nguyên Phồn Sí thân hình như điện, cùng Tô Tấn Tuyết hình thành tả hữu giáp công thế, lôi quang cùng long khí quấn quanh kiếm lớn, xé rách không khí, hướng phía vừa mới rơi xuống đất phi vũ chém bổ xuống đầu. Giáng Ly thì vững vàng đứng ở kết giới biên giới, một bên toàn lực duy trì lấy cái này phương không gian ổn định, một bên phân ra tâm thần. Chỉ gặp nàng tay ngọc vung khẽ, vô số từ tinh thuần linh khí ngưng tụ mà thành linh điệp tuôn ra, như màu tím như gió bao che trời lấp đất hướng phi vũ quét sạch mà đi. Ba mặt thụ địch, chạy trốn vô vọng. Phi vũ trong mắt hung quang tăng gọn, phượng hoàng lửa xông thẳng lên trời. Đã đi không được, vậy liền buông tay đánh cược một lần. Đến đánh đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 231, truyền kỳ nhịn sống vương chương 231, truyền kỳ nhịn sống vương nương tựa theo thiên truy bất luyện, từ vô số trong núi thây biển máu ma luyện ra đỉnh tiêm võ kỹ, phi vũ tay không tấc sắt đón lấy ba vị thánh cảnh cường giả vây công. Chuẩn xác hơn mà nói, là lấy một địch bốn. Trúc Dư cũng không có nhàn rỗi, ở một bên nhìn chằm chằm chiến cuộc, nhìn chuẩn cơ hội liền muốn tế ra vừa học được huyền thuật hình chiếu, cho phi vũ mở mắt một chút. Mấy chiêu qua đi, phi vũ mặc dù hơi có vẻ chật vật, lại vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Nàng rời ra nguyên phồn xí nặng bổ, nghiêng người hiện lên Tô Tấn Tuyết liên miên kiếm khí, cất cao giọng nói, như bản chiến soái là thời điểm toàn thịnh, ba người các ngươi cùng lên cũng không phải bản chiến soái đối thủ. Nàng lời còn chưa dứt, một đạo huyền thuật ánh sáng trắng đột nhiên từ khía cạnh đánh tới, khét nàng một mặt. Chính là Trúc Dư mới thu hoạch được nguyên ảnh huyết động lực đánh lén. Ách, trong thoáng chốc nàng nhìn thấy mình chị, cái kia huyền tượng chỉ lệnh phi vũ lắc thần không đến một hơi, nhưng đối thực lực đến các nàng loại cảnh giới này cường giả tới nói, cái này không đến một hơi thất thần liền đủ để cải biến chiến cuộc. Thủy quang chớp động, Tô Tấn Tuyết trường kiếm đã tới. Nguyên Phồn Sí cơ quan đại kiếm mang theo lôi quang điểm hướng đầu vai của nàng, Giáng Ly điều khiển linh điệp phong bế nàng xê dịch không gian. Ba cái hợp kích phía dưới, phi vũ cũng nhịn không được nữa, kêu đau một tiếng về sau, bị từ không trung đánh rơi. Còn không đợi nàng dễ dỗi lấy đứng dậy phản kích, trong thức hải lại là mưa gió thay đổi bất ngờ. Huyền ảnh linh hồn đống nhiên nổi lên, bắt lấy phi vũ linh hồn, một tay đem nàng kéo về sâu trong thức hải, cưới tại trên thân liền là bang bang hải quyền. Vừa đánh vừa chửi, để ngươi chiếm thân thể ta, để ngươi đánh phù quân chủ ý. Theo trong thức hải phi vũ bị huyền ảnh ấn xuống tra tấn, bên ngoài. Huyền ảnh thân thể đã mất đi tất cả linh hồn chủ đạo, mắt nhắm lại, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Tại trong cơ thể huyền ảnh cái kia cố thuộc về phi vũ mạnh mẽ linh hồn yên tĩnh lại về sau, ba nữ liên thủ phong ấn huyền ảnh linh khí, bảo đảm nàng lại không nổi lên làm thương người năng lực. Sau đó, các nàng cùng Trúc Dư một đạo, cẩn thận từng ly từng tí làm mất đi ý thức huyền ảnh đưa về phòng ngủ. Trúc Dư vì nàng đắp kín mền, chỉnh lý tốt hơi có vẻ lộn xộn quần áo, xác nhận nàng chỉ là ngủ say cũng không lo ngại về sau, lúc này mới quay người đối mặt chờ ở một bên, thần sắc khác nhau ba vị nữ tử. Hiện tại có thể nói a. Tô Tấn Tuyết ôm kiếm nghiêng người dựa vào lấy khung cửa, cái này yêu thánh hồn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trúc Dư tương lai long đi mạch đêm thay nói. Tô Tấn Tuyết nghe xong lông mày giãn ra, bừng tỉnh hiểu ra nói, nguyên lai thực lực của nàng là như thế đến, chắc không được cái gì võ kỹ đều sẽ không. Các loại. Nàng đột nhiên biến sắc. Phục sinh thuật. Yêu tộc lại còn có như thế bí thuật, đây chẳng phải là nói trước kia vẫn lạc yêu thánh đều có phục sinh khả năng? Tô Tấn Tuyết đã kế hoạch muốn dẫn kiếm tông đi lật yêu tộc di tích, tốt nhất để Nguyên Phồn Sí đem thiên công các người cũng kêu lên. Bên dưới mộ ngược lại đấu cái này công việc, bọn hắn là nhất chuyên nghiệp. Phục sinh. Cho cốt đều cho các ngươi giường, nhìn các ngươi làm sao phục sinh. Đây không phải yêu tộc bí thuật. Trúc Dư lắc đầu, ánh sáng tại Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Sí ở giữa dao động, đây là kết hợp nhân tộc cổ thuật cùng cơ quan thuật cải tiến sản phẩm. Cái gì? Ba nữ đều là lên tiếng kinh hô. Nhất là Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Sí, các nàng một cái là thần u, một cái là thiên công các chủ, so người bên ngoài rõ ràng hơn ý vị này cái gì. Yêu tộc tay, thế mà ngả vào mỗi người bọn họ bí thuật. Trúc Dư không có dừng lại, đem cái kia tiềm ẩn tại trong bóng tối yêu tộc thầy xem bói tồn tại vạch trần đi ra. Chính là nhân vật thần bí này, nhiều năm qua du tẩu cùng hai tộc ở giữa, đánh cắp lấy nhân tộc tri thức. Với lại, nó đánh cắp đồ vật còn cùng bọn hắn có quan hệ. Biết hắn là ai sao? Nguyên Phồn Sí lạnh giọng truy hỏi. Trúc Dư không có trả lời ngay, mà là đưa ánh mắt về phía một bên Tô Tất Tuyết, "Tuyết Nhi, còn nhớ rõ chúng ta đoạt lại thành Sóc Châu ngày ấy, cái kia muội yêu trước khi chết nâng lên trưởng lao yêu tộc sao?" "Đương nhiên nhớ kỹ." Tô Tất Tuyết thanh âm tức thì băng lãnh xuống tới. "Sóc Châu luôn hãm, sinh linh đồ thán, đều là bởi vì cái kia trưởng lão yêu tộc một tờ xem bói tiên đoán." Hắn tính tới thành Sóc Châu bên trong sẽ sinh ra một cái có được kiếm cốt người, người này tương lai đem chặt đứt yêu tộc lại hưng con đường. Lúc này mới dẫn động yêu tộc đại quân khuynh xảo xuôi nam, công phá thành Sóc Châu. Tô Tấn Tuyết cha mẹ chính là tại cái kia ngày thành phá, ngã xuống yêu tộc đổ đao phía dưới. Biển máu này thâm cửu, nàng không thể nào quên, vinh thế khó quên. Người thầy bói toán kia, liền là hắn. Tô Tấn Tuyết thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo thấu xương hận ý có loại khả năng này. Trúc Dư trầm giọng nói, hắn cũng không chứng cứ xác thực, dù sao bọn hắn ai cũng chưa từng thấy qua trưởng lão kia hình dáng. Chỉ biết là hắn nam hiểu mặt nạ ngụy trang cùng thuật bói toán, dấu kín từ sâu, thường chui vào triều đình, kích động nhân tộc nội chiến. Mặt khác, yêu tộc đại tế ti còn nói, vị thầy bói toán này bản thể, tựa hồ là một đoàn quỷ dị xương mù đen. Nói đến xương mù đen hai chữ lúc, Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Sí đối mặt, hai người đều nhớ tới một cái người quen biết cũ. 300 năm trước, Ngu Triều Quốc Sư. Nguyên Phồn Sí chậm rãi mở miệng. Vị này đại ngu quốc sư, liền đồng thời có xương mù đen cùng xem bói năng lực. Nhưng người quốc sư kia là nhân tộc, Nguyên Phồn Sí nói, hắn tại Khương Loan vẫn là quá giờ tí liền theo tùy tùng trái phải. là Khương Loan tín nhiệm nhất hoặc quan, nó cuộc đời rõ ràng có thể kiểm tra. Duy nhất mơ hồ không rõ chỗ, là hắn một thân bản lĩnh nơi phát ra. Giống như ngày nọ đột nhiên liền sẽ thuật bói toán. Cái này phía sau, có lẽ liền là yêu tộc thầy xem bói dở trò quỷ. Trúc Dư nói, cơ quan thuật, nói không chừng liền là từ đồng dạng vì Khương Loan hiệu lực triệu kình nơi đó cầm tới. Cái kia cổ thuật đâu? Cổ thuật là từ đâu được đến? Vũ Ngôi, Giáng Ly nói, chỉ có thể là nàng. Lột xác ra cổ, chỉ có nàng dùng qua. Từ Tân Di trong tay tiếp qua núi đường đỉnh đại vu vị trí về sau, tại Nam Cương đã có được vô thượng địa vị Giáng Ly nghiên cứu qua cái kia chút bị cấm tuyệt cổ thuật. Trong đó có Vu Ngôi tha thiết ước mơ lột xác ra cổ. Nàng khát vọng dùng cái này cổ đột phá tuổi thọ cực hạn, thu dưỡng Giáng Ly cùng Trúc Dư liền là muốn dùng bọn hắn đặc thù thể chất đến luyện cổ. Vu Ngôi, lại là nàng. Trúc Dư thở dài, thật là xấu chuyện làm tận a. Quá xấu rồi. Nhưng nàng là thế nào cùng người thầy bói toán này cùng một tuyến? Tô Tấn Tuyết hỏi. Hơn 600 năm trước nàng còn chưa bế quan, chính dẫn kiếm tông tại Trung Nguyên cùng Bắc Địa đối yêu tộc thoải mái giết. Chẳng lẽ thầy xem bói là thoát thân chạy trốn tới Nam Cương? Có lẽ có thể đi hỏi một chút yêu tộc. Giáng Ly đưa ra một cái kích động Tô Tấn Tuyết thần kinh đề nghị. Kiếm Thánh nhìn thấy thần u, hỏi, hẳn là tại Nam Cương còn có yêu tộc tồn tại. Giáng Ly đáp, đúng vậy, tại núi Tức Dực có một chi yêu tộc bộ lạc. Bởi vì trung thực bổn phận, còn có công tại thành Vân Thủy, ta mới đặc cách bọn hắn kéo dài đến nay. Dứt lời, vừa nhìn về phía Trúc Dư, em trai, ngươi cũng nhận biết bọn hắn. Xà yêu kia, ngươi còn nhớ rõ hắn à? Nhớ kỹ. Trúc Dư nhẹ gật đầu. Núi Tức Dực xà yêu, là hắn mấy trăm năm qua gặp qua nhất thức thời yêu tộc, khắc sâu ấn tượng. Con hàng này còn sống à, cậu thả đến một tay tốt số, so mấy cái yêu thánh còn nhịn sống. Yêu tộc nhịn sống vương. Vậy đại khái liền là lựa chọn lớn hơn nỗ lực à, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 232, thí. Có thể cùng giải sao? Chương 232, thí. Có thể cùng giải sao? Trúc Dư quay đầu nhìn về phía Giáng Ly, trong giọng nói nhiều một chút hoài niệm, xà yêu kia. Còn sống đâu? Giáng Ly đáp, rắn bốn là trường thọ, lại xà yêu kia xưa nay không tranh quyền thế, 600 năm chưa hề ra qua núi Tức Dực, nghe chấn thủ núi Tức Dực phụ cận bu nói, xà yêu kia còn bắt đầu nghiên cứu dưỡng sinh biện pháp. Trúc Dư nghe vậy bật cười, đây cũng thật là. Sống được càng phát ra thông thấu. Xà yêu kia, coi như là hắn số lượng không sống thêm đến bây giờ bạn cũ. Mấy lần trọng sinh, hắn kết bạn cái kia chút bạn bè, người nhà, sư trưởng. Bây giờ còn tại thế ở giữa, vạch lên đầu ngón tay cũng có thể đếm rõ. Một cái là xà yêu kia, một cái khác chính là võ gia tam ca. A, đúng, Tây vực Nguyệt dân nên cũng có tại. Chỉ bất quá, bọn hắn hẳn là đều không nhớ ra được hắn. Nghe lấy bọn hắn nói chuyện với nhau, Tô Tấn Tuyết mím môi không nói. Nàng đối yêu tộc từ trước đến nay tồn lấy cảnh giác, giống dáng Ly dạng này đem yêu tộc lưu tại dưới mí mắt cách làm, dưới cái nhìn của nàng thực sự không ổn. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cho dù những yêu tộc này từng đứng qua công lao, theo tính tình của nàng, nhiều nhất lưu bọn hắn một mạng, đuổi đến nơi khác đi mưu sinh thuận tiện. Đem dị tộc đặt ở nhân tộc trong đống, khó tránh khỏi ngày nào đó liền tái sinh mầm hai bạn. Chỉ là Nam Cương Trung Quy là Giáng Ly địa bàn, Tô Tấn Tuyết mặc dù trong lòng phản đối, ngoài miệng lại không nói cái gì. Dù sao cũng là sống 800 năm kiếm thánh, sớm đã không phải đem cảm xúc treo ở trên mặt tiểu cô nương. Chỉ có tại Trúc Dư chuyện bên trên, nàng mới sẽ ngẫu nhiên xúc động nóng nổi, mất có chừng có mực. Đã như vậy, đi gặp hắn một chút cũng tốt. Trúc Dư lấy lại tinh thần, người thầy bói toán kia nếu thật đến qua Nam Cương, nói không chính xác cùng địa đầu xà này đụng qua mặt. Bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải giải quyết trong cơ thể ảnh nhi nhiều xuất hiện cái kia linh hồn. Vừa muốn nói đi xuống, sau lưng đống nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Huyền ảnh chẳng biết lúc nào tỉnh, ba đạo khí tức trong nháy mắt khóa chặt nàng, lập tức lại lặng yên tán đi. Ảnh nhi, Trúc Dư vội vàng quay đầu. Huyền ảnh trừng mắt nhìn, tiêu cự ngưng tụ tại trên mặt hắn, đột nhiên tràn ra một cái có chút ngu đần dáng tươi cười, phu quân a một đầu nhào vào trong ngực hắn. Trúc Dư đưa tay vỗ lưng của nàng, ấm giọng trấn an, không sao, đều đi qua. Huyền ảnh lại tại trong ngực hắn cọ sát, phát ra hai tiếng hắc hắc cười. Bên cạnh ba nữ thấy một mặt cổ quái, Tô Tấn Tuyết lông mày trao lên, Nguyên Phồn Xí sờ lên cằm, Giáng Ly thì có chút hăng hái đánh giá. Làm sao cảm giác cái này Phượng Yêu trí lực giống như biến thấp, vừa rồi ra tay quá ác, đánh choáng váng. Tại ba nữ đoán thầm bên trong, năm người ngồi vây chung một chỗ, nói lên phi vũ linh hồn nên xử trí như thế nào. Huyền ảnh giơ quả đấm, chẳng hề để ý nói, không sợ, ta hung hăng dạy dỗ nàng một trận, nàng đã trung thực, với lại thân thể này là của ta, chỉ cần ta không dài thời gian mất đi ý thức, nàng liền ra không được. Nói như vậy, lần trước phi vũ có thể đi ra quay phá là bởi vì Phượng Yêu mình thời gian dài không có ý thức. Ba nữ nhìn thoáng qua nhau, ánh mắt đồng loạt rơi vào Trúc Dư trên thân, ý vị thâm trường. Trúc Dư vội vàng khoát tay, đừng có đoán mò, đều không phải là các ngươi đoán như thế. Các ngươi cũng là người từng trải, lúc trước ta tìm về ký ức lúc, các ngươi không phải cũng đi theo mê man qua một hồi. Lời này ngược lại không có nói sai. Ba nữ đều có qua bị vây ở trong mộng tỉnh không đến trải qua, nhất thời lại bị hắn chắn đến không có lời nói phản bác. Mắt thấy Trúc Dư muốn lừa dối quá quan, Giáng Ly chợt cười nhẹ nhàng trên lời, nhưng lần trước em trai bế quan lúc, cũng không có cởi quần áo à. Trúc Dư trong nháy mắt nghẹn lời. Lời này vừa ra, Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Xí ánh mắt lại bá tụ tới. Trúc Dư cho Giáng Ly một cái về sau giáo huấn ngươi ánh mắt, ở người phía sau mong đợi biểu lộ bên dưới nhấc tay đầu hàng. Về sau bổ sung, nhất định bổ. Tốt nhất là. Tô Tấn Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt lại là hiện ra ý cười. Hắn còn thiếu mình rất nhiều sổ sách không trả đâu, đằng sau cần phải cả gốc lẫn lãi bù lại. Ân, thần vũ đan dược giống như rất không tệ, đến lúc đó mình cũng sử dụng đoạn này khúc nhạc dạo ngắn tại Trúc Dư cam đoan cùng Tô Tấn Tuyết hử nhẹ bên trong bắc qua. Mấy người một lần nữa đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Trúc Dư nhìn về phía Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Sĩ, hai vị này tại thuật pháp cơ quan đạo bên trên tạo nghệ sâu nhất, cổ thuật hoặc cơ quan thuật bên trong, nhưng có luyện hóa như thế thánh cảnh tàn hồn biện pháp. Giáng Ly trầm ngâm chốc lát về sau, trước tiên mở miệng, luyện hồn phương pháp ngược lại là có, nam cương cổ trong phẫu thuật, không thiếu lấy hồn làm dẫn, làm thức ăn hung hiểm thuật. Nhưng là, nàng lắc đầu, đối thánh cảnh hồn vô dụng, thánh hồn cứng cỏi, không phải ngoại lực nhưng tùy tiện ma diện, cưỡng ép hành động, có bị phản vệ phong hiểm. Dưới mắt kế sách, chỉ có đi đầu phong ấn, lại lấy tuế nguyệt lực chậm rãi làm hao mòn nó hồn lực. Luyện hóa, sát thực không khả năng. Nguyên Phồn Sĩ nói tiếp, nàng giơ lên cánh tay trái, nói với Trúc Dư, người ta lúc trước có thể luyện hóa trong cơ thể cái kia chút tàn hồn, thứ nhất là bọn hắn tu vi xa không đến thánh cảnh, thứ hai là cái kia chút hồn thể so phi vũ bệ tan cảnh nhiều, đã sớm mất căn cơ. Trúc Dư nghe lấy, trong lòng liền có số. Xem ra muốn đem phi vũ luyện hóa thành chất dinh dưỡng bổ dưỡng nguyên ảnh, là không thể thực hiện được. Nếu như thế, hắn quả quyết đánh nhịp, vậy liền nghĩ cách đưa nàng từ ảnh nhi thức hải bên trong tách ra, tìm cái địa phương giam lại à? Phương pháp này có thể được. Giáng Ly gật đầu đồng ý, Nguyên Phồn Sĩ cũng gật đầu nói, giam giữ việc này, liền giao cho ta A Thiên công cắt trong bí khố, có chuyên vị cầm tù đại hung hồn thiết kế tịch hồn thiên lao bản vẽ. Ta nhưng làm sơ cải tiến, chế tạo một tòa lồng giam, cam đoan nàng mọc cánh khó thoát. Giờ phút này, huyền ảnh sâu trong thức hải, hình chữ đại ngồi phịch ở hỗn độn trong không gian ý thức, chính buồn bực ngán ngẩm lẩm bẩm lấy phi vũ, đem bên ngoài đối thoại nghe được rõ ràng. Giam lại, chế tạo lồng giam, tịch hồn thiên lao. Phi vũ một cái giật mình, đột nhiên một cái cá chép nhảy nổi dậy, trên mặt tàn mạn bị kinh hoàng thay thế, mắt phượng chừng đến căng tròn. Như vậy sao được? Phi vũ từ trước tới giờ không là hạng người ham sống sợ chết, thậm chí khát cầu tử vong. Nhưng nàng muốn chết, là tại một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong quyết đấu, cùng lực lượng ngang nhau đối thủ đánh đến một khắc cuối cùng, dù là rơi vào cái hồn bay phách tán hạ trạng, cũng coi là oanh oanh liệt liệt, xứng đáng mình cái này một thân tu vi. Năm đó sẽ phản nàng trị, cũng là xuất phát từ cái này mục đích. Nhưng nếu là bị giam ở trong tối không mặt trời địa phương, từng điểm làm hao mòn đến hồn phi phách tán, đây quả thực so đưa nàng nghiền xương thành cho còn muốn có đủ, là so tử vong đáng sợ gấp trăm ngàn lần cực hình, chân chính vô cùng nhục nhã. Như thế biệt khuất chết rồi, nàng đều không còn mặt mũi đối cựu phượng tiên tổ. Phi vũ tình nguyện lại bị Trúc Dư chơi đùa cái 180 lượng, cũng không muốn bị vây ở trong lồng giam chờ đợi mình từng điểm tiêu tán. Vừa nghĩ tới tương lai khả năng đứng trước dài dằng dặc, tuyệt vọng, không có chút ý nghĩa nào kiếp sống giam cầm, phi vũ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ hồn thể chỗ sâu bay thẳng đỉnh đầu. Cái này không thể. Tại cầm tù đến chết thật lớn sợ hãi trước mặt, phi vũ thu hồi mình lúc trước cuồng ngạo, vội vàng đối huyền ảnh linh hồn truyền đi một đạo mang theo thương lượng giọng điệu ý niệm, thì có thể cùng giải sao? Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 233, kinh ngạc vui mừng sao? Chương 233, kinh ngạc vui mừng sao? Giờ phút này, ngươi chẳng lẽ tại nói đùa a? Sớm làm gì đi, đánh nhau thời điểm không phải rất uy phong sao? Huyền ảnh linh hồn tại thức hải bên trong chống lạnh, khuôn mặt nhỏ căng đến chăm chú, đối phi vũ truyền đến ý niệm không chút khách khí sặc trở về. Phi vũ mang theo điểm biệt khuất giải thích, ai nha, đùa giỡn mà. Lại nói ta cũng không có thật làm chuyện xuất cách gì nha. Còn chưa làm cái gì? Huyền ảnh chỉ về phía nàng, thở phì phì chất vấn, ngươi rõ ràng liền muốn đối phu quân xuất thủ, ta đều cảm thấy thiên lớn hiểu lầm. Phi vũ khiếu có đạo, ta đối cái kia Trúc Dư tiểu tử nhưng không có nửa điểm ý nghĩ xấu, thuần túy là vì ngươi cái này chim nóc cân nhắc, mang lên hắn là muốn bảo hộ hắn, ngươi không phải vẫn muốn cùng độc chiếm hắn sao? Ta lần này nếu là thành công, ngươi chẳng phải có thể như nguyện? Đáng tiếc a. Phi vũ thở dài, tiếc hận tình không giống làm bộ. Ba cái kia nhân tộc nha đầu cách nơi này quá gần, phản ứng cũng quá nhanh. Chim nóc, ngươi ta làm bạn tương sinh hơn trăm năm, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Phi vũ đem tình cảm ra làm chiêu bài, nói xong xuất phát từ tâm can lời nói. Câu nói này, huyền ảnh cũng không quá nghi ngờ. Phi vũ ra hòa này, mặc dù lại điên lại nhại, suốt ngày liền nghĩ đoạt qua thân thể đi tìm người đánh nhau, tính tình cũng phượng hoàng lửa dữ dằn. Nhưng xác thực chưa bao giờ nói dối, tâm tư đi thẳng về thẳng, không có cái gì quanh co. Điểm ấy bên trên, nàng không giống nàng cái kia chim xấu trị, ngược lại càng giống cựu phượng tộc bên trong cái kia chút đầu não tương đối đơn giản thuộc tộc. Ví dụ như năm đó cái kia một cây gần, cuốn quít chặt lấy dây dưa Trúc Dư tóc bạc chim yêu. Đây cũng là huyền ảnh có thể một mực dễ dàng tha thứ nàng nguyên nhân chỗ. Với lại, huyền ảnh đối với mình khống chế thân thể chủ quyền cũng có được lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần nàng bảo trì thanh tỉnh, phi vũ liền lật không nổi sóng lớn. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, huyền ảnh lại không lập tức nhả ra. Việc này có quan hệ trọng đại, nàng đến nghe một chút phu quân ý kiến. Thử, chờ xem. Ta đi hỏi một chút phu quân. Nàng bước xuống một câu, nếu là hắn kiên trì muốn đem ngươi phân ra đến cầm tù, vậy ta cũng không có muốn mà chẳng giúp được đi. Mắt thấy huyền ảnh khó chơi, phi vũ đành phải lại ném ra ngoài một cái quả cân, chờ một chút. Chim đốc. Ta biết các ngươi nói cái kia yêu tộc thầy xem bói. Ta biết làm như thế nào đối phó hắn. A. Huyền ảnh sóng ý niệm dưới, rõ ràng bị khơi gợi lên hứng thú. Nàng ném cho phi vũ một câu ngươi chờ liền đem thức hải bên trong lần này đối thoại, từ đầu chí cuối chuyển lại cho bên ngoài đang chờ nàng đáp lời Trúc Dư. Nàng thật như vậy nói. Trúc Dư cũng tới hứng thú. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì điểm ấy tình báo liền tùy tiện nhả ra nói đến, cái này phi vũ thế nhưng là từng trải qua yêu đình thời kỳ cường thịnh, lại là cựu phượng chiến soái, nó ký ức bản thân liền là một tòa bảo tàng khổng lồ. Yêu tộc bí văn, thất truyền cổ lão võ kỹ, uy lực mạnh mẽ bí thuật. Đây chính là đưa tới cửa bách khoa toàn thư, với lại vẫn là mang hướng dẫn tra cứu cái chủng loại kia. Giữ lại nàng, sắp thực so trực tiếp giam lại có lời. Những kiến thức này không được toàn bộ bị nàng ép đi ra. Trúc Dư lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, đối Huyền Ảnh nói, Ảnh Nhi, nói cho vị bên trong kia chiến soái các hạ. Hòa giải có thể, nhưng thành ý đâu? Chỉ là điểm ấy tình báo cũng không đủ. Chiến soái các hạ ngồi ở vị trí cao, nhất định tu luyện qua không ít yêu tộc cao giai võ kỹ cùng bí thuật a. Những này là không phải cũng nên lấy ra giao lưu trao đổi, lấy đó thành ý. Huyền Ảnh nu thuận đem lần này đàm phán điều kiện chuyển trở về. Sâu trong thất hải, Phi Vũ nghe được cái này lòng tham không đáy yêu cầu, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thừa dịp yêu nguy hiểm, bóc lột đến tận xương thủy. Nàng đương đương cựu phượng chiến soái, chưa từng tụ qua bực này bất khí. Cơn giận này, nàng nhịn. Nhưng cái này khuất đủ, nàng cũng đi lại. Sớm muộn có một ngày, muốn cùng trước đây bị Trúc Dư chơi đùa thủ cùng một chỗ gấp bội hoàn trả. Phi Vũ cọ sát lấy răng hàm, nói: "Được, bản chiến soái đáp ứng." Lòng tham chó nam nhân. Nàng yên lặng bổ một câu như vậy. Điều kiện thỏa đàm, Tô Tấn Tuyết lại vẫn là đôi mi thành tú cao lại. Nàng xem xét mắt chính ôm Trúc Dư cánh tay ngốc cười với ảnh, cuối cùng vẫn là không yên lòng. Dù sao cũng là Trúc Dư người bên gối, vạn nhất ngày nào đó xảy ra ngoài ý muốn làm cái gì, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì khả năng uy hiếp được Trúc Dư thai hoàng ẩm. Cái kia yêu hồn, không thể không đề phòng. Như cái kia điên chim thừa dịp phượng yêu không sẵn sàng lại gây chuyện bừng, đối lang quân xuất thủ đầu. Giáng Ly nói khẽ, cái này dễ thôi. Chúng ta liên thủ, cho Phi Vũ thiết một đạo cấm chế chính là Nam Cương Vu thuật bên trong có chuyên môn thuật thức, có thể đưa nàng một mực khóa tại Huyền Ảnh trong thức hải, để nàng không bay ra khỏi sóng đến. Một khi nàng có dị động, chúng ta đều có thể lập tức cảm giác. Cái này ngược lại cũng là cái biện pháp. Đạt được nhất trí sau khi đồng ý, ba nữ lúc này hành động, hợp lực tại Huyền Ảnh thức hải bên trong bố trí xuống tầng tầng bình phong, tím, lam, vàng ba màu phù văn như mạng nhện trải rộng ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo vô hình quá. Sâu trong thức hải, cảm nhận được cái tiết như là thiên la địa võng trụ xuống cường đại chói buộc, Phi Vũ mặt đều tức điên, vốn lại không thể làm gì, chỉ có thể khó chịu nuốt ở nơi nhỏ lánh. Ai bảo nàng tài nghệ không bằng người, thua liền phải nhận thua. Đợi phong ấn triệt để vững chắc, bảo đảm không có sơ hở nào về sau, đám người lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa nhìn về phía Phi Vũ biết thời xem bói tình báo. Huyền Ảnh thức hải trong không gian, Phi Vũ ngồi xếp bằng, sắc mặt tối giống như vừa nuốt con ruồi, dầu dĩ mở miệng, sương mù đen, thời xem bói. Hừ, phù hợp cái này hai đặc thù, ngàn năm trước đó cũng chỉ có Minh Hoàng tộc cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng trưởng lão. Tên kia, không tên không họ, cùng trong khe đá đụng tới. Năm đó muốn trà trộn vào Khâm Thiên giám học nghệ, kết quả bị giám chính cái kia lão cổ bản ngại xuất thân bất chính cho đuổi đi ra. Về sau không biết đi cái gì vận, lại bị Minh Hoàng tộc thế tử thu lưu, còn tiến cử hắn vào Khâm Thiên giám. Gia hỏa này tại xem bói một đạo bên trên thật là có điểm tiên phú, rất nhanh liền học tập thành công. Đại khái là vì báo đáp cái kia thế tử ân thu lưu đi, học thành về sau, hắn liền thành Minh Hoàng tộc trưởng lão. Chuyện về sau, ta cũng không rõ ràng. Chúng ta Cửu Phượng bị trục xuất thời điểm, hắn còn tại Minh Hoàng tộc khi hắn trưởng lão đâu? Hắn thực lực như thế nào? Trúc Dư truy hỏi. Ngàn năm trước, Phi Vũ cố gắng nghĩ lại dưới, giọng điệu càng thêm kinh miệt, căng hết cỡ lục giai a. Rất yếu. Lục giai? Trúc Dư kinh ngạc nói, yêu đỉnh trận kia tận thế chiến, liền thánh cảnh đều chết sạch sẽ, một cái lục giai thế mà có thể sống lâu như vậy. Phi Vũ rêu cợt một tiếng, ai biết được. Tên điên năm đó liền rõ ràng lấy cố quỷ dị, toàn thân âm khí âm u, yêu tộc bên trong không có ai chào đón hắn, cũng liền cái kia thế tử chịu xem trọng hắn một chút, có lẽ là cho hắn thủ đoạn bảo mệnh a. Nàng biết cũng liền cái này chút, nôn từ ở giữa đối người thầy bói toán này tràn đầy khinh thường. Cửu Phượng chỉ thờ phụng thuần túy lực lượng, loại này bừa bãi vô danh, chỉ có thể leo lên cường giả gia hỏa, nếu không có dính Minh Hoàng tộc ánh sáng, liền để nàng nhớ kỹ tư cách đều không có. Từ Phi Vũ nơi này lại hỏi không ra càng nhiều có ích tin tức, Trúc Dư liền đứng người lên, vô vô Huyền Ảnh bay, tốt, đã như vậy, chúng ta đi núi Tức Dực đi một chuyến đi, nhìn một chút bạn cũ đi. Thời gian qua đi 600 năm gặp lại, còn có nhiều như vậy thánh cảnh đến thăm, hắn cũng biết cực kỳ kinh ngạc vui mừng a. Bốn vị thánh cảnh đại giá, cái này núi Tức Dực cũng là tốt rồi, làm không tốt còn có thể bình một cái Nam Cương mới phúc địa đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 234, như sấm bên thai chương 234, như sấm bên thai núi Tức Dực đỉnh, mây mù lở lở. Một đám hình dáng tướng mạo khác nhau yêu tộc, chính vây quanh nửa người cao thanh đồng đàn lô bận rộn. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, còn bí mật mang theo có cây mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt mùi khét lẹt. Luyện đan, đây là bọn hắn từ nhân tộc nơi đó học được tân triều dưỡng sinh pháp môn. Một vị râu tóc bạc trắng, thân mang rộng rãi áo lụa ông lão, chính bước râu, khi mắt chỉ điểm lấy mấy cái tay chân hơi có vẻ bụng về tiểu yêu hướng trong lò đưa lên dược liệu. Hòa hầu, chú ý hòa hầu. Ai u, cái kia ai, dây leo lá tím không phải hiện tại hả? Nhìn tiểu yêu nhóm cái kia tay chân bụng về dáng vẻ, ông lão gấp đến độ thẳng dậm chân, không ngừng uốn nắn bọn chúng. Đại vương, là mùi vị kia sao? Một cái đỉnh lấy sừng dê tiểu yêu dùng sức ngửi ngửi trong không khí càng nồng đậm mùi thơm, tâm thần bất định hỏi. Ông lão chính là núi Tức Dực mãng xà yêu vương, hắn dùng sức hít hà, ra mắt sáng lên, vỗ tay cười to, đúng đúng đúng, chính là cái này mùi vị, không sai được, cùng nhân tộc bán trên mặt ta phẩm ích khí đan như lúc. Thành, muốn thành. Trên mặt hắn nếp nhăn đều triển khai, phản phất đã nhìn thấy kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược đang hướng về mình với tay. Không bao lâu, lô hỏa dần dần tắt, tại chúng yêu ánh mắt mong chờ bên trong, xà yêu vương cẩn thận từng ly từng tí từ đan lô bên trong lấy ra từng hạt còn mang ấm, tinh thể bóng ánh sáng long lanh đan dược. Hắn vê lên một viên tiến đến chóp mũi, say mê ngửi ngửi cái kia tươi mát mùi thuốc, hài lòng nuốt nuốt dâu dài, chính đợi phân phó tiểu yêu nhóm lô hàng. Chợt, một cái trong sáng mang cười thanh âm từ trên bầu trời ung dung truyền đến, "Sa huynh, mấy trăm năm không thấy, ngươi thời gian này trôi qua càng phát ra tiêu dao, lại học lên cái này nhân tộc luyện đan dưỡng sinh thuật. Thật hăng hái a." Thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái yêu tộc trong hai. "Ân, ai đang nói chuyện?" Chúng yêu sợ hãi cả kinh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong mây phía trên, nam đạo bóng dáng nhanh nhẹn giáng lâm. Người cầm đầu là một tên tuấn giật thanh niên áo trắng, mà phía sau hắn, bốn vị nữ tử phong thái yêu điệu, dung mạo khí chất đều là không phải phàm tục, như cửu thiên tiên tử hạ phàm. Sa yêu vương ánh mắt đầu tiên là mở mịt rơi vào thanh niên áo trắng trên mặt. Người này, hình như có một chút nhìn quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Sau đó, khi hắn ánh mắt quét đến thanh niên sau lưng vị kia tóc bạc mắt tím nữ tử lúc, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. "Ôi chao ta, đây không phải Thần Vu đại nhân sao? Chí cao vô thượng Nam Cương Thần Vu, Giáng Ly." Nam Cương trên vùng đất này, phàm là mở linh trí sinh linh, không có không biết được vị này tồn tại. Sa yêu vương trong tay đan dược lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại không để ý tới đi nhặt, ba chân bốn cẳng, cung kính xoay người hành lễ, thanh âm đều mang tới thanh âm rung động, thần vu đại nhân, đại gia quang lâm, tiểu vương không có từ xa tiếp đón. Trong lòng cũng đang suy nghĩ, thần vu vì sao đột nhiên đến bọn hắn cẩn thận núi tất dược. Cái kia có thể để thần vu đều khuất tại sau lưng thanh niên áo trắng, lại là như thế nào nhân vật kinh thiên động địa. Còn có cái kia ba vị có thể cùng thần vu đứng song vai, khí độ không kém chút nào nữ tử. Các nàng lại là thần thánh phương nào? Đặc biệt là Sa yêu vương nuốt ngụm nước bọt, hắn đối cái này ba tên nữ tử đều có không hiểu e ngại, cũng không phải là trên thực lực. Đối Bạch Ti nữ tử kia, hắn có loại dê con gặp đồ tể cảm giác sợ hãi. Vẹn vẹn ánh mắt quét qua, liền làm hắn vậy ca căng lên, muốn lùi về trong động. Mà đối áo đỏ cùng nữ tử áo đen, thì là bắt nguồn từ huyết mạch bên trên e ngại. Yêu thánh, hai vị này là yêu thánh. Sa yêu vương tê cả da đầu. Yêu tộc khi nào ra hai vị thánh cảnh? Lại là tại sao cùng thần vu trộn lẫn hối? Hắn núi tức giực làm sao đức gì có thể dẫn tới mấy vị này lại giá? Chẳng lẽ là đến chứng minh? Không, hẳn không phải là. Núi tức dực yếu đối người qua đường đều biết, liền bọn chúng cuộc sống này phương thức, căn bản cung cấp không được phù hợp chiến sĩ, nhiều nhất đi sinh động bầu không khí. Yêu thánh uống nhiều quá kéo chúng nó đi cùng nhân tộc khai chiến. Nhìn cái này chỗ đứng, đoàn người này chính là từ thanh niên áo trắng kia chủ đạo. Lại nghe hắn đối với mình xưng hô là xà huynh còn nói cái gì mấy trăm năm không thấy. Xà yêu vương trong lòng nghi ngờ cuộn cuộn. Mình khi nào có qua lợi hại như vậy bạn cũ? Từ vu mỗi loạn về sau, bọn hắn cẩn thủ đột phận, chưa hề bước ra núi tức dực phạm vi nửa bước. Như thanh niên này thật sự là hắn quen biết cũ, cái kia quen biết nhất định tại 600 năm trước đó. Nhưng hắn là ai? 600 năm vẫn là thanh niên bề ngoài, hắn thực lực định không tại thần vu phía dưới a. Nhưng nhân tộc khi nào lại có dạng này một vị thánh cảnh cường giả? Chuyện lớn như vậy thế nào không ai báo tin hắn? Ngay tại Xà yêu vương lung tung suy nghĩ thời khắc, thanh niên áo trắng kia đã mỉm cười tiến lên, duỗi ra hai tay giúp đỡ hắn một thanh. Trúc Dư nhìn xem hắn cái kia che kín nếp nhăn, râu tóc bạc trắng trên mặt, nhất thời cũng có chút cảm khái. Liền yêu đô giả a, Xà huynh không phải làm này đại lễ. Năm đó ngươi thế nhưng là giúp qua chúng ta đại ân, ngươi xác nhận đối ta không có cái gì ấn tượng. Sa yêu vương bị hắn lôi kéo, đầu tiên là không để lại dấu vết nhìn sang Giáng Ly, gặp thần vu đại nhân trên mặt cười mịn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, cũng đều vui mừng vẻ, hắn nỗi lòng lo lắng mới thoáng buông xuống, lập tức đối Trúc Dư gạt ra một cái dáng tươi cười, ách, cái này, tiểu vương tuổi tác đã cao, cái này đầu óc à, đã sớm không còn dùng được, hồ đồ cực kỳ, còn xin đại nhân chớ trách. Không biết, tiểu vương là tại khi nào chỗ nào, may mắn gặp qua đại nhân. Trúc Dư nhìn xem hắn bộ này cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, không khỏi bật cười lắc đầu, Sa huynh đúng là lớn tuổi, không còn năm đó hào khí. Hào cái dám khí a. Sa yêu vương khỏe mắt kéo ra. Hắn liền là trẻ tuổi nhất khí thịnh thời điểm, cũng không dám tại thánh cảnh trước mặt làm càn a. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Câu này nhân tộc ngạn ngữ một mực bị hắn phục làm yêu sinh châm ngôn. Sa ma, liền là một cái co được giãn được. Sa yêu vương đô đang hoài nghi tiểu tử này cùng hắn có hay không thấy qua, liền hắn cái gì tính nết đều không rõ ràng. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là xoa xoa tay, ngượng ngùng nói, để đại nhân chê cười, chê cười. Dừng núi nơi, đơn sơ không chịu nổi. Chư vị đại nhân nếu không chê, còn xin rời bước tiểu vương trong phủ ngồi tạm, cho tiểu vương hơi chuẩn bị trà thô, hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Vậy làm phiền xá huynh. Trúc Dư cười nói, đại nhân chuyện này, thần vu cùng các đại nhân đến, là ta núi tức dực vinh hạnh a. Xá yêu vương làm ra một cái dấu tay xin mời, chư vị đại nhân, mời, mời. Trong độc phủ, hương trà lượn lờ. Xá yêu vương để nhất linh hoạt tiểu yêu vì Trúc Dư đám người dâng lên trà thơm. Cái này trà là hắn năm dưới núi nhân tộc mua, thượng phẩm linh trà, ngẫu nhiên mới sẽ lấy ra phẩm nhất phẩm, chính thích hợp dùng để chiêu đãi quý khách. Trúc Dư nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Trà là trà ngon, hắn loại này uống không được nước trà đều có thể phẩm đi ra. Sa yêu vương nâng lên chén trà, chất lên một cái cung kính dáng tươi cười, hỏi, xin hỏi chư vị đại nhân tôn huy. Tiểu vương cũng tốt khắc trong tâm khảm, không dám thất lễ. Trúc Dư để ly xuống, đầu tiên chỉ Tô Tất Tuyết, nói, vị này là Lê Sơn Kiếm Thánh, Tô Tất Tuyết. Sa huynh chắc hẳn cũng nghe qua danh hào của nàng. Lê Sơn Kiếm Thánh. Sa yêu vương hạ ý thức liền muốn thuận câu chuyện, gạt ra bộ kia quen dùng ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên thai khách sáo tử. Nhưng lời đến khỏe miệng lúc, mạnh mẽ hoàn hồn. Ai? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 235, Dừng trẻ em khóc đêm. Chương 235, Dừng trẻ em khóc đêm. Kiếm Thánh. Cái danh hiệu này kém chút không cho Xà Yêu Vương dọa ra nguyên hình đến. Trước mắt hắn tối đen, phản ứng đầu tiên liền là muốn xoay người chạy. Dù là nơi này là hắn chiếm cứ 600 năm núi Tất Dực, giờ phút này cũng chỉ muốn nhanh lên đi ra ngoài trốn đi. Phù phù. Một tiếng vang trầm từ phía sau hắn truyền đến. Cái kia nguyên bản đứng hầu ở phía sau, phụ trách bưng trà đưa nước cho yêu, liền hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp hai mắt trắng dã, thẳng tắp dọa ngất quá khứ. Còn lại mấy cái tiểu yêu cũng là câm như ve mùa đông, từng cái rụt cổ lại, hận không thể đem mình giấu vào đồng bạn cái bóng bên trong, toàn thân run giống run rẩy, không dám thở mạnh một cái. Kiếm Thánh, Tô Tất Tuyết, hai cái này tên, tại yêu tộc ở giữa sớm đã không phải đơn giản tục danh, mà là đại biểu cho trung cực kinh khủng cấm kỵ. Cho dù là tại phía xa Nam Cương, cơ hồ ngăn cách bọn chúng, cũng vô số lần nghe nói nàng hung danh. Vị này Kiếm Thánh thành danh chiến, chính là đem Bắc Địa yêu tộc tàn sát sạch sẽ, một kiếm xuống dưới, bổ ra toàn bộ cực Bắc chi địa. Cái kia đạo kiếm nguyên, đến nay vẫn còn ở chỗ Bắc Địa cánh đồng tuyết bên trong, là nhân tộc kiếm tu trong suy nghĩ thánh địa. Cái kia về sau, nàng càng là một người một kiếm liên chiến Trung Nguyên, còn không thành kiếm thánh thời điểm, đã giết đến Trung Nguyên yêu tộc máu chảy thành sông, thời nàng khắp động. Trung Nguyên yêu tộc cơ hồ bị một mình nàng giết tuyệt. Đợi nàng bước vào thánh cảnh, sáng lập kiếm tông về sau, càng là dẫn đám kia sát tinh đệ tử, đối yêu tộc đánh tan, gặp yêu liền giết. Cho dù là trốn ở núi sâu rừng già bên trong sống tạm tiểu yêu, cũng sẽ bị đào tìm tới cửa chặt. Đến cuối cùng, Trung Nguyên cùng Bắc Địa lại không nửa cái yêu tộc dám thò đầu ra. Hung danh thịnh, còn may mắn còn sống yêu tộc, thậm chí không dám gọi thẳng Kiếm Thánh hoặc Tô Tấn biết tên, chỉ có thể dùng vậy ai vị kia sát thần đến thay mặt chỉ. Sợ đọc lên tên liền sẽ bị vị kia tâm giết cảm giác được, sau đó vượt qua muôn sông nghìn núi, cách không một kiếm chém tới, hình thần câu diện. Yêu tộc truyền thuyết, tụng nó tên thật người, ác gặp trời phạt. Nàng đại yêu tộc bên trong lực uy hiếp, đã siêu việt rừng trẻ em khóc đêm trình độ. Đại yêu nhóm Dỗ Hải từ lúc đều nói, đừng sợ em bé, để cho chúng ta trước sợ. Núi Tức Dực bầy yêu mặc dù tại Nam Cương, có dáng ly vị thần này vu thân đồng ý ở đây phồn diễn sinh sống, nhưng trong âm thầm ai không có nói thầm qua. Vị kia đối yêu tộc hận thấu xương Kiếm Thánh, nếu là biết Nam Cương cất giấu nhiều như vậy yêu tộc, có hay không dẫn theo kiếm giết tới. Thần vu mạnh hơn, luôn không đến mức vì bọn chúng cái này chút tiểu yêu, đi cùng đồng tộc cường giả đỉnh cao trở mặt ta. Cho nên, bọn chúng an phận thủ thường, co đầu rút cổ trong núi 600 năm không dám thò đầu ra, một nguyên nhân quan trọng chính là đối vị này Kiếm Thánh sợ hãi. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, vị này sát tinh lại đích thân đến núi Tất Dực, còn cùng thần vu đi cùng một chỗ. Các nàng thật sự là một đám. Tiểu yêu nhóm đã dọa tê, từng cái hồn phi phách tán. Xa yêu vương cũng không tốt gì, mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng. Hiện tại hắn biết vì sao mình vừa rồi gặp cô gái mặc áo trắng này liền sợ hãi. Nguyên lai là mong muốn được sống đang nhắc nhở hắn chạy mau a. Bất quá, xa yêu vương dù sao cũng là sống 600 năm lao yêu quái, định lực vẫn là có. Ban đầu sau khi hốt hoảng, hắn cường ép đè xuống quay người chạy trốn xúc động, trong đầu phi tốc tính toán. Kiếm Thánh khẳng định là bản tôn, dù sao có thần vu ở đây, không giả được. Trúc Dư có lẽ sẽ bắt hắn làm trò cười, nhưng thần vu sẽ không. Nhưng Kiếm Thánh vì sao a sẽ cùng yêu thánh đứng cùng một chỗ? Các nàng không nên vừa thấy mặt liền khai chiến, chiến đến lớn đường ma diệt một phương bỏ mình mới thôi sao? Xa yêu vương cảm giác mình xem không hiểu thế giới này, nhưng ở Tô Tấn Tuyết trước mặt, hắn liên phát ngốc cũng không dám, liền sợ nên được trễ, gây Kiếm Thánh không nhanh, một kiếm cho chúng nó liền yêu mang núi một khối bổ. Hắn giang chống đỡ lấy ngẩng đầu, cứ ngắt trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối Tô Tấn Tuyết chắc tay. Nhỏ, tiểu yêu gặp qua Kiếm Thánh đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Tô Tấn Tuyết chỉ là lạnh như băng hơi gật đầu. Ánh mắt liền lại trở xuống Trúc Dư trên thân, phảng phất quanh mình hết thảy đều không lọt nổi mắt xanh của nàng. Dù vậy, tại Xà Yêu Vương xem ra đã là thiên lớn ân điển. Nàng không có lên sát tâm, cái này đủ. Hắn cũng không có trông cậy vào vị này sát tinh có thể giống Trúc Dư như thế ngồi xuống cùng mình tán gẫu. Nếu thật là mở miệng nói chuyện, hắn sợ là thỏa đáng trận sợ mất mật, một chữ cũng tiếp không được. Tại Xà Yêu Vương trong lòng, đối vị này Kiếm Thánh sợ hãi, thậm chí so đối mặt thần vu dáng ly lúc còn muốn sâu một chút. Đều chớ khẩn trương. Trúc Dư thấy chúng nó từng cái rụt cổ lại, cười khoát khoát tay, Kiếm Thánh nhân tử. Biết các ngươi những năm này an phận thủ thường, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Đúng không, Kiếm Thánh đại nhân? Tô Tấn Tuyết không có đáp lời, chỉ từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực nhẹ ân sau đó cũng đừng qua mặt đi, đuôi ngựa lắc qua lắc lại, không cùng cái này cười đùa tí từng ra hỏa đối mặt. Người ở bên ngoài. Bên ngoài yêu diện trước, Kiếm Thánh giá đỡ vẫn là muốn bừng một cái. Nhưng nàng quả thực coi trọng những yêu tộc này. Bọn chúng nào dám nhìn chằm chằm phản ứng của nàng nhìn a? Cái kia con mắt đều nhìn thấy mặt đất đâu, ánh mắt nói ít cách nàng xa mấy thước, và áo đều sợ trông thấy. Xa yêu vương nghe chút dư, chỉ có thể ở trong lòng cười gượng. Đồ thể giết lợn làm thịt dê lúc, chưa từng quan tâm qua lợn dê có phải hay không ăn phận. Nhưng Trúc Dư đều nói như vậy, hắn không tin cũng phải tin. Dù sao có thể làm cho thần vô cùng Kiếm Thánh nhân vật như vậy làm bạn bên cạnh, nói thanh niên này là ông trời con trai ruột, hắn đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Đối vị này, hắn không tin cũng phải nắm lô mũi nhận. Sâu trong đáy lòng thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, cái này nhìn như khí thế yếu nhất thanh niên, có lẽ mới là nhất không thể trêu vào cái kia. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Xa Yêu Vương lại chuyển hướng Huyền Ảnh cùng Nguyên Phồn Sĩ, chắp tay hỏi, không biết hai vị đại nhân này là? Trúc Dư trước chỉ Nguyên Phồn Sĩ. Vị này là Thiên Công Các Chủ, cũng là Đại Viêm Lão Tổ, Nguyên Phồn Sĩ. Xa Yêu Vương khỏe miệng giật một cái. Thiên Công Các Chủ, Đại Viêm Lão Tổ, thật tốt tốt, lại là một vị thánh cảnh. cũng may lúc trước đã bị thần vu cùng kiếm thánh luân phiên tẩy lễ, xà yêu vương lá gan ngược lại là bị luyện được bền bỉ chút, mặc dù vẫn cảm giác kinh hãi, cũng đã không đến mức thất thố. Huống chi thiên công các chủ xưa nay có hiền dành, cũng không nghe nói qua cùng yêu tộc có thủ hẳn gì, trong lòng của hắn e ngại phai nhạt rất nhiều, ngược lại sinh ra một chút hiếu kỳ. Vị này thánh nhân trên thân, làm sao mơ hồ lộ ra điểm yêu tộc khí tức? Chỉ là hiếu kỳ thì hiếu kỳ, lại mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám hỏi ra lời. Tiếp theo, chính là vị cuối cùng cô gái áo đỏ. Xà yêu vương từ khí tức bên trên liền đánh giá ra nàng là một vị yêu thánh, với lại rất có thể là trong truyền thuyết phượng tộc xuất thân. Hồng màu vàng hoa phục, chỉ có phượng tộc mặc như vậy. Mà Trúc Dư giới thiệu cũng ân chứng suy đoán của hắn. Huyền ảnh, Huyền Hoàng công chúa. Huyền Hoàng. Xà yêu vương mặc dù không rõ ràng phượng tộc nội bộ cụ thể chi nhánh, nhưng công chúa cùng yêu thánh hai cái này từ đã đủ phân lượng, lúc này trịnh trọng thi lễ một cái. Nghỉ, xà yêu vương nhìn trước mắt mấy vị này, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, tim căng lên, có loại thân ở trong ngộng không chân thật cảm giác. Bước chân kia đều là phù phiếm. Thân u, kiếm thánh, thiên công các chủ, Huyền Hoàng công chúa. Cái nào đơn sách đi ra cũng có thể làm cho thiên địa run ba run, bây giờ lại tụ tập chạy đến hắn ngọn núi nhỏ này đầu tới. Hắn phồng lên suốt đời dũng khí, dùng hết khả năng khiêm tốn cung kính giọng điệu, hỏi cái kia để hắn đứng ngồi không yên vấn đề, chư vị đại nhân. Hạ mình đến núi nhỏ, không biết. Không biết có gì phân phó. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 236, ngày rảnh rỗi chương 236, ngày rảnh rỗi không biết. Chư vị đại nhân có gì phân phó. Trúc Dư khẽ nhấm một hớp linh trà, cười nói, không dối gạt xà mình, chúng ta này đến. Một là muốn gặp ngươi một lần người quen cũ này, nói ôn chuyện tình, hai nha, là muốn hỏi thăm ngươi một cái yêu tộc rơi xuống. Xa yêu vương lỗ thai run lên, tự động đem gặp người quen biết cũ câu kia loại bỏ, hắn có chút thân người cong lại, bày ra một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng, ưng tiếng nói, đại nhân cứ hỏi, tiểu yêu tất nhiên biết gì nói nấy, biết gì đều nói hết. Nói đùa, mấy vị này đại thần đâm tại chỗ này, hắn dám giữ lại một chữ, vậy thì thật là chẳng sống. Tốt. Trúc Dư Giang tươi cười không thay đổi, chúng ta muốn tìm, là một cái bản thể là xương mù đen, tinh thông thuật bói toán yêu tộc. Xa huynh sống Nam Cương, tin tức linh thông, không biết nhưng từng thấy qua hoặc nghe nói qua này yêu. Xa yêu vương rủ xuống mí mắt, hiển nhiên tại cẩn thận hồi tưởng. Một lát sau, hán dương mắt đáp, 600 năm trước, thật có như thế cái yêu tộc đến qua Nam Cương. Này yêu nguyên tại cực bắc chi địa, về sau. Ách! Hán dừng một chút, hướng Tô Tân Tuyết chắp tay thở dài, về sau, bởi vì e ngại kiếm thánh đại nhân thần uy, mới một đường trốn vào Nam Cương tị nạn. Lời này vừa ra, Tô Tân Tuyết lông mày phòng trao lên. Ngược lại là cùng nàng lúc trước phòng đoán đối mặt. Người thầy bói toán kia quả nhiên là vì tránh mũi kiếm của nàng, mới từ Bắc Địa một đường chạy trốn tới Nam Cương. Thực lực thế nào không biết, nhưng chạy là thật có thể chạy. A Xà yêu vương tiếp tục nói, cái kia xương mù yêu mới vào Nam Cương, liền bốn phía du thuyết bản địa yêu tộc, cổ động ta các loại tham dự nó cái kia cái gọi là yêu tộc phục hưng đại kế, muốn cùng nhân tộc chiến đấu đến cùng. Nhưng tiểu vương cự tuyệt nó. Ta núi tức dựng một mạch, chỗ cầu bất quá là an phận ở một góc, phồn diễn sinh sống, cũng không muốn vì một trận không có ý nghĩa, không có hy vọng chiến tranh chịu chết. Yêu tộc là suy sụp tại nội đấu, không phải tang tại nhân tộc tay. Chúng ta cùng nhân tộc vốn không cừu hận, làm gì vì một cái tự chịu diệt vong tên điên, dựng vào tộc đàn tính mạng. Cái kia xương mù yêu gặp nói không động chúng ta, liền tại Nam Cương các nơi bí ẩn nơi dạo chơi. Về sau, Sa yêu vương thanh âm chìm chìm. Về sau liền cùng cái kia Vu Ngỗi cấu kết ở cùng nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, họa loạn Nam Cương. À đúng, ngay tại Vu Ngỗi bị thần Vu đại nhân chém giết ngày ấy, cái này xương mù yêu còn xung ra, ngay trước mặt chúng ta tiếp tục mê hoặc. Hắn nói xong, lại hướng dáng ly thật sâu cúi đầu. Nhưng khi đó tiểu yêu nhóm đã sớm bị thần Vu đại nhân ngài cái kia vô thượng uy năng thuyết phục, tâm thần đều chấn, há sẽ lại nghe nó cái kia hy vọng hao huyền cùng luôn. Chúng ta đều là khinh bỉ, tuyệt không học cái kia Vu Ngỗi, tới thông đồng làm vậy. Hắn một bộ này nước chảy mây trôi bày tỏ trung tâm cộng thêm tinh chuẩn mông ngựa, đập đến là lại vang lại sáng. Liên dáng ly, nguyên phồn sĩ bực này nhìn quen việc đời, cũng không khỏi đến mỉm cười. Cái này già xà yêu, su lợi tránh hại bản lĩnh, đều không so với người tộc kém. Khó trách hắn có thể sống đến hiện tại, thậm chí để núi tức dực bảy yêu cùng dưới núi nhân tộc tường ăn không sự tình nhiều năm như vậy, xem ra không phải không đạo lý. Nguyên phồn sĩ lúc này mở miệng hỏi, cái kia xương mù yêu năm đó thực lực như thế nào? Xà yêu vương lần nữa ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, sau đó chắc chắn trả lời, về các chủ đại nhân, cái kia xương mù yêu lúc ấy tuyệt không vượt qua tam giai tiêu chuẩn. A, nghe nói lời ấy, Trúc Dư năm người trao đổi một cái kinh nghi ánh mắt. Tam giai, ngàn năm trước là lục giai, 600 năm trước là tam giai, thực lực này làm sao còn càng sống càng trở về? Chẳng lẽ lại đây chính là hắn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy đại giới? Lực lượng đang không ngừng trôi qua, lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu, xác nhận lại không càng nhiều có ích tin tức về sau, Trúc Dư đám người liền dự định đứng dậy tạm biệt. Trước khi đi, Giáng Ly để tiểu yêu nhóm mang tới trang giấy, đầu ngón tay một điểm, trên giấy lưu lại mấy hàng chữ nhỏ, nhẹ nhàng tung bay đến xà yêu vương trước mặt. Đây là một đạo dưỡng khí cố nguyên đan vương, đối ngươi nghiên cứu đạo dưỡng sinh có lẽ có ích lợi, quyền tác tạ lễ. Xà yêu vương hai tay tiếp qua đan vương, như nhặt được trí bảo, nói cảm ơn liên tục, cảm ơn thần vu đại nhân trọng thưởng. Vẫn phải là thần vu đại nhân tiện tâm a, cái này có thể so sánh bên ngoài mua đơn thuốc mạnh hơn gấp trăm lần. Giáng Ly lại nói, mặt khác, mấy ngày gần đây Nam Cương đem cử hành một trận tịnh hội, ngươi đến lúc đó cũng tới thành Vân Thủy tham gia a. Xà yêu vương sững sờ, có chút được sủng ái mà lo sợ, tiểu vương cũng có thể tham gia bực này thịnh hội, hắn một cái yêu tộc tựa hồ tự nhiên. Giáng Ly nhìn về phía Trúc Dư, thanh âm nu hòa xuống tới, dù sao ngươi là vu mối loạn bên trong trừ ta cùng ta sư đệ trúc dư bên ngoài duy nhất còn sống kinh nghiệm bản thân người cùng người chứng kiến, trước mắt ngươi vị này chính là sư đệ ta trúc dư, năm đó đúng là hắn, ngươi còn có tiên sư tân gì liên thủ tại ngăn cản vu mối, vì ta tranh thủ đến xuất quan thời gian.
Cái gì?
Sa yêu vương nét mặt đầy kinh ngạc vẻ. Vu mối loạn chuyện lớn như vậy hắn làm sao có thể quên?
Nhưng là
lúc ấy không phải chỉ có tân di đại vu cùng hắn tại ngăn cản vu mối sao? Là tân di đại vu thiêu đốt sinh mệnh kéo lại vu mối.
Sau đó,
không đúng, tân di đại vu ở chính diện ngăn chặn vu mối. Cái kia
lúc ấy là ai vọt tới trước mặt hắn, khuyên hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa?
Sa yêu vương cảm giác mình đầu góc biến thành một đoàn bột não, phản phất có thứ gì trọng yếu bị quên lãng.
Trúc dư gặp hắn lâm vào trầm tư, cười khoát tay áo, nghĩ không ra cũng không sao, đến lúc đó gặp mặt rồi nói sau.
Dứt lời, liền dẫn Tô Tấn Tuyết mấy người quay người rời đi. Thẳng đến thân thể của bọn hắn ảnh biến mất ở chân trời, Sa yêu vương còn đứng ở tại chỗ, vương lấy cái kia trường đan vương, mày nhíu lại quá chặt chẽ, trong miệng tự lẩm bẩm, không đúng. Trong này tất nhiên có chỗ nào không đúng.
Núi đường đỉnh, trong trúc lâu.
Trúc dư mấy người ngồi vây quanh bên cạnh bàn, đem thu thập được tình báo tinh tế cắt tỉa một phen.
Tô Tấn Tuyết, Giáng Ly, Nguyên Phồn Sĩ riêng phần mình biểu thị sẽ an bài xuống dưới, lệnh môn hạ đệ tử cùng các nơi cứ điểm tăng cường đề phòng, thanh lý yêu tộc di tích.
Việc này liền coi như là tạm có một kết thúc.
Trong lúc nhất thời, trong trúc lâu yên tĩnh trở lại.
Bốn vị phong thái yểu điệu, thân phận lừng lẫy nữ tử, ánh mắt không hẹn mà cùng nhau rơi vào cùng một cái người trên thân.
Cái kia ngồi tại giữa các nàng, đang cúi đầu khuấy động lấy chén trà thanh niên áo trắng.
Thế gian này, có thể đồng thời tiếp nhận cái này bốn đạo ánh mắt tụ vào mà không lộ e sợ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn.
Trúc Dương ngẩng đầu, nên tiếp cái kia bốn song hoặc lạnh lạnh, hoặc ôn nhuận, hoặc trầm tĩnh, hoặc không muốn xa rời trong mắt, trên mặt tích tụ ra một cái không có chút nào gánh vác dáng tươi cười, tốt tốt, chính sự nói xong rồi.
Các ngươi nhìn, hôm nay trời sáng khí trong, gió mát ôn hòa, chính là du lịch thời tiết tốt. Chúng ta trở lại Nam Cương cũng có chút thời gian, còn không thật tốt nhìn xem cái này thành Vân Thủy bây giờ là gì quan cảnh đâu.
Hắn nhìn xem Giáng Ly, cười nói, chị, ngươi thế nhưng là chủ nhân nơi này, không bằng ngươi dẫn chúng ta đi khắp nơi đi.
Nhìn xem cái này 600 năm, thành Vân Thủy đều có cái nào biến hóa.
Giáng Ly mắt tím hơi gấp, ý cười ôn nhu như nước, tự nhiên có thể.
Chỉ là trong lòng lại lặng lẽ đánh lấy khác chủ ý so với cái này ồn ào náo động chợ bữa, nàng càng hoài niệm, là thở thiếu thời cùng em trai sóng vai dạo bước tại núi đường đỉnh yên tĩnh không người trong rừng.
Hoài niệm cái kia phần duy nhất thuộc về hai người tĩnh mịch cùng bình yên.
Ân, không đổi.
Các loại em trai đơn độc theo nàng lúc, lại dẫn hắn về chỗ kia chỉ có bọn hắn biết được hang núi xem một chút đi.
Nàng những năm này, thế nhưng là một mực tỉ mị xử lý nơi đó đâu.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 237, múa chương 237, múa dạo phố a.
Cũng được.
Tô Tấn Tuyết nhẹ gật đầu.
Dạo phố nàng mà nói, kém xa luyện kiếm ngộ đạo tới hấp dẫn người.
Nhưng chỉ cần là cùng hắn cùng một chỗ, dù là chỉ là chẳng có mục đích đi đi, cũng là tốt.
Nguyên Phồn Sĩ lời ít mà ý nhiều, có thể.
Đối nàng mà nói, quan sát chợ bữa muôn màu, có lẽ có thể phát động chút mới cơ quan linh cảm, huống chi người đồng hành là hắn.
Về phần để huyền ảnh cho mô hình thêm cây đuốc sự tình, không cần nóng lòng nhất thời.
Huyền ảnh kéo lại Trúc Dư cánh tay, nhu thuận nói, tốt lắm, phu quân đi cái nào ta liền đi cái nào. Từ trong hồi ức sau khi tỉnh dậy, trong linh hồn tiểu huyền ảnh cái kia phần đối nàng ảnh hưởng giống như càng ngày càng sâu,
tính cách hướng khi còn bé thay đổi chút.
Bất quá nha, Trúc Dư nhìn quanh một vòng, chúng ta cũng không thể bộ dạng này ra ngoài.
Lấy bọn hắn trận này cho xuất hiện tại trong thành, Vu Thần Điện bên trong các vu trúc cũng phải bị kinh động tới, làm một cái toàn thành giới nghiêm.
Cái kia còn đi dạo cái giám a, đám người hiểu ý dáng ly ngón tay tử quang lóe lên, cái kia thân lộng lấy tóc bạc thần vu trang phục lặng yên biến mất, hóa thành một bộ thanh lịch nam cương nữ tử váy vải, tóc bạc cũng thay đổi dài nhuốm đen, cuộn tại sau đầu.
Muốn tranh thay mắt của người, đều đóng vai làm nam cương nữ tử bộ dáng tốt nhất.
Ý kiến hay.
Trúc Dư cái thứ nhất đồng ý, bên cạnh hắn nữ tử đều là dáng người phát triển, trời sinh móc áo, đội thân trang phục nhất định là có khác một phen phong tình. Hắn ngược lại thật sự là muốn nhìn một cái các nàng mặc vào nam cương trang phục bộ dáng.
Ba nữ tự nhiên không dị nghị, rất nhanh liền đổi lại dáng ly lấy ra quần áo.
Trúc Dư đứng ở một bên, ánh mắt tại bốn vị phong cách khác lạ, lại đồng dạng đẹp đến mức kinh tâm động phách trên người nữ tử lưu luyến, khóe môi ức chế không nổi trên mặt đất dương, lộ ra vô cùng nụ cười hài lòng.
Hắn nhiều hơn nữa nhìn Tô Tấn Tuyết cùng Nguyên Phồn Sĩ vài lần, trong lòng âm thầm tán thưởng.
Nhiều năm như vậy, còn không nhìn qua hai nàng mặc váy đâu.
Nô, cái này mùa đông váy dài kiểu dáng đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng
Trúc Dư tâm tư linh hoạt lên, đợi buổi tối trở về trúc lâu, chỉ có mấy người bọn họ lúc, có lẽ có thể đề nghị các nàng thử một chút nam cương ngày mùa hè cái kia nhẹ nhàng phiêu dật, lộ ra eo chân váy ngắn quản.
Nghĩ đến hình ảnh kia,
Trúc Dư khỏe miệng ý cười sâu hơn.
Tiếc nuối duy nhất là chỉ có thể từng cái đến,
làm cho các nàng cùng một chỗ là tuyệt đối không thể nào.
Lập tức sẽ đi ra ngoài, các nàng là dùng linh khí trong nháy mắt thay xong trang phục, bất việc là bất việc, lại thiếu đi một chút thưởng thức tính.
Ban đêm nha, tự nhiên muốn theo bình thường mặc quần áo chính tự, từng kiện từ từ sẽ đến.
Hắn phải thật tốt nhìn một lần cho thỏa.
Thu thập thỏa đáng, một đoàn người liền hướng phía dưới núi Thành Vân Thủy đi đến.
Dưới mắt cách Giáng Ly An bài thịnh hội đã không xa, thêm nữa trước đây triệu các bộ vu trúc vào thành, giờ phút này Thành Vân Thủy bên trong so với bọn họ mới tới lúc càng thêm náo nhiệt phi phàm.
Trên đường phố chen vai thích cánh, khắp nơi có thể thấy được thân mang kỳ dị trang phục nam cương kỳ nhân dị sĩ, cùng từ Trung Nguyên mà đến lữ giả cùng thương nhân.
Phồn hoa trình độ, cùng Trung Nguyên thành lớn đã không có gì khác biệt.
với lại Trúc Dư còn nghe Giáng Ly nói, nàng và Nguyên Phồn Sĩ Đàm tốt hợp tác, cái sau sẽ điều khiển Thiên Công các cơ quan sư đến truyền thụ Nam Cương cơ quan thuật. Đến lúc đó, Nam Cương cùng Trung Nguyên chênh lệch thì càng nhỏ. Cũng không biết Đại Viêm triều đình biết được việc này sau sẽ là tâm tình gì. Đại khái sẽ là dưới cơn nóng giận nổi giận một cái. Dù sao Nguyên lão tổ tự mình làm quyết định, bọn hắn ai dám nói cái chữ không đâu. Có ý kiến, mình đến tìm lão tổ đàm. Vừa mới chuyển qua một cái phồn hoa góc đường, một trận du dương linh hoạt kỳ ảo khèn tiếng nhạc cùng đám người tiếng thán phục liền hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Phía trước một chỗ rộng lớn quảng trường, chính diễn ra một trận vũ đạo biểu diễn. Hóa bướm múa chính là Nam Cương người hiến cho thần Vu Giáng Ly vũ đạo. Vũ giả không chỉ có muốn tinh thông ca múa, càng đến thông hiểu vu thuật cùng huyền thuật, mới có thể diễn dịch đưa ra bên trong tinh túy. Trúc Dư một nhóm không có đi đụng đám người náo nhiệt, quay đầu tiến vào tiểu lâu bên cạnh, tại lầu hai vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Chủ quán rất nhanh bưng lên Nam Cương đặc sản rượu trái cây, màu hổ phách rượu cửa vào trong eo, mang theo mùi trái cây. Mấy người dựa vào lan can mà ngồi, một bên cạn rót rượu trái cây, một bên thưởng thức dưới lầu biểu diễn. Theo tiếng nhạc dần dần lên, một tên thân mang y phục rực rỡ thiếu nữ chậm rãi ra trận. Nàng chân chùi hai chân, mắt cá chân buộc lên chuông bạc, đáng tiếc Trúc Dư vị trí của bọn hắn cách có chút xa, nghe không được chuông bạc theo bước chân rơi xuống lúc mang ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng cái kia nhẹ nhàng dáng múa đã đầy đủ đặc sắc. Theo nhạc đệm làn điệu từ trầm thấp chuyển hướng linh hoạt kỳ ảo, không trung lại thật hiện ra vô số rực rỡ bướm bướm hư ảnh, bọn chúng theo vũ giả động tác xoay quanh lên xuống, khi thì tụ thành một mảnh chói lọi biển hoa, khi thì tán làm đầy trời tinh điểm. Thiếu nữ bóng dáng tại đàn bướm bên trong như ẩn như hiện, nàng dáng múa càng nhẹ nhàng linh động, phản phất mình cũng hóa thành một cái lớn nhất thải điệp, dẫn dắt lấy cái này mộng ảo đàn bướm. Bên cửa sổ mấy người đều là nhìn nhập thần. Ngay cả tự mang phượng tộc vũ đạo tiên phú huyền ảnh, cũng không nhịn được mở to hai mắt, bị cái này mỹ cảm đặc biệt tin phục. Trúc Dư thấy tâm nóng, nhịn không được có chút nghiêng người, tới gần bên cạnh Giáng Ly, hiếu kỳ hạ giọng hỏi, "Chị, cái này hiến cho ngươi múa, ngươi biết ngày sao?" Giáng Ly chính ngắm nhìn trên quảng trường cái kia tựa như ảo mộng bướm ảnh, nghe vậy ngước mắt nhìn hắn, mắt tím bên trong tràn đầy ý cười, "Đây là hiến cho thần vu múa, không phải ta sáng tạo. Ta tự nhiên là sẽ không nhảy." Nàng hướng Trúc Dư bên thai nhích lại gần, dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ nói nhỏ lặng yên nói, "Em trai nếu thật ưa thích, chị ta cũng không phải không được cái này." Gần như thân mật cùng nhau thân mật nói nhỏ, cũng như có như không trêu chọc, trong nháy mắt đưa tới mặt khác ba đạo ánh mắt. Trúc Dư cảm nhận được cái kia ba đạo như có thực chất chú mục lễ thần sắc như thường. Trong khoảng thời gian này rèn luyện xuống tới, hắn đã luyện thành một bộ thủy hỏa bất xâm ra mặt dày. Hắn thậm chí còn đón ba nữ ánh mắt, thản nhiên lộ ra một cái cười hì hì biểu lộ. Sợ cái gì? Lê bớm. Về sau nhiều cố gắng mấy lần, lần lượt trấn an chính là. Trúc Dư trong lòng lực lượng mười phần. Nhất là tại cái này Nam Cương khu vực, tại Giáng Ly bên người, hắn có thể tùy ý hấp thu vô tận linh khí cùng sinh cơ, làm sao hút đều hút không hết. Đây là hắn dám ở mấy vị nương tử ở giữa lặp đi lặp lại ngang ngày, ngẫu nhiên tìm đường chết lớn nhất tại bảo. Sóng, yên tâm lớn mà sóng. Đối với Giáng Ly nói muốn học múa, Trúc Dư trong lòng mong đợi cảm giác kéo căng. Bất quá, một cái to gan hơn suy nghĩ tại trong đầu hắn sinh ra. Nếu là có thể để bên người bốn vị này cùng nhau vì hắn múa bên trên một khúc như thế nào? Cùng đài cùng múa, cùng thi triển phong thái, hình ảnh kia. Chỉ là ngẫm lại liền để hắn tâm động. Bất quá, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Để bốn vị này giữa lẫn nhau vi diệu phân cao thấp chủ, buông xuống tư thái, tại cùng một cái trường hợp khiêu vũ cho hắn nhìn. Cái kia chỉ sợ mộng đẹp còn chưa bắt đầu, liền sẽ trước diễn biến thành một trận kinh thiên động địa đấu pháp hiện trường. Đến lúc đó cũng không phải là thưởng múa, mà là khuyên can. Trúc Dư ở trong lòng thở dài, xem ra việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Gia đình của hắn hài hòa đại kế, gánh nặng đường xa a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 238, đúng dịp chương 238, đúng dịp thành Vân Thủy một cái khác đầu đường phố phồn hoa bên trên. Phụ trách Nam Cương tục sự Vu Trúc Chính bồi theo mấy vị đặc thù khách nhân, đến từ Đại Viêm nữ đế bên người thân tín nữ quan Nguyệt Nghi, cùng mấy tên thân mặc tiện trang thị vệ trúc quan. Nguyệt Nghi cũng không lấy cái kia thân phi sắc quan phục, chỉ mặc một thân thanh lịch vừa vặn trung nguyên cung nữ thường phục, nhưng hai đầu lông mày già dặn cùng trong cung dưỡng thành khí độ vẫn như cũ khó nén. Nàng có chút hăng hái đánh giá trước mắt tràn ngập dị vực phong tình cảnh đường phố, mặc hoa văn phức tạp Nam Cương trang phục đám người lui tới xuyên qua, huyên áo bên trong lộ ra sinh cơ bừng bừng. Nguyệt Nghi từ đáy lòng tán thưởng, đối bên cạnh Đại Vu Trúc cảm khái nói, đều nói Nam Cương không kém hơn Trung Nguyên. Quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy. Thanh Vân Thủy khí tượng ngàn vạn, dân sinh giàu có, Nam Cương tại Thần Vu đại nhân dẫn dắt dưới, quả nhiên là ngày càng phồn thịnh, vui vẻ phồn vinh a. Cái kia đi cùng Vu mang trên mặt vừa bận dáng tươi cười, nghe vậy mỉm cười gật đầu, thuận thế nói tiếp, Thần Vu đại nhân từ trước đến nay thường cảm tục dân. Bất quá nói lên quản lý đạo, Đại Viêm nữ đế bệ hạ đồng dạng thật gọi người khâm phục. Nghe nói Trung Nguyên bây giờ quốc thái dân an, cương vực vững chắc, bách tính thời gian trôi qua giàu có, đã có thịnh thế khí tượng. Nguyệt Nghi ngầm hiểu, khóe môi cong lên một cái thận trọng độ cong, nữ đế bệ hạ thường nói, vì chính giả nên bảo vệ tốt một phương khí hậu, bảo vệ cẩn thận một phương máy tính. Thần Vu cũng có lời ấy. Song Phương nhìn nhau cười, bầu không khí hòa hợp. Chính đi tới, chợt nghe phía trước quảng trường phương hướng truyền đến tiếng cổ võ rung trời, náo nhiệt cách mấy con phố đều có thể cảm nhận được. Nguyệt Nghi dừng bước lại, thuần thanh âm nhìn lại, chỉ gặp cái kia mảnh đất trống vòng một đen nghịt đám người, chợt có hào quang màu tím hiện lên. Phía trước như thế nguyên náo, không biết là tại cử hành loại nào thịnh hội. Nàng hiếu kỳ hỏi. Vu cười nói, đó là đang biểu diễn hóa bướm múa đâu. Này múa chính là hiến cho thần Vu đại nhân cầu phúc múa, vũ giả đều là các bộ chọn lựa ra. Có vu tiềm chất thuần khiết thiếu nữ. A, hóa bướm múa. Nguyệt Nghi trong mắt hứng thú càng đậm, đã là hiến cho thần vu cầu phúc múa, ngược lại thật sự là muốn kiến thức một phen. Vũ Trúc nghiêng người đưa tay, chỉ hướng quảng trường bên cạnh tòa kia ba tầng quán rượu, tòa kia nhìn xuyên lâu chính đối quảng trường, lầu hai tầm mắt quán đạt, có thể đem chọn cái biểu diễn thấy rõ ràng. Nhưng Nguyệt Nghi đại nhân có hào hứng, không ngại đi lên ngồi một chút. Nguyệt Nghi gật đầu đáp, tốt, vậy liền làm phiền. Một đoàn người liền hướng nhìn xuyên lâu đi đến. Vũ Trúc rất quen muốn một chỗ gần cửa sổ tầm mắt khoáng đạt chỗ ngồi trang nhã, Nguyệt Nghi cùng đi theo thị vệ Trúc Quan ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh, bướm ảnh bay tán loạn kỳ huyễn sàn nhảy, đắm chìm trong đó. Thành Vân Thủy vốn là Nam Cương cùng Trung Nguyên lui tới đầu mối then chốt, đầu đường phổ biến xứ khác gương mặt, trong lâu bản địa những khách nhân chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền lại đem lực chú ý đặt ở dưới lầu biểu diễn, không ai quá nhiều lưu ý, nhưng cách đó không xa một bàn khác tứ nữ một nam tổ hợp, thì có chút cảm thấy hứng thú đánh giá các nàng. Tiểu lâu này lầu 2 thích hợp xem múa liền cái kia một mảnh, Nguyệt Nghi vị trí của các nàng trùng hợp ngay tại trúc dư đám người chết đối diện, ở giữa chỉ cách xa một đạo khắc hoa lan can. Đây không phải là nữ đế bên người thiếp thân nữ quan a? Nguyên Phồn Sĩ tùy ý thoáng nhìn, liền nhận ra người tới. Nàng lấy Trúc Hoài Chân thân phận tiến vào hoàng cung lúc, từng thấy qua Nguyệt Nghi mấy lần, nhớ kỹ mặt của nàng. Nữ đế tín nhiệm nhất thân tín chính là nàng, không theo thị nữ đế trái phải, thật xa chạy Nam Cương tới làm cái gì? Nguyên Phồn Sĩ nhìn một chút cũng đang đánh mắt nhìn quanh Nguyệt Nghi bên kia trúc dư, nên sẽ không là bị nữ đế phái tới tìm hắn a? Không, không đúng. Nữ đế nếu thật muốn tìm người, vận dụng tất nhiên là võ đức tỷ cái kia chút sở trường đạo này hảo thủ, sao lại phái tới một cái tu vi bất quá nhị giai trong cung nữ còn đến? Nguyệt Nghi này đến Nam Cương, nhất định có khác nguyên do. Cứ việc đoán không ra nguyên nhân trong đó, Nguyên Phồn Sĩ vẫn là quay đầu đối trúc dư mấy người để câu. Cái kia trung nguyên nữ tử là đại viêm nữ đế bên người đắc lực nhất nữ quan trong cung tượng nghi. Trúc dư bọn hắn nghe vậy đều có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi gặp cái kia trung nguyên nữ tử khí độ bất phàm, lại có Nam Cương Vu Trúc đi cùng, nguyên lai tưởng rằng là trung nguyên cái nào đó thế gia đại tộc con gái, không có nghĩ rằng đúng là đế vương thân tín. Nhưng ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, chúng nữ cũng không có quá để ở trong lòng. Tại cái này nơi Nam Cương, nữ đế danh hào thực sự không có phân lượng gì. Huống hồ đối với các nàng tới nói, một cái thế tục đế vương chân tính không được cái gì. Đừng nói là cái nữ đế thân tín, liền là nữ đế đích thân đến, cũng rất khó làm cho các nàng nhìn nhiều hai mắt. Trừ phi nàng là vì Trúc Dư đến. Mà Trúc Dư tuy biết nữ đế cùng mình quan hệ, nhưng cũng không cho rằng Nguyệt Nghi là tìm đến mình. Mình tại Nam Cương lại không lộ mặt qua, nàng làm sao có thể biết mình ở đâu? Nữ đế phó bản còn không ở đâu, nội ứng hệ thống cũng cho không được nàng định vị, cũng không thể là trống rông bấm đốt ngón tay đi ra à. Về phần nữ đế cái này một bộ bản, Trúc Dư không có ý định ở chỗ này mở. Thứ nhất là nữ đế thực lực thật sự là yếu đi như vậy một chút, chỉ là lục giai tu vi, ở trước mắt bốn vị này thánh cảnh cường giả trước mặt, cái kia chính là một bản đồ ăn. Nếu như nói Tuyết Nhi các nàng bốn cái là hung ác cá voi sát thủ, cái kia nữ đế liền là một đầu người vật vô hại tiểu kim cá. Gió báo cùng một chỗ, cái thứ nhất bị quân không có chính là nàng. Còn nữa, căn cứ quá khứ kinh nghiệm, nhiệm vụ tiến hành đến giai đoạn sau cùng lúc, đối ứng người con gái được trời hỗ trợ luôn sẽ bị vây ở trong mộng cảnh vẫn chưa tỉnh lại. Tuyết Nhi mấy người các nàng đều có qua dạng này trải qua, cũng may các nàng vốn là truyền thuyết cấp nhân vật, coi như động một tí biến mất 80-100 năm cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Nhưng nữ đế không giống nhau. Nàng là thế tục vương triều quân chủ, còn không có người thừa kế. Chuyện xưa giảng nước không thể một ngày không có đua, nếu là ngày nào đó nàng đột nhiên hãm ở trong mơ vẫn chưa tỉnh lại, lúc này mới yên ổn không mấy năm đại viêm triều đỉnh không phải lộn xộn không thể. Càng nghĩ, Trúc Dư cảm thấy vẫn là đi trước một chuyến đại viêm đô thành càng ổn thỏa. Đã có thể nhìn một chút nữ đế, cũng có thể tiện đường thăm viếng võ gia tam ca. Hóa bướm múa khe múa kết thúc, đầy trời viễn điệp như sao mưa tiêu tán dưới ánh mặt trời, chỉ còn lại trên quảng trường đám người thật lâu không tiêu tan sợ hai thán phục cùng tiếng vỗ tay. Trúc Dư một đoàn người cũng theo đó đứng dậy, rời đi quán rượu. Trên đối diện, thưởng thức trà thơm Nguyệt Nghi ánh mắt quét qua bọn hắn rời đi bóng lưng. Mấy vị kia khí chất bất phàm nam nữ, mặc dù làm người khác chú ý, nhưng vô luận là quần áo vẫn là dung mạo, tại Trúc Dư đám người tinh diệu linh khí ngụy trang dưới, cũng chỉ là hơi có vẻ xuất chúng trình độ. Nguyệt Nghi chỉ cảm thấy có chút mắt duyên, nhưng lại chưa nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, ánh mắt rất nhanh liền thu hồi lại. Nguyệt Nghi đại nhân cảm thấy cái này hóa bướm múa như thế nào? Đi cùng Vu Trúc hợp thời hỏi. Nhìn mà than thở. Nguyệt Nghi từ đáy lòng tán thưởng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, dáng múa linh động, ý cảnh xa xăm, thật là diệu tuyệt. Bất quá so với cái này múa, ta ngược lại thật ra càng nóng trông có thể thấy tận mắt gặp thần Vu bản tôn. Vu Trúc nụ cười trên mặt càng sâu, đúng dịp, thần Vu đại nhân tự mình chủ trì thịnh hội, ít ngày nữa liền sẽ tại thành Vân Thủy cử hành. Đến lúc đó, đại nhân nhất định có thể tận mắt nhìn thấy thần Vu đại nhân phong thái vô thượng. A, vậy chúng ta chuyến này tới thật đúng là thời điểm. Nguyệt Nghi trong mắt mong đợi càng tăng lên, nàng đời này còn không gặp qua thánh nhân đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 239, ngoan, nghe chị lời nói chương 239, ngoan. Nghe chị lời nói lại hàn huyên vài câu về sau, Nguyệt Nghi một nhóm cũng rời đi quán rượu, dự định thừa dịp sắc trời còn sớm, lại đi thành Vân Thủy các nơi đi dạo. Nàng chuyến này thân phụ nữ đế mật lệnh, nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là tìm người. Nhưng với tư cách nữ đế tâm phúc, nàng vụng trộm cũng cất giấu dò xét Nam Cương hư thực tâm tư. Dù sao cái này nơi Nam Cương, cùng cái kia chút tị thế không ra tông môn hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đã có dung chuyển Trung Nguyên Vương triều thực lực, cũng từ trước tới giờ không thiếu khiêu chiến triều đình lý do, thật sự là không thể không phòng. Ánh chiều tà le lói, đèn hoa mới lên. Tại thành Vân Thủy ồn ào náo động phố xá bên trong đi dạo hơn nửa ngày, cảm thụ một phen đã lâu nhân gian khói lửa về sau, Trúc Dư cùng bốn vị giai nhân rốt cục về tới đỉnh núi Thanh Vũ Trúc lâu. Gió đêm hơi lạnh, trúc ảnh lượn quanh, ánh trăng trong sáng rải đầy đình viện. Tận sức tại gia đình hài hòa, Trúc Dư tràn đầy phấn khởi, cười đề nghị, như thế ngày tốt cảnh đẹp, há có thể phụ lòng? Không bằng chúng ta ngay tại tháng này sắc bên dưới uống rượu mấy chén. Ta đi làm mấy cái nhắm rượu thức nhắm. Bất quá, Trúc Dư vừa nhấc muốn hướng phòng bếp đi, một đạo mang theo thanh nhã hoa sen hương mềm mại thân thể liền dán lên phía sau lưng của hắn. Giáng Ly đã vây quanh phía sau hắn, hai tay nhẹ nhàng đặt tại hắn đầu vai, hơi chút dùng sức liền đem hắn theo về trên ghế trúc. Nàng cúi người, tóc bạc rủ xuống, cơ hồ quét qua Trúc Dư thai, ấm áp thơm ngọt khí tức lướt qua bên gáy của hắn. Loại sự tình này cái nào cần phải ngươi động thủ, giao cho chị chính là. Ngươi nha, xuất quan về sau liền không có yên tĩnh qua, cực kỳ nghỉ ngơi chính là. Trúc Dư dở khóc dở cười, có chút nghiêng đầu, chị, ta mặc dù tu vi không bằng các ngươi, thế nhưng không có yếu ớt đến liền mấy món ăn đều không làm được tình trạng a. Thon thon tay ngọc luốt luốt tóc của hắn, Giáng Ly cười mỉm địa đạo, tu vi cao thấp lại như thế nào? Ngươi nha, vĩnh viễn đều là ta em trai a. Nàng đem rủ xuống sợi tóc vẩy từ sau thai, đứng dậy thường có ý vô ý lề mề dưới Trúc Dư phía sau lưng. Cái kia xúc cảm ấm áp mềm mại, chớp mắt là qua, lại giống đầu nhập tâm hồ cục đá, dập dờn ra một vòng ám muội gợn sóng. Em trai ngoan, nghe lời của chị, nàng ngoái nhìn cười, sóng mắt lưu chuyển, phong tình bản trùng. Nhưng ở trận cũng không phải Giáng Ly một người, bên kia ba vị giai nhân cũng không cam chịu yếu thế, cùng nhau xâm nhập phòng bếp, muốn nhỏ lộ bên trên một tay. Cho dù sớm đã siêu phàm thoát tục, không cần ẩm thực, thậm chí có thể lấy linh khí trong chớp mắt làm tốt thức ăn, nhưng các nàng cũng vui vẻ phải cùng Trúc Dư cùng một chỗ trải nghiệm phàm nhân vợ chồng sinh hoạt. Trong phòng bếp trong nháy mắt bị chia cắt, chú nghệ tinh xảo Giáng Ly cùng Huyền Ảnh việc nhân đức không nhường ai, phụ trách món chính. Nguyên Phồn Sĩ lựa chọn món điểm tâm ngọc khu. Nàng vốn là sẽ không làm đồ ăn, chỉ cùng Trúc Dư học chút thịt nướng tay nghề, bất quá về sau ngược lại là cùng Ngộng Nương học qua làm điểm tâm. Mặc dù 300 năm không có bên dưới qua bếp, nhưng tay nghề cũng không có bất luận cái gì lùi bước. Tô Tấn Tuyết nhìn xem các nàng bận rộn, lạnh lạnh hai đầu lông mày khó được lại hiện ra một chút mơ mịt. Nàng sẽ thực sự không nhiều. Tại Lê Sơn Thanh Tu lúc không có điều kiện học, đến Sóc Châu, Trúc Dư luôn mang nàng đi Dương Túc trong phủ ăn trực, mình xuống bếp số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền miễn cưỡng sau đó bắt mì. A, còn có giã ngoại sinh tồn thiết yếu nướng gà rừng. Thế là Kiếm Thánh đại nhân cực kỳ phải thiết thực lựa chọn mình sở trường nhất hạng mục. Nàng bóng dáng lóe lên, biến mất tại trúc lâu bên ngoài trong bóng đêm. Một lát sau, liền mang theo hai cái lông vũ sáng rõ, vừa đoạn khí to mọc gà rừng trở về. Yên lặng nhóm lửa, xuyên lên gà rừng, động tác gọn gàng, chăm chú nướng lên. Trúc Dư nhìn xem các nàng riêng phần mình bận rộn bóng dáng, dứt khoát cũng không lẫn bảo, tìm ghế trúc ngồi xuống, chủ yếu một cái làm bạn. Ánh trăng cùng nhà bếp xen lẫn, đưa các nàng tuyệt mỹ dung nhan chiếu rọi đến càng thêm động lòng người. Rất nhanh, nguyên bản trong kế hoạch nhắm rượu thức nhắm tại các nương tử huynh tình đầu nhập dưới, hoa lệ thăng cấp làm tràn đầy một bản sắc hương vị đều đủ tiệc. Trúc Dư tại trúc lâu bên cạnh trên đồng cỏ dựng lên bàn trúc, rượu ngon món ngon trưng bày trên đó. Mấy người ngồi vây quanh xuống tới, vừa ngắm trăng, vừa tán gẫu, bát nhỏ khẽ chạm giòn vàng tại trong đêm rõ ràng dễ nghe. Nhưng phần này ấm áp chỉ là biểu tượng, kỳ thực trên bàn dưới bàn đều quần quần sóng ngầm. Huyền Ảnh kẹp một khối nướng đến kinh ngạc thịt cá, tự nhiên đưa tới Trúc Dư bên môi. Nguyên Phồn Sĩ múc một muôi vừa làm tốt hạnh nhân đậu phụ, cười nói, nếm thử cái này, độ ngọt hẳn là vừa bạn. Tô Tấn Tuyết không có nhiều như vậy hoa bàn, chỉ yên lặng đem nướng đến tốt nhất một khối chân gà kéo xuống đến, đặt ở Trúc Dư trong chén. Dưới bàn động tinh thì bí mật hơn chút. Trúc Dư đang cúi đầu nhấm nháp đậu phụ, đột nhiên cảm giác mắt cá chân chỗ truyền đến một trận nhu hòa đụng vào, mang theo hơi lạnh tơ lụa cảm giác, rất quen thuộc xúc cảm. Là Giáng Ly, nàng chẳng biết lúc nào thoát giày, mùi chân nhẹ nhàng cọ sát bắp chân của hắn. Cái kia xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, làm cho Trúc Dư giật mình trong lòng, vừa muốn phản ứng, liền nghiêng mắt nhìn đến mặt khác ba đạo ánh mắt quét về phía dưới bàn. Các nàng hiển nhiên đã phát hiện Giáng Ly mờ ám. Trúc Dư trong lòng thầm kêu không tốt, nhớ tới lần trước chỉ có Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết tại lúc, Huyền Ảnh cũng như vậy thăm dò, Tô Tấn Tuyết đi theo học, kết quả kém chút đem mình từ trên ghế kéo xuống đến quính sự tình. Hiện tại không do dự nữa, đưa tay một thanh bắt được Giáng Ly mắt cá chân. Bị tại chỗ đuổi bắt, Giáng Ly lại không có chút nào tự giác, nụ cười trên mặt không thay đổi, thậm chí vô tội hướng Trúc Dư nháy nháy mắt. Đều nói gần chu sa thì đỏ, gần mực thì đen, chỉ cùng mình cái này người tốt đợi cùng một chỗ, làm sao còn học xấu đâu. Trúc Dư rất không hiểu. Mặc dù cái này chút tiểu kỹ xảo là hắn dạy a, nhưng cũng không có để chị tại loại trường hợp này sử dụng a. Trúc Dư tự nhận có trách nhiệm giúp Giáng Ly sửa lại, thế là linh chỉ vừa ra, thẳng đâm gan bàn chân. Nô. Giáng Ly dáng tươi cười cứng đờ, thân thể mềm mại cũng là cứng đờ. Đường đường thần vu, vạn tà bất xâm, tự nhiên là không sợ ngứa. Nhưng đây là lần thứ nhất bị người như vậy đụng vào, nhất là động thủ chính là Trúc Dư, loại kia cảm giác giống như điện giật thuận gan bàn chân lan tràn ra, lại để cho nàng trong lòng phun lên một loại không thể nói rõ ràng xấu hổ cùng dị dạng. Trên mặt nàng không chút biến sắc, vụ trộm đã dùng linh khí đem dưới bàn động tĩnh che đậy, miễn cho bị ba người khác chê cười, đồng thời lặng lẽ dùng sức muốn đem chân rút trở về. Nhưng đến một lần sợ động tác quá kinh hãi động người bên ngoài, thứ hai cũng không nỡ thật dùng man lực tránh thoát, trải qua thăm dò lại không thể từ Trúc Dư trong tay rút về. Giáng Ly đã nhanh duy trì không ngừng đoan trang biểu lộ, mắt tím cũng đã nổi lên thủy quang, mang theo một chút cầu xin tha thứ ý vị, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Trúc Dư. Trúc Dư bị nàng cái này khó gặp, bí mật mang theo ngượng ngùng cùng luôn cuống ánh mắt thấy trong lòng nóng lên, ngón tay cực hình liền ngừng lại. Giáng Ly thừa cơ cấp tốc đem chân rút về, ngay tại lúc mắt cá chân triệt để thoát ly Trúc Dư bàn tay về sau, cái kia giành lấy tự do mũi chân, lại trả thù câu hắn một cái, lúc này mới triệt để lùi về làn váy phía dưới. Dưới bàn linh khí bình phong triệt hồi, Giáng Ly bưng chén rượu lên, điềm nhiên như không có việc gì nhấp một miếng, chỉ là cái kia có chút hiện hồng mang hai, tiết lộ vừa rồi dưới bản kinh tâm động phách. Giáng Ly là rút lui, nhưng thuộc về Tô Tấn Tuyết ba người tiến công vừa mới bắt đầu. Chỗ tốt sao có thể đều để nàng một cái người chiếm. Dưới bàn, đến từ ba cái phương diện tiến công đồng thời chỉ hướng Trúc Dư, nhưng giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu cũng không ít. Trong lúc nhất thời, dưới bàn kịch liệt tranh đấu thậm chí siêu việt trên bàn. Bị trái kẹp phải công trung tâm đột phá, Trúc Dư rất là khó qua. Thật tốt gia đình tụ hội tại sao lại biến thành dạng này? Nước mắt Từ cố gắng ngăn chặn bi thương khỏe miệng chảy xuống. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 240, mất mặt nhất một tập. Chương 240, mất mặt nhất một tập. Dưới ánh trăng, trên bàn gỗ chén bàn dần dần không. Bữa cơm này ăn đến có thể xương tình hình chiến đấu kịch liệt, Trúc Dư trước mặt chén nhỏ liền không có không qua. Chúng nữ ngươi tới ta đi, lửa nóng hướng lên trời, Trúc Dư miệng cơ hồ không rảnh rỗi thời điểm, hơn phân nửa thức ăn đều tiến vào bụng của hắn. Hắn cũng muốn ngừng, nhưng căn bản không có cơ hội. Vừa nuốt xuống một ngụm, tiếp theo miệng liền đã đến bên miệng, đến cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn há mồm, tùy ý các nàng ném ăn. Nô. Đủ đủ. Trúc Dư thật vất vả nuốt xuống cuối cùng một ngụm. Dù hắn lượng vận động không nhỏ, khó khăn lắm cùng cái này mãnh liệt dinh dưỡng thu hút đánh cái ngang tay, giờ phút này cũng thực có chút trống. Đám người tận uống trong chén cuối cùng một ngụm thuần hương rượu trái cây, Nguyên Phồn Sí đặt chén rượu xuống, trầm tĩnh con ngươi nhìn về phía Trúc Dư, lần này bế quan tu hành, nhưng có cái gì mới lạ thu hoạch. Trúc Dư hài lòng tựa ở thành ghế bên trên, thưởng lấy ánh trăng, nói, học được chút Cựu Phượng bộ tộc võ kỹ bí thuật, còn có một số thú vị thuật pháp, có thể đổi mấy loại yêu tộc bản tướng chơi đùa. Thuật pháp? Nguyên Phồn Sí cười nói, cái kia ngược lại là đúng dịp. Trước đó vài ngày nghiên cứu huyền ảnh cô nương tặng cho yêu tộc sách cổ, ta cũng phát hiện một quyển ghi chép biến hóa thuật cổ chủ. Bất quá này thuật khác biệt, nó cũng không phải là thích làm gì thì làm, mà là sẽ lệnh người thi thuật hóa thân thành ở sâu trong nội tâm, thân thiết nhất nó bản chất loại thú hình thái. Nội tâm thân thiết nhất loại thú. Trúc Dư lập tức tới hào hứng, ngồi thẳng thân thể. Có ý tứ. Phồn Sí, nhanh dạy chúng ta. Coi như cơm về sau giải trí hoạt động, nhìn xem riêng phần mình lại biến thành cái gì. Học tập loại này tiểu thuật pháp, đối bọn hắn thật sự mà nói tính không được việc khó gì. Nguyên Phồn Sí bất quá thuận miệng niệm lượt khẩu quyết, lại biểu diễn lượt vận khí pháp môn, mấy người liền đều ngầm hiểu, nhẹ nhõm nắm giữ. Cái thứ nhất nếm thử tự nhiên là dạy học Nguyên Phồn Sí. Trên người nàng kim quang lóe lên, lại định thần nhìn lại lúc, tại chỗ đã không có thân thể của nàng ảnh, chỉ có một đầu cẳng tay dài ngắn tiểu long lơ lửng ở giữa không trung. Vậy cá là đen như mực màu lót, xuyết lấy màu ám kim đường vân, một đôi hoàng kim dựng thẳng đồng tử ở trong màn đêm sáng ngời tỏa ánh sáng. Trúc Dư con mắt lập tức liền trừng lớn, khá lắm, long. Mau tới đây để cho ta sờ sờ. Tiểu kim long linh xảo thuận tay của hắn uốn lượn mà lên, chiếm cứ tại trên cánh tay của hắn. Trúc Dư bước ve cái kia kim loại cảm nhận vảy rồng, yêu thích không buông tay. Ai có thể cự tuyệt một con rồng đâu? Vẫn là một đầu đẹp mắt như vậy long. Thế nào lại là long? Tô Tấn Tuyết nhịn không được hỏi, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết long, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào nhìn. Cổ tại Trúc Dư trên cổ tay tiểu kim miệng rồng nói tiếng người, có lẽ là bị trong cơ thể ta cái kia sợi viễn cổ long hồn ảnh hưởng a. Cái kia tồn tại ở tay trái xương tay long hồn, tại nàng đột phá thánh cảnh về sau, liền bị nàng triệt để luyện hóa hấp thu. Trong linh hồn của nàng tự nhiên mà vậy có được long khí, nhưng trực tiếp biến thành long cũng rất lợi hại. Cái thứ hai thử chính là huyền ảnh. Lần đầu sử dụng thuật pháp nàng không thể chờ đợi được, quanh thân hồng quang lóe lên, lại biến thành một cái bàn tay lớn nhỏ phượng hoàng nhỏ. Cái kia phượng hoàng nhỏ lông vũ đỏ đến giống đốt lửa, lông đuôi mang theo điểm ánh vàng. Ngheo đầu nhìn Trúc Dư một chút, phượng hoàng nhỏ vui sướng bay nhẹ cánh liền bay đến hắn đầu vai, dùng lông xù đầu thân mật cọ lấy gương mặt của hắn, trong cổ họng phát ra rất nhỏ thu tiếng hót. Cái này ngây thơ chân thành lại dẫn trời sinh quý khí bộ dáng nhỏ, để Trúc Dư nhớ tới năm đó cái kia còn không hoàn chỉnh biến hóa, luôn yêu dán hắn tiểu huyền ảnh. Trong lòng hắn mềm nhũn, cũng nhiệt liệt dùng gương mặt về cọ lấy trên vai nhỏ lông đoàn, vẫn là đáng yêu như thế. Nhưng mà, cái này ấm áp dưới tấm hình một khắc liền bị trong thức hải một tiếng tràn ngập đùa cợt rêu cợt đánh bỡ. Phúc! Mập chim! Cái này tròn mép lăn, chỗ đó giống phượng hoàng. Nông méo còn tạm được. Ha 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 ha, trên vai phượng hoàng nhỏ động tác cứng đờ, xinh đẹp lông chim đều giận đến dựng lên. Một giây sau, huyền ảnh ý thức chìm vào sâu trong thức hải. Ngay sau đó, trong thức hải liền vang lên một trận binh binh bang bang, còn kèm theo phi vũ ngao ngao kêu đau. Kế tiếp là Giáng Ly. Trúc Dư vốn cho rằng nàng lại biến thành chỉ tí bơm bướm, dù sao Giáng Ly sử dụng ngự linh thuật lúc triệu hoán nhiều nhất liền là bơm bướm. Tại thế nhân trong mắt, bơm bướm đều đã là thần vu sứ giả. Nhưng tử quang hiện lên, tại chỗ xuất hiện đúng là chỉ toàn thân trắng như tuyết cáo. Lông tóc xoa tung, cái đuôi lại lớn vừa mềm, một đôi mắt cáo mị ý tự nhiên. Cáo. Giáng Ly bốn éo người đánh giá mình, giơ lên móng vuốt, lắc lắc cái đuôi to, sau đó che miệng cười lên. Ai nha nha, đây thật là ra ngoài ý định. Trúc Dư cũng cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức cười đưa tay đem bạch hồ ôm vào trong ngực, ngón tay phủ qua cái kia mềm mại da lông, trêu ghẹo nói, xem ra cái này mới là trị bản tính. Cáo trắng nhỏ trong ngực hắn dễ chịu nheo lại mắt, cái đuôi nhẹ nhàng quét lấy cổ tay của hắn, còn dương mắt hướng hắn liếc mắt đưa tình. Trúc Dư càng giống cáo, nhưng hắn trúc mẫu người hàng ma chạy kim cương chuyên thu hồ ly tình. Đến ta. Tô Tấn Tuyết lộ ra một cái hiên ngang dáng tươi cười, huyền ảnh cùng dáng ly biến ra đều cùng nói đùa, nói thế nào cũng là một phương thánh cảnh cường giả, đương thời cao cấp nhất người tu hành. Nội tâm tự nhiên cũng vừa mạnh mẽ vô cùng, không thể phá bỡ. Không nói đều biến thành Nguyên Phồn Sí như thế long, ít nhất cũng phải biến cái sư hổ a. Cáo chim nhỏ là cái gì đồ vật a? Nhìn ta đến biến chỉ sư tử hoặc là lão hổ cho các ngươi nhìn xem. Tô Tấn Tuyết kiếm chỉ dựng lên, bạch quang chói mắt lóe lên. Tia sáng tán đi về sau, Trúc Dư lập tức kinh sợ như gặp người trời. Trên mặt đất ngồi xổm chỉ mèo trắng, toàn thân tuyết trắng, chỉ có chóp đôi mang một ít bụi, tròn mép lăn như cái quả cầu lông. Mèo nhỏ chính miệng mở rộng, dùng một đôi lam bảo thạch con mắt nhìn xem mình mong ước, lại nhìn một chút Trúc Dư, hiển nhiên cũng ngộng. Tại sao có thể như vậy? Tốt, thật đáng yêu. Trúc Dư nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay muốn đem mèo nhỏ ôm nặng một cái. Không có nghĩ rằng mèo nhỏ đột nhiên sau này nhảy một bước, phần lưng hơi cong, lông tóc một nổ, trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm, nôn nóng hô to, sao, thế nào lại là mèo? Vẫn là như thế nhỏ mèo. Nàng tại chỗ vòng vo hai vòng, nhìn xem mình lông xù mắm ướt, không chịu nhận có thể. Vì sao a nàng lại biến thành mèo a? Tốt xấu đến chỉ bạch hổ a. Vừa mới còn trò cười người khác đâu, kết quả nàng biến ra còn không bằng cáo cùng chim. Kiếm thánh uy nghiêm đều quét sạch sành xanh. Cái kia bộ dáng tức giận phối hợp mèo nhỏ ngoại hình, càng lộ ra đáng yêu. Trúc Dư cười đến lợi hại hơn, cũng mặc kệ nàng nguyện ý hay không, một tay đem con này xù lông mèo trắng vớt tiến trong ngực, nhẹ nhàng thuận thuận lông của nàng, mèo trắng cũng rất tốt a, nhiều ngoan. Trong ngực mèo nhỏ vùng vây hai lần, cuối cùng vẫn là không có có ý tốt thật cào hắn, chỉ là chóp đuôi thở phì phì lắc lắc, trêu đến bên cạnh mấy người đều cười lên. Dưới ánh trăng trúc lâu bên cạnh, vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Chỉ có Tô Tấn Tuyết cười không nổi, khuôn mặt nhỏ vùi vào Trúc Dư khuỷu tay, cái đuôi rũ cục lấy, không muốn đối mặt cảm thấy khó xử hiện thực. Trên thực tế, nàng hoàn toàn có thể biến thành bất luận cái gì mình muốn biến bộ dáng, đối với kiếm thánh mà nói, loại này cấp thấp linh khí vận dụng là thật một bữa ăn sáng. Nhưng như thế cũng quá mất mặt, đến các nàng cái này cảnh giới, chơi đều là thật sự. Chỉ là chân thật kết quả cũng không luôn luôn tốt tiếp nhận. Kiếm thánh đại nhân bị thương rất nặng, Trúc Dư biết mình đêm nay lại phải vất vả. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 241, mèo chương 241, mèo trời tối người yên. Trúc lâu bên ngoài an tĩnh chỉ nghe gặp gió thổi cây lá tiếng xào xạc. Tô Tấn Tuyết lười biếng ghé vào trên giường, tóc dài tản mát tại gối ở giữa, gương mặt đỏ ửng không lui, liền thon dài thiên nga cái cổ đều hiện ra hơi mỏng màu hồng, giống như là tốt nhất sứ trắng bị nhiễm lên son phấn. Nàng bình thường mặc màu trắng trang phục chỉnh tề gấp lại ở một bên, món kia sau khi xuất quan liền chưa từng rời thân ra soi áo choàng hợp quy tắc đắp lên phía trên, kiếm gỗ thì lặng lặng ngang đặt trên cùng. Trúc Dư lấy qua một chi xanh tươi ống trúc, mở ra cái nắp, đem bên trong không màu trong suốt linh dịch đổ vào lòng bàn tay. Hai tay nhẹ nhàng xoa nóng về sau, lại chụp lên Tô Tấn Tuyết chân bóng như ngọc lừng, lực đạo vừa phải đẩy đất vào lên. Linh dịch có nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, xúc cảm ôn nhuận, rất nhanh bị da thịt hấp thu. Linh dịch này là dáng ly trước đây không lâu cố ý điều phối, theo nàng chỗ nói, có tẩm bổ thân thể, dưỡng nhan dưỡng da công hiệu. Nhưng liền Trúc Dư tự thể nghiệm đến xem, nó trợ hứng hiệu quả chỉ sợ mới là thật. Về phần dưỡng sinh mỹ nhan, có lẽ đối cái khác nữ tử là không tệ, nhưng đối Tô Tấn Tuyết các nàng như vậy cảnh giới người mà nói, hiệu dụng sợ là giảm bớt đi nhiều. Dù sao đến người tu hành này có khả năng đạt tới đỉnh phong cảnh giới, dung mạo thân hình sớm đã đạt đến hoàn mỹ, nơi nào còn có cái gì mỹ nhan tất yếu. Lòng bàn tay bên dưới da thịt tinh tế tỉ mỉ như thượng đẳng nhất ngọc thô, mang theo vừa bình phục mềm mại. Trúc Dư một bên chậm rãi đẩy xoa, để linh dịch tốt hơn rót vào, một bên nhẹ giọng hỏi, hiện tại tâm tình rất nhiều. Tô Tấn Tuyết đem mặt chôn ở trên gối đầu, dầu dĩ ngô ân một tiếng, thanh âm mềm nún, không có ngày bình thường lành lạnh sức lực. Không đến một đêm thời gian quá ngắn, cho nên bọn hắn tiến huyễn thuật không gian ở mấy ngày, lại tại về hiện thực sau thừa dịp trời còn chưa sáng ông chủ nhỏ một bán, lúc này mới trấn an được nàng thụ thương tâm linh. Bất quá Tô Tấn Tuyết đối với mình trước mặt mọi người biến thành mèo trắng chuyện vẫn là canh cánh trong lòng. Viên kia đầu tròn não bộ dáng, cùng nàng ngày bình thường cao lạnh dáng vẻ tương phản quá lớn. Đặc biệt là chỉ có nàng tương phản lớn như vậy. Ngày bình thường nhất không chính kinh Trúc Dư cũng thay đổi một chút sắc thái tươi đẹp sói đâu. Tô Tấn Tuyết không được tự nhiên giật giật bả vai, thanh âm dầu dĩ từ cái gối bên trong truyền tới. Vẫn cảm thấy mất mặt. Nếu là chỉ có Trúc Dư một người trông thấy, nàng có lẽ còn sẽ không như thế quất bách, nói không chừng sẽ còn thuận thế hướng trong ngực hắn chui, vung cái kiểu bán cái manh cũng liền đi qua. Hết lần này tới lần khác bị nàng coi là đối thủ dáng ly các nàng cũng ở tại chỗ, thấy được nàng quất bách. Lần này coi như mất mặt ném quá đáng, một thời gian thật dài sẽ không ngẩng đầu được lên. Trúc Dư động tác trên tay không ngừng, thấp giọng cười nói, chỗ đó mất mặt. Mèo trắng rất dễ nhìn a, ta nhìn xem liền ưa thích. Với lại a, Tuyết Nhi ngươi cho ta ấn tượng, vẫn thật là giống con mèo. Ân. Tô Tấn Tuyết quay đầu, sợi tóc trượt xuống đầu vai, lộ ra hé mở hiện hồng mặt, ánh mắt hoang mang. Có sao? Ta trước kia giống mèo? Đương nhiên là có. Trúc Dư cười gật đầu, chỉ bụng nhẹ nhàng lướt qua nàng phần lưng ưu mỹ đường cong. Nhất là khi còn bé, tại Lê Sơn lúc ấy, liền là chỉ toàn thân mang đâm, tính công kích mười phần mèo hoang nhỏ. Hắn nhớ tới cái kia ánh mắt cảnh giác, gặp mặt liền đối với hắn nghe răng nết miệng tiểu cô nương, cùng hiện tại cái này trên mặt ngượng ngùng, chột dạ không dám nhìn hắn tuyệt mỹ nữ tử tưởng như hai người. Động một chút lại sù lông, xem ai đều không vừa mắt, hung đến cực kỳ. Bất quá về sau liền không đồng dạng, chậm rãi trở nên dính người. Lại về sau, Tuyết Nhi liền càng ngày càng lợi hại, từ cần người che chở mèo nhỏ, trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía lão hổ. Kiếm Thanh A, Trúc Dư cảm thán nói, tại ta còn không khôi phục ký ức thời điểm, nhưng sùng bái Tuyết Nhi, luôn huyễn tưởng mình có một ngày cũng có thể thành ngươi dạng này kiếm tu, một kiếm phá bát pháp, nhiều bi phong. Ninh Châu phủ trong thành là có tòa cung phụng kiếm thánh miếu, ta còn đi vào bái qua nhiều lần, mỗi lần đều thành tâm thành ý cầu ngươi phù hộ ta có thể thức tỉnh cái kiếm đạo thiên phú. Hắn nói xong, mình trước cười lên. Liên là cái kia trong miếu tượng nặng, cùng bản thân ngươi không thế nào giống, một điểm chỗ tương tự đều không có. Thậm chí nhìn không ra là cái nữ. Trúc Dư nói liên miên lại nhải mà nói lấy cái này chút chuyện cũ, Tô Tấn Tuyết lặng lặng nghe lấy, ánh mắt dần dần có chút hoảng hốt. nàng vẫn là lần đầu nghe Trúc Dư nói lên cái này chút, nói lên hắn phục sinh sau cái này 20 năm, tại nàng không biết địa phương, từng trải qua cuộc sống ra sao, có qua như thế nào tâm tình. Chỉ lo làm cái kia chút thân mật hơn chuyện. Khi đó à, Trúc Dư mu bàn tay nhẹ nhàng từ nàng trên vai trượt qua, xoa nàng gương mặt xinh đẹp, ta làm sao cũng không nghĩ ra, có một ngày có thể cùng trong truyền thuyết kiếm thánh đại nhân như thế thân cận. Thân mật đến đối hai bên rõ ràng. Tô Tấn Tuyết cầm ngược ở tay của hắn, đem cái kia ấm áp lòng bàn tay dán tại trên mặt mình, nhu tình như nước, khi đó Tuyết Nhi cũng không nghĩ ra, có thể có cùng sư tôn trùng phùng một ngày. Mặc dù nặng gặp ngày đó nhìn thấy to lớn kinh ngạc vui mừng mang đến trùng kích cơ hồ tách ra cái kia phần vui sướng. Trúc Dư cũng muốn lên cái kia một ngày, chế nhạo nói, đúng vậy à, ngày đó Tuyết Nhi thật đúng là đem ta dọa sợ. Thật như muốn ăn người lão hồ đâu. Với lại, thật đúng là bị nàng cho ăn bảo. Tô Tấn Tuyết mặt lập tức càng đỏ lên, mạnh miệng nói, khi đó cũng là nhất thời nóng nổi, rối loạn tức lòng. Về sau chẳng phải không có làm qua chuyện như vậy mà. Không có sao. Trúc Dư khiêu mi, giúp nàng hồi ức, phía sau núi rừng cây lần kia đâu. Tô Tấn Tuyết chẹn họ một cái, ánh mắt phiêu hốt, cái kia. Đây không phải là dừng lại tôi đi. Với lại, là thật cao hứng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cái kia viễn cảnh bên trong lần kia đâu. Trúc Dư thừa thắng xông lên. Tô Tấn Tuyết mặt triệt để hứng thấu, giống chín mọng quả táo, đem mặt chôn về cái gối bên trong. Lần kia, nàng xác thực cũng nóng nổi. Chủ yếu là nghe Trúc Dư trái lại bảo nàng sư tôn cái này lần thứ nhất chơi nhân vật đóng vai, lạ lẫm kích thích cảm giác cùng một loại nào đó bí ẩn mong đợi cảm xúc, trong nháy mắt đem nàng cảm xúc điểm nổ. Nhìn nàng xấu hổ không được, Trúc Dư mới cười thu tay lại. Tuyết Nhi đẳng cấp rõ ràng còn chưa tới trị trình độ, miệng giao phong liền không chống nổi. Vẫn phải luyện. Kỳ thật, ta cũng không có không thích. Trúc Dư nói, chẳng qua là cảm thấy, cho tới bây giờ, giống như cơ hồ đều là Tuyết Nhi chủ động đâu. Tô Tấn Tuyết nghe vậy, trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ hỏi, cho nên, sư tôn mới ưa thích Tuyết Nhi biến thành mèo nhỏ như thế. Đó cũng không phải. Trúc Dư đưa tay méo méo gương mặt của nàng, cười nói, liền là cảm thấy như thế cực kỳ đáng yêu. Bất quá muốn nói ưa thích. So với đơn thuần mèo nhỏ, ta càng ưa thích Miêu Nương. Miêu Nương. Tô Tấn Tuyết sửng sốt một chút, không có nghe qua cái này kỳ quái tử. Liền là mọc ra thai mèo cùng đôi mèo cô nương. Như vậy phải không? Nghe xong Trúc Dư giải thích, Tô Tấn Tuyết linh cơ khẽ động, một đôi lông xù màu trắng thai mèo liền xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, sau lưng còn nhẹ khẽ động du lên một đầu đồng dạng tuyết trắng cái đuôi. Tại Trúc Dư sững sờ trong ánh mắt, nàng xích lại gần hắn bên hai, dùng đáng yêu ngữ điệu, đáp ý, rõ ràng phát ra một tiếng meo tê. Một chữ, điều động lên Trúc Dư ý chí chiến đấu. Đi vào Nam Cương không biết thứ mấy cái ban đêm, ý nguyên không ngủ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 242, giấu tại đáy lòng bí mật chương 242, giấu tại đáy lòng bí mật phía sau núi, thanh lưu trong nhà gỗ. Nguyên Phồn Sí ngồi tại bên cửa sổ bàn gỗ trước, tay nâng lấy một quyển phong cách cổ xưa yêu tộc quyển trục, thần sát chăm chú. Cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, gió núi từ khe cửa tiến vào, mang đến một chút ý lạnh. Trúc Dư bóng dáng xuất hiện tại cửa ra vào, đi thẳng tới Nguyên Phồn Sí sau lưng, cực kỳ tự nhiên giang hai cánh tay, từ phía sau đưa nàng nhìn như nhỏ nhắn mềm mại thân thể ôm vào trong ngực. Nhìn cái gì đấy, nhập thần như vậy. Nguyên Phồn Sí không có trả lời ngay, nàng chỉ là thong dong đem quyển trục khép lại thu hồi, để ở một bên, sau đó mới xoay người, thuận thế đem mình hoàn toàn đầu nhập tiến Trúc Dư ấm áp trong lồng ngực. Nàng không có ngẩng đầu, chỉ là đem gương mặt dán tại trước ngực hắn, mũi ngọc tinh xảo giật giật, thật sâu hít hà hắn và táo ở giữa khí tức. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, thanh tịnh trong đôi mắt hiện lên vẻ hài lòng, nói khẽ, "Ân, chỉ có ngươi hương vị đâu." Trúc Dư cười nhẹ một tiếng, biết nàng chỉ chính là cái gì. Hắn mới từ Tô Tấn Tuyết nơi đó tới, thường ngày trời chưa sáng liền đi ra ngoài luyện kiếm Tuyết Nhi, bây giờ còn chưa rời giường. Đã là người từng trải Nguyên Phồn Sí, tự nhiên rõ ràng ý vị này cái gì. Nàng mặc dù rộng rãi, nhưng cũng không muốn tại trên người Trúc Dư người được thuộc về một cô gái khác nồng đậm khí tức. Trúc Dư cúi đầu nhìn xem nàng, nhếch nhếch miệng, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm cái này đâu. So với cá tính 10 phần chị em nhóm, Nguyên Phồn Sí sát thực lộ ra phá lệ tha thứ. Nàng chưa hề biểu hiện ra mãnh liệt độc chiếm muốn, cũng không bởi vì tranh giành tình nhân cùng người động thủ một lần. Thậm chí, nàng trả lại mỗi vị chị em đều tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật nhỏ, càng không quên nhắc nhở Trúc Dư nữ đế đang tìm hắn. Như vậy khí độ, nói nàng là thỏa đáng đại thiện nhân, một điểm không hề quá đáng. Trên thực tế, Nguyên Phồn Sí tự thành tên đến nay, chính là lấy hiền đức nghe tiếng, nhất là tại nàng đem phi công cơ quan thuật truyền thụ cho dân gian sau. Nói không khoa trương, Nguyên Phồn Sí tại dân gian danh vọng, thậm chí vượt qua đương kim nữ đế, là thật thụ vạn dân tôn sùng thánh nhân. Nghe Trúc Dư lời này, Nguyên Phồn Sí lại khó được nâng lên gương mặt, cho hạ giận tại hắn đầu vai cắn một cái. Lực đạo rất nhẹ, liền dấu răng cũng không lưu lại, càng giống là một loại thân mật toán trách. Ai nói ta không quan tâm? Thanh âm của nàng từ Trúc Dư hôm vai truyền đến, ngươi nếu là mang theo một thân các nàng hương vị tới, ta cũng là sẽ tức giận à? Làm sao có thể không quan tâm đâu? Chẳng qua là nàng càng có thể khống chế tâm tình của mình mà thôi. Tự chế, là hợp cách thiên công các đệ tử khắc vào thực chất bên trong bản năng. Thờ nhỏ nghiên cứu cơ quan thuật, nàng liền nhận lấy nghiêm khắc nhất hà khắc cảm xúc khống chế vấn luyện. Một cái cơ quan sư nhất định phải thời khắc bảo trì tuyệt đối lý trí cùng thanh tỉnh, mới có thể làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán. Bởi vì cơ quan thuật là một môn tinh vi lại nguy hiểm kỹ nghệ. Một lần ba động tâm tình, một chút tâm thần sơ sẩy, đều có thể dẫn phát tai nạn, tạo thành không cách nào vãn hồi thảm kịch. Nguyên Phồn Sí mình liền từng qua tư bị này, nàng mất đi cánh tay trái chính là đau xót nhất giáo huấn. Cho nên tỉnh táo, lý trí sớm đã tan vào nàng trong linh hồn. Nhưng mà từ khi gặp phải Trúc Dư, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tự điều khiển lực liền liên tục gặp khiêu chiến. Ở trước mặt hắn thất thố số lần, so với nàng quá khứ hơn 20 năm cộng lại còn muốn nhiều. Tại sau khi hắn chết, càng là một lần không thể nào tiếp thu được hiện thực, còn sinh ra qua một ít điên cuồng ý nghĩ. Cho dù tại nhìn thấy phục sinh trúc dư về sau, nàng cũng không phải là giống mặt ngoài như vậy lý tính. Tại thời điểm gặp lại, nàng để ý nhất căn bản không phải bên cạnh hắn có bao nhiêu nữ tử, mà là tu vi của hắn. So năm đó còn muốn yếu tu vi. Lúc ấy trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, đây trong đầu đều là vạn nhất lại ra ngoài ý muốn làm cái gì. Thẳng đến ý thức được bên cạnh hắn đi theo ba cái thánh cảnh, trong lòng tảng đá mới thoáng rơi xuống đất, cái kia chút lóe lên mà qua cực đoan ý nghĩ, cũng theo đó ép xuống. Đè xuống, cũng không phải là biến mất hoặc từ bỏ. Cái kia chưa áp dụng kế hoạch, đến nay vẫn còn ở chỗ đáy lòng của nàng. Thiên công các có cửa bí thuật, có thể tiến hành linh hồn di chuyển. Nàng lúc ấy cực đoan nhất ý nghĩ, chính là đem trúc dư linh hồn chuyển qua trong cơ thể nàng, cùng nàng buộc chung một chỗ, chờ nàng tạo ra một bộ bất diệt thân thể, lại đem trúc dư bỏ vào, là liền rốt cuộc không cần lo lắng mất đi hắn. Coi như làm không được, vậy hắn cũng có thể một mực tồn tại ở trong thức hải của nàng, tựa như phi vũ sống ở huyền ảnh thức hải bên trong như thế. Bọn hắn sẽ trở thành hai bên một bộ phận, vĩnh viễn không chia lìa. Nàng còn muốn qua đem trúc dư trực tiếp mang về thiên công các, ngay tại cơ quan thành chỗ sâu nhất, nàng sẽ đánh tạo một cái chỉ thuộc về bọn hắn mất thất. Dùng kiên cố nhất sao băng huyền vàng làm vết tường, dùng ngăn cách linh khí hỗn độn tinh thạch làm mái vòm, khắc lên không thể phá vỡ thủ hộ phù văn. Liên thánh cảnh cũng tìm không thấy, không đánh tan được. Ai cũng vào không được, ai cũng tìm không thấy. Sau đó, là ở chỗ này, chỉ có hai người bọn họ, bên ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn có thể một mực đang cùng một chỗ. Như quá khứ như thế nghiên cứu cơ quan, hoặc là chỉ là nhìn xem hai bên. Thẳng đến, Thiên Hoang địa lão. Nguyên Phồn Sĩ suy nghĩ đắm chìm trong cái kia chút bị nàng chôn sâu đáy lòng trong ảo tưởng. Nàng tựa hồ thật nhìn thấy tòa kia ngăn cách hết thảy mất thất, nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ vĩnh hằng thời gian. Nàng càng nghĩ càng xuất thần, cánh tay không tự giác càng thu càng chặt, phản phất muốn đem trúc dư toàn bộ người vò tiến thân thể của mình, cùng hắn hòa làm một thể. Cặp kia xưa nay trầm tĩnh con người, giờ phút này cũng bị kín một tầng dị dạng sương mù, chỗ sâu quần quận lấy một loại gần như cùng nhiệt tham muốn giữ lấy, lộ ra nàng chưa hề lộ ra qua bệnh trạng một mặt. Trúc dư bị nàng siết đến có chút căng lên, lại không suy nghĩ nhiều, chỉ coi nàng là đang nháo tiểu tính tình, bất mãn mình vừa rồi nói đùa. Thế là tranh thủ thời gian đền bù, tại trên trán nàng rơi xuống một hôn. Cái hôn này giống như là mang theo một loại nào đó ma lực, đánh thức xa vào tại huyễn tượng bên trong Nguyên Phồn Sĩ. Nàng toàn thân mấy không thể xem xét run lên, trong mắt cố chấp cấp tốc rút đi, thần kia bệnh trạng chiều hồng cũng dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có đáy mắt lưu lại một chút hoảng hốt. Nàng rất nhanh ổn định tâm thần, đem cái kia chút mãnh liệt suy nghĩ gắt gao theo về đáy lòng, trên mặt nhìn không ra nửa điểm dị dạng, chỉ mềm nhũn dựa vào về trúc dư trong lực, thanh âm nhẹ giống thở dài, kỳ thật, ta cũng rất lòng tham. Lòng tham cũng không có cái gì không tốt. Trúc dư không biết thâm ý, chỉ từ mặt chữ bên trên hiểu. Hắn thấy các nàng cộng lại cũng không bằng hắn lòng tham, chính hắn mong muốn mới là nhiều nhất. Khi chúng ta cùng một chỗ thời điểm, lại lòng tham một chút cũng không quan hệ, yêu cầu càng nhiều hơn một chút cũng không quan hệ, ta sẽ từng cái thỏa mãn. Nguyên Phồn Sĩ ngẩng đầu, trong con ngươi đã khôi phục ngày xưa trong trẻo, có đúng không? Vậy ta có thể được suy nghĩ thật kỹ, muốn ngươi bồi tiếp ta làm chút cái gì mới được. Trúc Dư hào phóng đáp, cứ việc nghĩ, suy nghĩ nhiều lâu đều được, dù sao ta có nhiều thời gian cùng ngươi. Nguyên Phồn Sĩ không có lại nói tiếp, chỉ là hướng trong ngực hắn lại cọ sát, đem gương mặt dán tại hắn ấm áp ngực, nghe lấy cái kia trầm ổn có lực nhịp tim. Vừa rồi cái kia chút điên cuồng suy nghĩ còn tại đầu góc biên giới bồi hồi, lại giống như là bị cái này tiếng tim đập chân an, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. Cái kia chút nguy hiểm huyễn tưởng, có lẽ không có trở thành sự thật cái kia một ngày. Lặng lặng dựa sát vào nhau trong chốc lát về sau, Nguyên Phồn Sĩ ngẩng mặt lên, nói khẽ, "Đúng, ta cho cái kia mô hình tăng thêm chút đồ vật mới, kết hợp các nàng riêng phần mình lực lượng." Với lại, nàng dừng một chút, thân thể càng gần sát một chút, đem mềm mại cánh môi xích lại gần thái của hắn quyết. "Với lại a, ta còn đặc biệt cải tiến dưới phòng nghỉ, muốn hay không? Hiện tại liền đi nhìn xem." Cải tiến. Cái kia xác thực muốn thật tốt nghiệm thu một cái. Trúc Dư nhẹ gật đầu, đây chính là chính kinh học thuật nghiên cứu thảo luận. Tiếp lấy liền đem Nguyên Phồn Sĩ ôm ngang lên. Nói đến cũng trách, mặc dù nàng lòng dạ rộng lớn, nhưng địa phương khác là hơn một giờ thịt đều không dài, eo cũng rất nhỏ. Cành cây nhỏ kết quả lớn thuộc về là. Đi, đi xem một chút nghỉ ngơi. Mô hình đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 243, lạc mềm buộc chặt chương 243, lạc mềm buộc chặt núi đường đỉnh chỗ sâu. Hai đạo bóng dáng tay kéo tay, tại yên tĩnh không người trong rừng rậm khoan thai dạo bước. Dưới chân bùn đất suốt, đạp lên lặng yên không một tiếng động, chỉ có ngẫu nhiên lướt qua đầu cảnh gió núi, mang đến nơi xa dòng suối róc rách nói nhỏ. Trúc Dư ngẩng đầu, nhìn qua cho dù ở ngày đông giá rét vẫn như cũ xanh đúng tươi tốt, phồn hoa như gầm núi rừng, cười nói, vẫn là núi đường đỉnh khí hậu nuôi người a, bốn mùa như mùa xuân, không hổ là Tân Di sư phụ tuyển phúc địa, liền không có gặp qua núi này bên trên có cỏ cây khô héo thời điểm. Ân, ngoại trừ Vu Ngôi đánh tới ngày ấy, Tân Di vì bảy trận, rút không ít trong núi dây núi sinh cơ, dưới núi khô một mảnh. Giáng Ly thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, nhẹ giọng cảm khái, phong cảnh ngược lại là không có thay đổi gì, liền là trên núi bận sống ít đi rất nhiều. Nàng đưa tay hướng chỗ rừng sâu chỉ, trước kia nơi này còn có thể gặp được ba lượng đầu tượng, hiện tại là không thấy được, ngay cả lợn rừng cũng chỉ tại càng phía nam lòng chảo sông bên trong mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vài đầu. Đúng vậy a. Trúc Dư tiếp lời nói, nhớ kỹ trước kia còn có thể cưỡi lấy hiệu hỏa báo cùng chị ngươi trong núi thi chạy quậy, hiện tại nha cũng chỉ có thể trông thấy chút thỏ rừng gà rừng. chân núi càng là đều đã chật cứng người nhà, muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương đi tản bộ một chút, đều phải chạy đến tiếp cận đỉnh núi địa phương đến. Hắn nhìn qua dưới núi mơ hồ có thể thấy được khói bếp, nhẹ giọng nói ra, bất quá Nam Cương là càng ngày càng phồn hoa, nhân khẩu là trước kia gấp trăm lần không ngừng, nếu là Tân Di sư phụ có thể nhìn thấy bây giờ Nam Cương, thì tốt biết bao. Nàng suốt đời thủ hộ thổ địa như thế thịnh vượng, nàng nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Sư phụ nhìn thấy, Giáng Ly vươn tay, một mảnh lá rụng đánh lấy xoáy mà bay xuống tại trong bàn tay nàng. Nam Cương Vũ Trúc sau khi chết, linh hồn đều sẽ trở về thiên địa tự nhiên, hóa thành trong núi gió, trong rừng sương mù, vĩnh viễn canh gác lấy mảnh thiên địa này. Sư phụ nàng cũng nhất định đang nhìn lấy chúng ta đây. Trúc Dư quay đầu nhìn về phía nàng, chân thành nói, cái kia nàng nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Có chị ưu tú như vậy đệ tử, sư phụ trên trời có linh thiêng cũng biết cảm thấy vui mừng. Giáng Ly nghe vậy, nhìn không được phốc phốc một tiếng bật cười, sóng mắt lưu chuyển, em trai miệng vẫn là ngọt như vậy, luôn có thể tìm tới khen ta cớ, rõ ràng chỉ là đã làm một ít lại phổ thông bất quá sự tình. Mới không phổ thông đâu, chị vốn là rất lợi hại mà. Trúc Dư đương nhiên cười nói, học cái gì cũng nhanh, nộ tính lại cao. Nếu không phải tại cái kia lão vu bà nơi đó, không công làm trễ mãi vài chục năm, chị khẳng định đã sớm thành Nam Cương từ trước tới nay lợi hại nhất vu. Nhắc lên bị vu ngỗi thu dưỡng chuyện cũ, Giáng Ly nụ cười trên mặt phai nhạt chút, tham thẳm thở dài, thế nhưng là, nếu như không phải nàng nhặt được ta, ta khả năng sớm tại Hải Nhi lúc liền chết tại trong rừng này. Coi như may mắn sống sót, thực tâm tử hiểm phát tắc lúc không bị khống chế, cũng biết hại chết rất nhiều người a. Trúc Dư trầm mặc một lát, không thể không thừa nhận nàng thực sự nói thật. Vũ Ngụy thu dưỡng Giáng Ly, cố nhiên là không có ý tốt, muốn coi nàng là thành cuộc cờ của mình tử, nhưng khách quan bên trên xác thực cứu được nàng một mạng, cũng thay đổi ngăn cản dừng lại tím hiểm mất khống chế khả năng mang đến tai nạn. Ý nghĩ là xấu, nhưng chấp hành tốt. Không nói nàng, Giáng Ly rất mau đánh lên tinh thần, đem cái kia phiến lá rụng tiện tay ném không trung. Tốt như vậy thời tiết gió nhẹ cảnh, xem nàng chỉ sẽ bại hào hứng. Nàng đỗng nhiên xoay người, hai tay chăm chú dắt tay Trúc Dư, trong mắt toát ra đã lâu tinh lịch quan mang. Ý hệt năm đó cái kia tại núi rừng bên trong chạy thiếu nữ, không bằng chúng ta lại đến so một lần ai chạy càng nhanh. Không cho phép dùng linh khí, liền dựa vào hai chân. Tốt. Trúc Dư vui vẻ đáp ứng, Giáng Ly muốn chơi, hắn đương nhiên phụng bồi tới cùng. Điểm cuối cùng ở đâu? Giáng Ly vỗ tay phát ra tiếng. Hiu. Một đạo bắt mắt địa quang trụ từ đằng xa khe núi thung lũng bên trong sáng lên. Chính là chỗ đó. Giáng Ly cười nói, nhìn xem lần này ai nhanh hơn. Ta chuẩn bị xong. Trúc Dư hoạt động ra tay cổ tay, bày ra xuất phát chạy tư thế. Vậy liền bắt đầu. Dứt lời, Giáng Ly đã giống con nhẹ nhàng như chim én vọt ra ngoài. Trúc Dư cười quát lên, chờ ta một chút cũng co càng đuổi theo. Hai đạo bóng dáng tại cổ thụ chọc trời ở giữa bay lượn. Giáng Ly dáng người mạnh mẽ giống như con báo săn, cùng một chỗ bước, tựa như mũi tên rời cùng sông ra ngoài, trong nháy mắt đem Trúc Dư hất ra một đoạn khoảng cách. Liên cùng trước kia vô số lần thi chạy. Trúc Dư nhìn qua phía trước cái kia đạo mau lẹ bóng dáng, trong lòng chỉ có bất đắc dĩ. Hắn liền chưa từng tại thi chạy bên trên thắng qua Giáng Ly. Riêng là Giáng Ly cặp kia được trời ưu ái chân, tại phần cứng bên trên liền thắng quá nhiều. Thon dài thẳng tắp, tiêm lùng phù hợp, đường cong trôi chảy đến như là hoàn mỹ nhất pho tượng. Đã có thiếu nữ tinh tế ôn nhu, cơ bắp chập trùng lúc lại lộ ra mạnh mẽ lực lượng cảm giác. Mỹ cảm cùng lực lượng ở trên người nàng dung hợp đến vừa đúng. Nhắc tới hai chân có bao nhiêu có lực, Trúc Dư nhất định là có quyền lên tiếng nhất. Đặc biệt là trang bị bên trên cái kia từng đôi tỉ mỉ dệt thành chất tơ hoặc gấm chất tất chân bên trong, phát họa ra mê người hình dáng, lại phối hợp bên trên có thể dán vào mu bàn chân tinh mỹ giày cao gót, càng là điệp ra bạo kích. Giáng Ly xa xa dẫn trước, thậm chí có thừa dụ quay đầu, tiếng cười theo tin đồn đến, em trai làm sao chậm rãi? Chẳng lẽ mấy ngày nay quá mức vất vả chân đều không nghe sai sự? Ai nói? Trúc Dư bị đánh đến sức lực, dưới chân phát lực, tốc độ lại nhanh một chút. Hai người giữa khu rừng ngươi đuổi ta đuổi, không bao lâu liền đã xuyên qua rừng rậm, vọt tới chỗ kia khe núi. Đập vào mi mắt là bay tán loạn cánh hoa. Trước mắt là một mảnh mỹ lệ hoa cốc, các loại không biết tên kỳ hoa dị thảo cùng nhau thi đua nở rộ, bày khắp toàn bộ khe. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa như mưa bay múa đầy trời, trong không khí tràn ngập say lòng người điểm hương. Ánh nắng thấu qua tầng mây tung xuống, cho biển hoa phủ thêm một tầng nhu hòa kim quang, tựa như rơi vào nhân gian tiên cảnh. Giáng Ly tại hoa cốc biên giới đột nhiên dừng bước, theo sát phía sau Trúc Dư thu thế không kịp, từ phía sau một tay đem nàng ôm lấy. Hai người trọng tâm bất ổn, kinh hô cùng nhau ngã tiến vào cái kia phiến mềm mại hương thơm trong biển hoa, bị cánh hoa chôn nửa thân thể. Bắt lại ngươi rồi, chị. Vừa dứt lời, Giáng Ly một cái linh xảo xoay người, liền đem hắn đặt tại dưới thân, trên sợi tóc dính lấy cánh hoa rơi vào Trúc Dư trên mặt, mang theo nhàn nhạt hương. Giáng Ly mắt tím sáng long lánh nhìn xuống hắn, là ta bắt lại ngươi mới đúng. Hai người tại gần trong gang tấc khoảng cách nhìn nhau, người người đối phương cái kia hỗn hợp hương hoa hô hấp. Tình ý mềm mại đáng yêu bỏ lên trên Giáng Ly trong mắt, lông mi thật dài có chút rủ xuống, ánh mắt chậm rãi trượt qua mặt mày của hắn, dừng lại tại trên môi của hắn. Nàng chậm rãi cúi người, khoảng cách càng ngày càng gần, ấm áp khí tức lướt qua Trúc Dư gương mặt. Trúc Dư cũng trong lòng lửa nóng, nhắm mắt lại, chờ lấy cái kia trong chờ mong hôn rơi xuống. Nhưng mà cái kia phẩm vị qua nhiều lần mềm mại cũng không giáng lâm. Này, một cái búng đầu gậy tại trán của hắn, không tính đau, lại đầy đủ để hắn sửng sốt. Trúc Dư bỗng nhiên mở mắt ra, một mặt kinh ngạc, đơn giản không thể tin được. Chị đẳng cấp tại sao lại tăng lên? Đều học được lạt mềm buộc chặt chiêu này. Đây là hắn sông A. Chị ngươi. Hắn vừa há miệng muốn nói, Giáng Ly hôn lại tại giờ khắc này rơi xuống, phong bế hắn tất cả chưa mở miệng nghi vấn. Cánh hoa tại bọn hắn bên cạnh thân bay múa, thời gian phảng phất đều tại giờ phút này trở nên ngọt ngào kéo dài. Nụ hôn này, kéo dài thâm tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 244, giống tuyết chương 244, giống tuyết thật lâu. Giáng Ly có chút thở hào hển đứng dậy lui lại, mắt tím bên trong thủy quang liễm diễm.
Biết ta vì sao a mang người tới đây sao?
Nàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi.
Trúc Dư mở mịt lắc đầu, vẫn đắm chìm trong vừa rồi rung động bên trong.
Giáng Ly yên nhiên cười, ưu nhã đứng dậy, đứng tại trong biển hoa hương.
Nàng tay phải nhẹ giơ lên, đối đẩy trời cánh hoa một chiêu.
Ông.
Trong chốc lát, vô số sát thái rực rỡ linh điệp từ biển hoa chỗ sâu bay ra, vây quanh nàng nguyện chuyển mẻ múa. Bọn chúng hội tụ thành một đầu chạy xuôi qua mang, vờn quanh tại Giáng Ly bên người, đưa nàng tôn lên như là hoa bên trong tinh linh.
Nhìn xem cái này bay múa đẩy trời linh điệp, Trúc Dư nghĩ đến cái gì?
Chị,
ngươi hay là
Kiều Vũ cho ta nhìn.
Giáng Ly đứng tại biển hoa cùng đàn bướm trung tâm, ngoái nhìn cười, khuynh quốc khuynh thành.
Nàng nhẹ nhàng xoay một vòng, váy áo bay lên, mang theo càng nhiều cánh hoa cùng bướm ảnh.
Em trai không phải nói, muốn nhìn chân chính hóa bướm múa a.
Hôm nay, liền chỉ vì ngươi một người mà múa.
Cho nên, không cho phép rời ánh mắt a. Ngón tay ngọc nhỏ dài ưu nhã ngẩng lên đến trước ngực, đầu ngón tay quanh quần tử quang khắp qua toàn thân.
Trên thân bộ kia phức tạp tinh xảo nam cương vũ trúc trang phục như nước gợn nhộn nhạo lên, từ mép váy hướng lên, hóa thành một bộ hơi mở màu tím quần lụa mỏng.
Nó nhu hòa dán vào lấy nàng ôn nhu dáng người, yêu mỹ vai dây cùng tình xảo xương vai xanh như ẩn như hiện.
Giờ phút này Giáng Ly rút đi ngày thường tiểu mỹ cùng uy nghiêm, quanh thân quanh quẩn lấy không giống phàm trần phiêu miếu tiên khí.
Nàng phảng phất đến từ cựu tiên hoa thần, lại như là ngưng tụ toàn bộ hoa cốc linh vận tinh linh.
Tựa như ảo ngộng,
nàng chân trần tại trong biển hoa xoay người nhảy múa,
mềm dẻo vòng eo để nàng có thể làm ra các loại độ khó cao vũ đạo động tác, màu tím quần lụa mỏng tay áo tung bay, tựa hồ thật tùy thời sẽ hóa bướm mà đi.
Trúc Dư sớm đã thấy ngươi dại,
hắn ngưng thở, con mắt chăm chú đi theo cái kia đạo màu tím bóng dáng.
Vũ đạo dần vào giai cảnh, Giáng Ly một trận cấp tốc xoay tròn, ánh sáng và bóng tối giao thoa ở giữa, vô số linh điệp tùy theo hội tụ, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành sáng chói cánh bướm.
Hai cánh triển khai, tỏa ra ánh sáng lung linh.
Bướm tím tại hoa cốc trên không xoay quanh một tuần, đột nhiên đáp xuống, dừng ở đã thấy ngây người trước người Trúc Dư.
Đi lên Giáng Ly cười giữ chặt tay của hắn.
Bướm tím nhanh nhẹn hướng lên, mang theo Trúc Dư cùng nhau bước lên.
Bọn hắn xuyên qua bay tán loạn cánh hoa, vượt qua đỉnh núi, thẳng lên mây xanh.
Dưới chân là càng ngày càng nhỏ núi đường đỉnh cùng cái kia phiến chói lọi hoa cốc, đỉnh đầu là rộng lớn vô ngần bầu trời xanh.
Trên tầng mây, Giáng Ly dẫn dắt Trúc Dư tay, vòng lấy eo của mình, tại hắn bên thai nhẹ giọng nỉ non, ôm chặt ta, không cho phép buông ra phút chốc. Cái kia tử quang bệnh quần lụa mỏng tiêu tán, mây mù che khuất Trúc Dư con mắt.
Tử quang, linh điệp, mây trôi, nước sữa hòa nhau, xen lẫn thành một cái chỉ thuộc về bọn hắn, cách tuyệt trần rầm rĩ mộng ảo không gian.
Không biết qua bao lâu, trời chiều ngã về tây, đem vô biên biển mây nhuộm thành cam hồng cùng vàng tím.
Trúc Dư cùng Giáng Ly sóng vai nằm tại một mảnh dày đặc như sợi bông trên tầng mây.
Giáng Ly gối lên Trúc Dư cánh tay, trong tay cầm một cái tinh xảo nhỏ nhắn màu trắng bình sứ.
Miệng bình rộng mở, bên trong giống thuyết.
Nàng nhìn xem cung bình, mới không thể nghe thấy khẽ thở dài một tiếng, mắt tím trung lưu lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ.
Mới luyện chế đan dược, vẫn là không có hiệu quả đâu.
Thanh cảnh người tu hành sớm đã siêu thoát phàm tục, mong muốn giống phàm nhân như thế thai nghén hậu đại, khó như lên trời.
Nàng và Trúc Dư thử rất nhiều biện pháp, không chỉ có là bình thuốc, nhưng thủy chung không thể toàn nguyện.
Thoáng có thể làm cho nàng cảm thấy an ủi tịch chính là, mặt khác ba cái cũng không có động tĩnh.
Mọi người còn tại cùng một cấp độ bên trên.
Đừng nóng nổi, rồi sẽ có biện pháp.
Trúc Dư đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình đụng liễu đụng, chờ ta cũng đột phá đến thánh cảnh, chúng ta thử lại lần nữa, nói không chừng khi đó liền thành.
Giáng Ly đem không bình thu hồi, càng chặt dựa sát vào nhau tiến trong ngực hắn, nhìn qua chân trời thiêu đốt dáng chiều, nhẹ nhàng ân một tiếng.
Liệt diễm hừng hực sâu trong thức hải.
Hai đạo hừng hực hồng ảnh chính bằng tốc độ kinh người kịch liệt giao phong, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy hai đạo giao thoa tung bay dài nhỏ dây đỏ tại trong ngọn lửa sáng tắt lấp loé.
Oanh!
Lại một lần lôi cuốn lấy bạo liệt hỏa diễm đối cứng về sau, hai đạo hiểu điệu bóng dáng riêng phần mình bắn ra, cách lăn lộn sóng lửa xa xa tương đối.
Phi Vũ lắc lắc cổ tay, dập tắt lông vũ bên trên bám vào hỏa diễm.
Không tệ lắm, tiểu nha đầu, nàng hài lòng cười nói, học được vẫn rất nhanh, cái này nắm giữ lưu diễm kinh hồng tinh túy.
Đó là đương nhiên huyền ảnh cái cầm khẽ nhếch, tự tin tỏa hào quang.
Mười mấy chi tử tinh thuần phượng hoàng lượng ngưng tụ thành đỏ thấm lông vũ tại nàng bên cạnh thân vụ vụ lấy sắp xếp thành một đạo xoay tròn vòng tròn, hơi thở nóng bỏng khuấy động chung quanh liệt diễm.
Phu quân thế nhưng là một mực khen ta thông minh, học cái gì cũng nhanh lắm đây, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo.
Sách, Phi Vũ nhếch miệng, liếc xéo lấy huyền ảnh, loại này hống trẻ con lời nói ngươi cũng tin.
Với lại tiểu tử kia luôn luôn miệng lưỡi chân chu, ta đánh cược hắn đối bên người tất cả nữ tử đều nói như vậy.
Mới không phải đâu.
Huyền ảnh lập tức phản bác, dù sao ta không nghe thấy phu quân nói với người khác qua.
Phi Vũ lật ra cái lườm ít, lừa nhắc lại cùng với nàng tranh luận.
Nàng đều dư thừa cùng nàng nói cái này chút.
Từ khi bị triệt để giam cầm tại cái này sâu trong thức hải, đoạn tuyệt tranh đoạt thân thể chủ điều khiển quyền khả năng về sau, Phi Vũ linh hồn đều dành đến nữa.
Thuần túy là vì tìm một chút sự tình đuổi cái này gian nan thời gian, thuận tiện qua cùng người giao đấu mức độ nghiện, nàng mới chủ động đưa ra dạy bảo Huyền ảnh bó kỹ.
Kỳ thật, sớm tại mấy chục năm trước, nàng liền có qua ý nghĩ này.
Đáng tiếc khi đó Huyền ảnh si mê với mạnh mẽ vô cùng lực lượng cơ thể cùng bá đạo phượng hoàng chân hỏa, đối võ kỹ loại này chủ nghĩa hình thức hiện mũi coi thường, cho rằng không cần thiết chút nào.
Tăng thêm nàng lúc ấy tập trung tinh thần đều nhào vào tìm kiếm Trúc Dư bên trên, đối cái khác chuyện đều không quan tâm, dạy bảo võ kỹ kế hoạch tự nhiên cũng liền mắc cạn.
Về sau, thật vất vả tìm được Trúc Dư, cái này chim nóc càng là triệt để luân hãm, một trái tim đều nhào vào cùng Trúc Dư thế giới hai người bên trên.
Ngày bình thường Phi Vũ muốn theo nàng nói một câu cũng khó khăn, càng đừng đề cập để nàng ổn định lại tâm thần học tập võ kỹ. Huyền Ảnh luôn luôn một câu ngày sau hay nói liền đem nàng đuổi. Cái này ngày sau khẽ kéo liền kéo tới hiện tại. Mỗi lần nhớ tới cái này chút, Phi Vũ liền rất sau hối hận, phi thường hối hận. Sớm biết một ngày kia sẽ cùng nhân tộc cường giả đỉnh cao đối đầu, nàng lúc trước liền nên buông xuống tư thái, dù là ôm Huyền Ảnh đuổi cầu khẩn, cũng muốn để nàng học võ kỹ. Nàng phàm là biết một chút, cũng không đến mức một điểm sẽ không, cầm mạnh như vậy thân thể cũng không bằng nàng người tộc bất phân thắng bại. Đem yêu tộc mặt đều mất hết. Huyền Ảnh ngược lại không có chú ý tới Phi Vũ điểm này phức tạp tâm tư, nàng chính điều khiển lông vũ, cảm thụ được võ kỹ mang đến hoàn toàn mới lực lượng cảm giác. Lúc này nàng là rõ ràng cảm nhận được biết võ kỹ năng chỗ tốt. Nếu là sẽ cùng Tô Tấn Tuyết giao đấu, nàng có hoàn toàn chắc chắn trong vòng 3 chiêu chặt đứt trôi này phá kiếm gỗ. Nói cho cùng cái kia đem kiếm gỗ bất quá là phổ thông đầu gỗ, toàn bộ nhờ nữ nhân kia kiếm khí chống đỡ thôi. Huyền Ảnh tràn đầy phấn khởi hỏi, còn có hay không lợi hại hơn? Dạy một chút ta thôi. Có ngược lại là có. Phi Vũ vừa lên cái đầu, đang định cho cái này học giỏi lên tiểu nha đầu nói một chút cao siêu hơn lông vũ cách vận dụng. Ảnh Nhi, một tiếng kêu gọi, xuyên thấu thức hải liệt diễm bình phòng, trực tiếp vang ở Huyền Ảnh trong lòng. Là phu quân. Nghe xong là Trúc Dư đang kêu gọi mình, Huyền Ảnh trực tiếp đem Phi Vũ cùng võ kỹ cùng một chỗ ném đến tận lên 9 tầng mây. Nàng thậm chí không nói câu gặp lại, liền vội vã xông ra thức hải, chỉ để lại Phi Vũ lẻ loi ngây người tại bước lên liệt diễm bên trong. Nhìn xem Huyền Ảnh ý thức biến mất địa phương, Phi Vũ cái kia vừa mới nâng lên chuẩn bị giảng giải tay dừng tại giữa không trung, môi đỏ khẽ nhếch, nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra một tiếng cực kỳ phiền muộn. "Uy, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 245, ta muốn cá mập ngươi. Chương 245, ta muốn cá mập ngươi. Trong phòng ngủ, Trúc Dư đem hai cái bọc đến mức dị thường tinh mỹ hộp quà nhẹ nhàng đặt lên bàn. Huyền Ảnh ngồi ở bên bàn, khuỷu tay bám lấy mặt bàn nâng cái cằm, thiếu kỳ nháy mắt, "Phu quân đây là mang theo cái gì trở về nhà?" Nhìn xem ngược lại tinh xảo đến cực kỳ. Trúc Dư sát bên nàng ngồi xuống, cười nói, cho Ảnh Nhi mang lễ vật. Đương nhiên, cũng coi như cho chính hắn mang. Dù sao, đẹp mắt đồ vật dù sao cũng phải có người thưởng thức mới không coi là lãng phí. Trúc Dư mở ra dây lụa, xúc lên nắp hộp, hai cái hộp quà bên trong phân biệt chứa hai bộ quần áo. Một bộ là cực hạn hoa mỹ màu đỏ vàng cung trang, nặng nghề gấm vóc bên trên, kim tuyến tơ bạc thêu ra phức tạp phượng hoàng cùng tường vân đường vân, nguyên bộ còn có một đỉnh khảm nạm lấy hồng ngọc cùng minh châu mũ phượng, cùng một đôi lấy tơ vàng tỉ mỉ bệnh mềm dày. Vẹn vẹn gấp lại lấy, liền hiện ra bức người tôn quý cùng long trọng. Mà đổi thành một bộ thì cùng cái này lộng lẫy hoàn toàn khác biệt. Vật liệu khinh bạc đến cơ hồ trong suốt, tiểu dáng cũng lớn mật rất nhiều. Thân trên vẹn vẹn lấy mỏng như cánh ve lụa mỏng che khuất bộ vị mấu chốt, tinh xảo xích vàng cùng tua cờ khó khăn lắm tô điểm, vai cái cổ, vòng eo cùng cánh tay đều bại lộ bên ngoài. Hạ thân thì là đuôi phượng trạng quần lụa mỏng, phối hợp cùng màu hệ, khảm nạm nhỏ bé bảo thạch cánh tay xuyến, vòng đùi. Giày thì là giày cao gót kiểu dáng, nhưng thiết kế tinh xảo, chế tác tinh tế. Huyền Ảnh cầm lấy bộ kia đơn bạc y phục khoa tay dưới, cái này, đây cũng quá lộ chút. Trúc Dư từ phía sau vòng lấy eo của nàng, cái cầm đặt tại nàng hõm vai nhẹ cười, bộ này là chỉ ở nhà bên trong mặc, tự nhiên không thể gặp người ngoài, chỉ có ta có thể nhìn. Cái kia không sao. Huyền Ảnh thay đổi nhăn nhó thái độ, thoải mái thay đổi cho Trúc Dư nhìn. Cái kia khinh bạc vải áo áp sát vào trên người nàng, phát họa ra ôn nhu eo dây cùng nạo nhân, gần với nguyên phồn xí độ cong. Lộ bên ngoài cánh tay tuyết trắng như ngọc, bắp chân cân xứng thẳng tắp, đùi bị màu vàng vòng đùi một tăng thêm, càng lộ ra nở nàng động lòng người. Nhất là cặp kia giày cao gót, để nàng nguyên bản liền cao gầy dáng người tăng thêm một chút đáng yêu. Huyền Ảnh đối gương đồng nhìn chung quanh một chút, thậm chí nhẹ nhàng vòng vo hai vòng, váy áo bay lên. Nàng thích hướng đến cực nhanh, đi lại vẫn như cũ ổn định, mang trên mặt điểm mới là ý cười, cái này thân cũng có thể lấy cần làm múa bay đâu, gót giày là cao điểm, bất quá đối với thiếp thân tới nói không có cái gì. Nói xong, nàng lại nhẹ nhàng linh hoạt xoay một vòng. Trúc Dư sớm đã thấy lửa nóng. Cái này y phục đưa nàng tư thái nổi bật lên vô cùng nhuần nhuyễn, nhất là cái kia tinh tế giày cao gót cùng dính sắt thì ra như vậy đùi vòng đùi, đem chân đường còn đột phá nổi bật đến câu hồn và phách. Cho dù Trúc Dư sớm đã ăn qua gặp qua thường thấy nàng xinh đẹp động lòng người bộ dáng, lúc này cũng không khỏi đến cảm thấy một trận khô nóng bay thẳng tim. Dù sao thế giới này mọi người mặc vẫn tương đối bảo thủ, bản địa thổ dân cũng nghĩ không ra như thế suy nghĩ khác người quần áo đến. Trúc Dư hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần sóng nhiệt, đưa tay thay nàng sắp tán rơi sợi tóc khác đến sau tai, sắp thực đẹp mắt, đến, đổi lại bộ kia cung trang nhìn một cái, còn có kinh ngạc vui mừng đâu. Bộ này y phục mặc vào cần phải khó khăn chút, ba tầng trong ba tầng ngoài gấm vóc la xa, quan hệ đai lưng liền dùng một hồi lâu. Nhưng sau khi mặc vào kinh diễm xứng đáng phí lần này công phu, màu đỏ vàng cung trang dắt, làn váy bên trên phượng hoàng phảng phất xuống lại, phát quan buộc lên nàng tóc dài đen nhánh, lộ ra chân bóng cái chán cùng ưu mỹ cổ. Trúc Dư cầm lấy cặp kia tơ vàng dày, ngồi xổm người xuống, đến Ảnh Nhi, nhấc chân. Huyền Ảnh theo lời giơ chân lên, mắt cá chân tinh tế, mu bàn chân đường cong ưu mỹ, da thịt trắng đến cơ hồ phản quang, giống như là tốt nhất ngọc lũ dê. Trúc Dư bưng lấy chân của nàng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem giày bộ đi vào. Màu vàng giày dép cùng trắng non da thịt tôn lên lẫn nhau, tại ánh đến bên dưới đong đưa người có chút mắt lom lom. Mặc hoàn tất, Huyền Ảnh chậm rãi đứng người lên. Toàn bộ người khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi đáng yêu cùng vũ mị toàn bộ thu liễm, thay vào đó chính là một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm tôn quý cùng uy nghi. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc. Phượng tộc quý tộc phải có phong phạm, ở trên người nàng lộ ra không bỏ sót. Cảm giác như thế nào? Trúc Dư thưởng thức kiệt tác của mình, mỉm cười hỏi. Huyền Ảnh có chút nhíu mày, cẩn thận ngẩng lên điểm đầy châu ngọc váy dài, lại nhẹ nhàng lung lay nặng nề phát quan, đẹp mắt là đẹp mắt. Chính là, cảm giác mệt mỏi quá vô dụng nha. Quen thuộc chém giết gần người cùng thẳng thắn thoải mái phương thức chiến đấu, tầng này trùng điệp chống khoan bảo đại tụ, còn có đầy đầu châu đáo vật trang sức, đối nàng mà nói quá bướng bỉnh. Trúc Dư cười nói, nào có mặc cái này thân đi đánh nhau. Đây là có mặt trọng yếu trường hợp lúc mới mặc lễ phục. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, là nên thật tốt dạy ngươi chút võ kỹ. Trúc Dư còn không biết Phi Vũ có đang dạy nàng. Ma Huyền Ảnh cũng trực tiếp không có sách cái này gốc dạng, nghe xong Trúc Dư muốn dạy, liền quả quyết từ bỏ trong thức hải cái kia tóc trắng nữ. Phi Vũ, đó là cái gì? Không trọng yếu. Trúc Dư muốn dạy, là hắn từ Xích Hoàng nơi đó học được bản lĩnh. So với Cửu Phượng cái kia cùng bạo trực tiếp chém giết gần người thuật, Xích Hoàng truyền thừa càng thiên hướng về các loại uy lực mạnh mẽ, hình thái hay thay đổi hệ hỏa thuật pháp. Cái này vừa lúc có thể đền bù Huyền Ảnh tại mặc cái này hoa lệ cùng trang lúc, không tiện cận thân chiến đấu nhược điểm. Trong đình viện, hai người bắt đầu diễn luyện. Nhưng mà, cái này dạy học rất nhanh liền thay đổi hương vị. Luyện luyện liền ôm một khối. Sâu trong thức hải, bị triệt để lãng quên Phi Vũ, thông qua Huyền Ảnh cảm giác nhìn lấy bên ngoài đôi kia tình ý liên tục, cơ hồ muốn dính vào nhau, thầy trò linh hồn đều muốn bùng cháy rồi. Lại tới, lại tới. Đây đối với không biết xấu hổ. Chó, nam, nữ, ta giết các ngươi a. Mấy ngày vớt ve an ủi thời gian trong nháy mắt mà qua, Trúc Dư cùng mấy vị nương tử vượt qua mấy ngày trong mật thêm dầu ấm áp thường ngày, rốt cục nên đón thịnh hội sắp bắt đầu thời khắc. Trận này buổi lễ long trọng hạch tâm, chính là hướng Nam Cương mặt đất tỏ rõ Trúc Dư thân phận. Các bộ vu trúc sớm đã tiếp vào nghiêm lệnh, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nam Cương các thành thành chủ cùng quan viên trọng yếu cũng đạt được rõ ràng tin tức, chỉ có dân chúng tầm thường vẫn còn không hiểu rõ tình hình. Bất quá cái này cũng không sao. Có thần vu tự mình ra mặt chủ trì, tuyên cáo thân phận chuyện này, nói cho cùng bất quá là đi cái quá trình. Thần vu nói hắn là, vậy hắn liền là. Nam Cương vu trúc hệ thống truyền thừa ngàn năm, vu trúc tại Nam Cương vốn là có siêu phàm địa vị, mà ở vào chúng vu đỉnh điểm, thủ hộ Nam Cương 600 năm thần vu càng là thần tồn tại. Ý chí của nàng chính là các bộ thiết luật, nàng chuyện muốn làm căn bản sẽ không gặp phải nửa điểm lực cản. Bởi vậy tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ. Đợi hạch tâm nghi thức sau khi kết thúc, tiếp xuống chính là toàn bộ Nam Cương làm việc đó sôi trào cuồng hoan. Các bộ vũ trúc cùng thành chủ nhóm tỉ mỉ chuẩn bị, cũng chính là cái này khắp trốn mừng vui náo nhiệt cảnh tượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 246, người vui buồn cũng không tương thông. Chương 246, người vui buồn cũng không tương thông. Giờ phút này thành Vân Thụy trong ngoài đã bị trang trí đến rực rỡ hẳn lên, khắp nơi răng đèn kết hoa, tràn đầy tiết khánh náo nhiệt khí tức. Thịnh hội đêm trước, Nguyệt Nghi một mình đứng lặng tại dịch quán lầu các lan can một bên, gió chiều phật lên nàng màu trắng ống tay áo. Trong gió còn ẩn ẩn có thể ngửi được hương hoa. Bóng đêm như mực. Dưới lầu thành Vân Thủy rút đi ba ngày mưa áo, chỉ còn từng nhà trước cửa treo đèn lồng, trong bóng đêm choáng mở điểm điểm ấm vàng, giống rơi tại màu mực trên giấy tuyên một vàng, tĩnh mịch đến như là một bức tranh thủy mặc. Đây là Nguyệt Nghi đặt chân Nam Cương đến nay, chỗ trải qua nhất là an bình một đêm. Nam Cương từ trước đến nay không có cấm đi lại ban đêm quy củ, cho dù cái này vài ngày các nơi bất tính, lái buôn liên tục không ngừng tràn vào thành Vân Thủy, trong thành cũng không thi hành bất luận cái gì giới nghiêm. Trên đường vốn nên là trắng đêm tươi sáng mới đúng. Nhưng tối nay lại phá lệ khác biệt, liền náo nhiệt nhất quán rượu đều tắt hơn phân nửa đèn đuốc, nghĩ đến là vì ngày mai thịnh hội nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng thế, có thần vu tọa trấn thành trì, ai dám ngay tại lúc này gây chuyện thị phi? Đừng nói là những phàm nhân này, liền xem như các đại tông môn tinh anh đến đây, cũng không có can đảm tại thần vu dưới mí mắt làm loạn. Nguyệt Nghi ánh mắt vượt qua tầng tầng căn phòng, rơi vào trong thành tòa kia cao ngất vu thần trên điện. Thần điện hình dáng dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng. Phụ trách tiếp đón các nàng vu trúc nói, lần này thần vu tự mình chủ trì thịnh hội, hay là hướng Nam Cương tuyên bố một kiện chuyện lớn. Rốt cuộc là chuyện gì? Lại muốn làm phiền thần vũ như vậy huy động nhân lực. Nguyệt Nghi nói bóng nói gió hỏi tham qua nhiều lần, nhưng cái kia vu trúc miệng thập phần kín, nửa chữ cũng không chịu lộ ra. Xách. Nguyệt Nghi cầm lấy bên cửa sổ trên bàn trà bầu rượu, ngửa đầu rót một miệng lớn. Nam Cương nhưỡng rượu trái cây cũng không say lòng người, càng giống là mang một ít mùi rượu nước trái cây. Ngọt ngào, ép không được Nguyệt Nghi trong lòng phiền muộn. Chuyến này Nam Cương, hành động của nàng có thể nói đi lại liên tục khó khăn. Nhiệm vụ thiết yếu tìm kiếm cái kia bệ hạ điểm danh muốn người, đến nay không có đầu mối. Cái này vài ngày quanh đi quẩn lại, nửa điểm tiến triển đều không có. Nàng thỉnh cầu yết kiến thần vu nhiều lần, nhưng cùng tại kiếm tông lúc như thế, bị thần vu đang bế quan ngăn cản trở về. Cho dù nàng xuất ra nữ đế tín vật cũng vô dụng. Nam Cương tự có một bộ xử lý thế tục công việc quy củ, nhưng chuyện này có khác chuyên gia phụ trách. Thần vu bản thân bây giờ cùng đại viêm láo tổ như thế, chỉ làm lãnh tụ tinh thần cùng người thủ hộ, hiếm khi can thiệp nữa tục vụ. Đương nhiên, cái này chút ngăn trở đều thuộc về là đến thời điểm liền ngờ tới, nàng tại kiếm tông đã bị sập cửa vào mặt ăn vào đã no đầy đủ, có kinh nghiệm. Thanh cảnh cấp bậc tồn tại, vốn cũng không phải là ai muốn gặp liền có thể gặp. Khắp thiên hạ đếm tới đếm lui, thanh cảnh cũng bất quá giải rác mấy người, thần vu càng là địa vị cao nhất một vị, cái nào sẽ tùy tiện gặp một cái dị quốc sứ thần. Chân chính để nàng tâm thần không yên, là một chuyện khác. Thiên công các người, thế mà cũng tới. Mà lại là từ một vị thân phận hiển hách trưởng lão tự mình dẫn đội. Nguyệt Nghi vặn chặt lông mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên công các cùng Nam Cương, xưa nay cũng không lui tới, bọn hắn vì sao hết lần này tới lần khác chọn ở thời điểm này xuất hiện tại Nam Cương. Nàng rất muốn tìm đến thiên công các người hỏi thăm rốt cuộc, nhưng mà đối phương một đoàn người trực tiếp bị dẫn vào vu thần điện bên trong. Nam Cương phương diện đối với cái này cũng là giữ kín như bưng, giữ bí mật tuyệt đối. Rơi vào đường cùng, Nguyệt Nghi chỉ có thể đem chứng kiến hết thảy, cấp tốc mật báo cho tại phía xa đế đô nữ đế bệ hạ. Thiên công các đưa cho đại viêm lão sư còn tại hoàng cung không đi đâu. Nguyệt Nghi lại rượu vào miệng, chân mày nhíu chặt hơn. Thiên Công Các gần nhất thực sự quá sống quá bọn, hoàn toàn không giống như là bọn hắn tác phong. Hồi trước mới nghe nói bọn hắn phái người đi kiếm tông, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại Nam Cương, cái này phía sau rốt cuộc cất giấu cái gì mục đích? Lẽ ra Thiên Công Các chân chính người chúa tể cũng có Đại Viêm lão tổ thân phận, nên sẽ không làm bất lợi cho Đại Viêm chuyện. Nhưng mấy đại nhân tộc đỉnh tiêm thế lực sâu chuỗi, lại rất khó để Nguyệt Nghi không nghĩ ngợi thêm. Nam Cương, Kiếm Tông, Thiên Công Các, cái này tam phương thế lực nếu là thật sự bệnh thành một sợi dây thừng, kết thành đồng minh, coi như cường thịnh như Đại Viêm, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản nó mũi nhọn. Nguyệt Nghi càng nghĩ càng sầu, trong lòng chịu nặng, giống đè ép khối đá tảng, liền trong tay trong veo rượu trái cây, từng đến cũng chỉ còn lại có một mảnh đắng chát. Tục ngữ nói, vui sướng là bảo toàn, có người vui vẻ có người sầu. Làm Nguyệt Nghi tại dịch quán lầu các trang trọng, sâu đến khó mà ngủ thời điểm, đỉnh núi tòa kia lịch sự tao nhã trong chúc lâu, lại là đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy vui sướng ký tức. Giáng ly các nàng, tại thu xếp lấy bị trúc dư làm một thân thích hợp ngày mai mặc trang phục. Đã là thân ở Nam Cương, tự nhiên muốn nhập ra tùy tục. Giáng ly vì trúc dư tỉ mỉ chuẩn bị, là một bộ hoa lệ trang trọng Nam Cương đại vu trang phục. Màu đậm bào phục lấy thượng thừa nhất gấm vóc cắt chế, trên đó dùng vàng bạc màu dây thêu đầy biểu tượng bách thú thần phục đồ đằng. Bạch ngân điêu khắc thành phối sức treo đầy áo bào các nơi, trong tay chấp nhất một cây tạo hình phong cách cổ xưa thủ trượng, đỉnh đầu khắc một cái thần tuấn đầu sói. Cái này chính đối ứng trúc dư bản tâm biến thành cái kia màu sắc sặc sỡ sói. Lúc đầu vẫn phải có một bộ mặt nạ đồng xanh, bất quá trúc dư ngày mai muốn lộ mặt, mặt nạ liền không mang. Cái này sáo trang buộc chân quý nhất chỗ, cũng không phải là nó dùng tài liệu cùng công nghệ, mà ở chỗ nó là dáng ly một kim một chỉ tự tay may mà thành. Còn dùng nàng linh khí gia hộ, kiên cố càng hơn bảo giáp. Nhìn xem bộ quần áo này, cho dù là huyền ảnh các nàng cũng xuất phát từ nội tâm cho ra tán thưởng. Giáng Ly chỉ là mỉm cười không nói, ánh mắt ôn nhu rơi vào trúc dư trên thân, đáy mắt chỗ sâu chạy xuôi hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đây là nàng tại không bao lâu liền mong đợi, ước mơ qua vô số lần hình tượng. Bọn hắn sẽ cùng nhau kế thừa sư phụ Y Bát, sóng vai trở thành thủ hộ mảnh này Nam Cương mặt đất vũ trúc. Vì giờ khắc này, nàng chọn vẹn chờ đợi 600 năm thời gian. Bây giờ, rốt cục muốn thực hiện. Trúc dư tại to lớn trước gương đồng vòng vo hai vòng, áo bào bên trên treo ngân sức tùy theo khẽ động, phát ra êm thai tiếng vang. Hắn từ đáy lòng cảm thán, chị thật sự là thiên tài, liền theo thủ đều xuất thần nhập hóa như vậy. Giáng Ly vì cái này một ngày thế nhưng là tốn không ít tâm tư, các mặt đều an bài đến dọn nước không loạn. Thậm chí vì hắn đo thân mà làm một cái tôn quý danh hiệu, thánh chủ. Ân, cái chức vị này, nó như thế nào đây? Nghe lấy ngược lại là khí phái, chỉ là chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện lên chút kỳ quái suy nghĩ. Ví dụ như ngày nọ bị phong ấn lên, biến thành một đống ánh vàng rực rỡ bảo vệ, sau đó tuôn ra 12 khối thận kết sỏi, cuối cùng bị một cái nhà khảo cổ học cầm trong đó một khối bầu dục. Cũng là rất có sinh hoạt. Trúc Dư tranh thủ thời gian vây vây đầu, đem cái này chồng chẳng lành lại không hợp thói thường dự cảm xua tan sạch sẽ. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía vây quanh bên người mấy vị cân sức ngang tài nữ tử, tâm tư linh hoạt lên. Đêm nay cũng không cần phải lại phân tán ra, nhưng thay quần áo đều muốn tách ra chúng nữ, hiển nhiên đều khó có khả năng tiếp nhận cái gì quá mức yêu cầu. Một đêm này đến chơi chút chính kinh trò chơi. Thế là Trúc Dư ảo thuật móc ra một kiện hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng thần khí một bộ bài. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, tới, hắn cầm trong tay bộ kia bài hướng trên bàn gỗ, dáng tươi cười rực rỡ. Các nữ tử, cùng đi đánh bài a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 247, thua có trừng phạt. Chương 247, thua có trừng phạt. Một chồng thẻ bài tại bóng loáng trên mặt bàn bá rồi một tiếng mở ra. Chúng nữ xích lại gần nhìn kỹ, chỉ gặp trong đó mấy chương mặt bài bên trên, thình lình miêu tả lấy các nàng riêng phần mình hình tượng. Còn lại bài thì vẽ lấy nhân tộc binh lính, cơ quan thú, yêu tộc chờ chút, phân thuộc mấy cái phe phái khác nhau thế lực. Huyền ảnh tay mắt lênh lẹ, ôm đồn qua vẽ lấy mình cái kia lá bài là xem, kinh ngạc vui mừng hỏi, phu quân, đây là ngươi tự tay họa? Trúc Dư cười lắc đầu, không phải, thứ này là dùng linh khí chế tác. Hắn tiện tay đánh ra một chương cơ quan thú bài, tại nó bên trong rót vào một sợi ít ỏi linh khí, mặt bài bên trên lập tức phóng ra lập thể cơ quan thú hư ảnh. Cách chơi rất đơn giản. Trúc Dư đem bài thu nạp, một lần nữa tẩy qua, liền là so với ai khác đánh ra bài cộng lại điểm số lớn, mỗi cục phân thắng bại, cuối cùng tính luôn tích điểm. Trò chơi bản thân ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là đêm dài mênh mông, chúng ta dùng cái này giết thời gian, cũng dễ nói chuyện, nhiều tăng tiến chút tình cảm mà. Hắn kiên nhẫn mang theo mấy vị nương tử đánh một vòng, đợi các nàng quen thuộc quy tắc, liền ung dung đề nghị, làm đánh bài giống như không có ý gì, không bằng chúng ta thêm cái trừng phạt. Chúng nữ hiếu kỳ nhìn về phía hắn, cái gì trừng phạt? Trúc Dư cười hắc hắc, thua một lần, thoát một kiện. Đang ngồi nữ tử đều là người thông minh, trong nháy mắt liền thấy rõ Trúc Dư điểm này kế bật. Nhưng mà, giữa lẫn nhau điểm này vi diệu phân cao thấp tâm lý, làm cho các nàng ai cũng không chịu trước một bước rụt rè rút lui. Kết quả là, mấy đạo ánh mắt trên không trung y mắng giao phong về sau, các nàng cùng nhau đáp ứng, tốt, chơi liền chơi. Trò chơi chính thức bắt đầu, nhưng bầu không khí khác nhau rất lớn. Tô Tấn Tuyết vận may nhất lưng, rút không đến bài tốt, hết lần này tới lần khác lại đồ ăn lại mê, đối đầu vẫn là tinh thông tính toán nguyên phồn xí, mấy vòng kế tiếp liền thua sạch sành sanh. Kiếm Thánh đại nhân vừa thẹn vừa xấu hổ, làm sao tài nghệ không bằng người, đành phải điều động linh khí ở trên người ngưng ra một vòng xương khói mông lung, khó khăn lắm che khuất chỗ khẩn yếu. Không xem qua nhọn trúc dư vẫn có thể nhìn thấy chút mánh khỏe. Tiếp lấy chính là đồng dạng vận may không tốt lại đầu sát huyền ảnh, nàng đối mặt chính là trúc dư, bị lao người chơi một trận giáo dục về sau, thua đến toàn thân trên dưới chỉ còn một chi vấn tóc cây trâm. Không nhìn tại trong thức hải liễu lo không ngừng phi vũ, huyền ảnh học Tô Tấn Tuyết dáng vẻ, gọi ra hai vòng nhảy vọt hỏa diễm, vây quanh nàng thức tha thân thể xoáy múa, vừa đúng che giấu cảnh xuân. Cho dù ở đây trừ Trúc Dư bên ngoài cũng đều là nữ tử, vẫn là chị em, nhưng các nàng vẫn đem chỗ mấu chốt đều che một cái. Sau đó, Nguyên Phồn Sĩ cùng Giáng Ly đối chọi, giết đến khó giải khó điểm, ván bài giằng co. Đáng tiếc cái trước thua một chương mấu chốt thời tiết bài, cơ quan thú một cột bị Giáng Ly một chương băng tuyết ngập trời đông cứng, điểm số rơi ở phía sau một chút, kém một chút. Có chơi có chịu, Nguyên Phồn Sĩ thở dài, cắn răng, đưa tay mở ra buộc ngực dây lụa. Trong nháy mắt đó, trên bàn tất cả mọi người đều yên lặng, ánh mắt cùng nhau tụ tới. Bởi vì cái gọi là thấy tất cả những ngọn núi nhỏ hơn bên dưới. Nguyên Phồn Sĩ vốn là thân hình nợ nàng, lần này thiếu đi trói buộc, càng lộ vẻ lộ ra nàng đường còn kinh người. Dù cho bên trong còn có một cái áo lót, nhưng quy mô cũng đầy đủ rung động lòng người. Giáng Ly bỗng nhiên hy vọng cái này đem thua chính là mình. Ván thứ hai, Nguyên Phồn Sĩ kìm nén một cỗ sức lực, rốt cục lật về một thành. Đến phiên Giáng Ly lúc, nàng ngược lại là tự nhiên hào phóng, ngón tay ôm lấy eo váy nhẹ nhàng một hơi, váy dài liền trượt xuống trên mặt đất, lộ ra hai đầu khinh thường đám người chân dài. Chân kia lại thẳng lại đều đặn, tại ánh đến chiếu rọi xuống phản lấy ánh sáng, so ban ngày nhìn lên còn muốn động lòng người, có thể xưng độc nhất vô nhị phong cảnh. Cả trang bài đùa giỡn xuống tới, chúng nữ hoặc nhiều hoặc ít thua mấy món, chỉ có Trúc Dư bằng vào thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hồ chưa từng bại trận. Hắn tựa ở thành ghế bên trên, nhìn trước mắt hoặc xấu hổ hoặc buồn bực hoặc ra vẻ chấn định các nữ tử, chỉ cảm thấy cái này đêm dài thực sự quá mức mỹ diệu. Thời gian này, quả nhiên là hoàng đế lao tử không kịp ta. Chơi vui mê về sau còn chơi không được hoàn mỹ chính là, hắn chỉ có hai con mắt, không nhìn xong, một hơi căn bản không nhìn xong. Vui sướng thời gian tại mặt trời mọc lúc kết thúc, thịnh hội bắt đầu thời điểm mùa tới. Đánh một đêm bài, Trúc Dư trên thân không thấy mảy may ngủ rũ, vẫn như cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái sáng láng, con mắt cũng sáng ngời có thần. Bên người chúng nữ cũng đã thu thập thỏa đáng, chỉ là giữa lẫn nhau ngẫu nhiên giao hội trong ánh mắt, vẫn có thể bắt được chưa tán chiến ý nhất là tối hôm qua bàn đánh bài bên trên tua thảm nhất Tô Tấn Tuyết cùng Huyền Ảnh. Trong lúc các nàng một đêm một thanh cũng không thắng thời điểm, đối với các nàng tới nói, trận này trò chơi tính chất liền thay đổi. Trận này, sớm muộn đến tìm trở về. Trúc Dư đưa các nàng điểm ấy không ảnh hưởng toàn cục kế vật thu hết vào mắt, chỉ coi không nhìn thấy. Chỉ cần không động thật sự, để tùy nhóm so sánh điểm sức lực cũng không quan trọng. Canh giờ không sai biệt lắm, Giáng Ly thanh âm ôn luyện vang lên, nên đi nhìn một chút Nam Cương con dân. Trúc Dư gật đầu đáp ứng, thuận tay cầm lên bên cạnh bàn đầu sói trượng, một đoàn người liền hướng ngoài cửa đi. Trúc Dư bọn hắn bên này vô cùng náo nhiệt dày vò một đêm, bên Tiên Nguyệt Nghi cũng không có thích trí như vậy. Nàng cũng là một đêm chưa ngủ, tăng thêm trước mấy đêm rồi liền không có ngủ yên tĩnh, nhiệm vụ không có chút nào tiến triển cháy bỏng, dưới mắt lại bị tam đại thế lực sâu chuỗi sự tỉnh quấy đến tâm thần có chút không tập trung, đáy mắt đã hiện ra nhàn nhạt màu xanh, tinh thần cũng có chút hề bại. Nguyệt Nghi giang chống đỡ lấy giữ vững tinh thần, dẫn đại viêm đội ngũ đi vào Vu Thần ngoài điện. Gần như đồng thời, một cái khác đoàn người cũng tại Nam Cương người hầu dẫn đạo dưới, dừng ở các nàng đội ngũ cách đó không xa không vị. Cầm đầu chính là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, thân mang tắm đến trắng bệnh một mạc đạo bào, cầm trong tay một thanh phất trần, khuôn mặt bình thản, ánh mắt lạnh nhạt, tản ra một loại bảng quan đạm bạc khí tức, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Phía sau hắn đi theo hai tên tùy tùng, đồng dạng ăn ở tộc người tu hành cách ăn mặc, khí tức trầm ổn nội liễm. Đây chính là được mời đến đây núi Tức Dực Xà yêu vương cùng với hai tên biến hóa thân vệ. Bọn hắn ngụy trang đến vô cùng tốt, cùng chung quanh đến đây xem lễ tu sĩ nhân tộc liền thành một khối, không người phát hiện nó yêu tộc thân phận. Nguyệt Nghi ánh mắt cũng bị vị này khí độ bất phàm lao tiền bối hấp dẫn. Coi hình dáng tướng mạo khí khái, khí tức thâm hậu, còn tưởng rằng là trung nguyên cái nào ẩn thế môn phái đến đây xem lễ cao nhân tiền bối. Xuất phát từ lễ tiết, cũng tất một chút thám thính tin tức tâm tư, Nguyệt Nghi chủ động nghiêng người, đối ông lão phương hướng khách khí ôn quyền thăm hỏi, "Lại sư." Sa Yêu Vương nghe tiếng, trên mặt lập tức chất lên ôn hòa như nụ cười tựa như gió xuân, đồng dạng ôn quyền đáp lễ, khiêm tốn nói, "Cô nương nói quá lời." Lão phu nhưng làm không được đại sư danh xưng, rừng núi hạng người vô danh thôi. Nguyệt Nghi chỉ coi đối phương là khiêm tốn, đang muốn lại hàn huyên hai câu, tìm kiếm ý tứ, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến một trận rất nhỏ bù bù. Dương mắt nhìn lên, một đạo chùm sáng rực rỡ đang từ Vu Thần Điện chỗ sâu sông thẳng lên trời, lóa mắt đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Trên quảng trường tất cả nam cương người, vô luận thân phận cao thấp, vũ trúc, quan viên, bách tính, tại thời khắc này đều vô cùng thành kính thật sâu không người xuống đi. Thần Vu cuối cùng đã tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 248 Thần Vu Vĩ Lực chương 248, Thần Vu Vĩ Lực thịnh hội mở màn, tại Nam Cương cổ lão vu vui bên trong chậm rãi kéo ra. Đó là từ mấy trăm vị thân mang đồ lễ tuổi trẻ vũ nữ, lấy sức địch, khen, vẽ đầy đồ đằng chống con cùng linh hoạt kỳ ảo tiếng nói ngâm sướng, cộng đồng diễn tấu ra một loại xuyên tấu linh hồn vật luật. Cái này tiếng nhạc phảng phất từ tuyên cổ mà đến, xa xăm thần bí, mang theo núi rừng hô hấp cùng dòng sông nhịp đập, tại thành vân thủy trên không quen quẩn. Ngay sau đó, sớm đã đứng trang nghiêm tại quảng trường các nơi bảy vu nhóm, bắt đầu trang trọng nghi thức. Bọn hắn trong miệng ngâm tụng tối nghĩa lão nói, hai tay kết ra phức tạp ấn quyết. Theo chú âm thanh dần dần mạnh, một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập ra. Kỳ cảnh tại thời khắc này xuất hiện, vô số từ linh khí ngưng kết điểm sáng, tựa như long đóm, từ trong sân rộng bốc lên, cấp tốc kéo lên đến toàn bộ thành vân thủy trên không. Bọn chúng hội tụ, chảy xuôi, tại trên trời cao sen lẫn thành một bức bao trùm toàn bộ thành thị, to lớn vô cùng quang chi bức tranh. Trong bức họa, linh cầm thụy thú hư ảnh tại trong mây bay lượn chạy nhanh, cổ lao đồ đằng phù văn tại ánh sáng và bóng tối bên trong sáng tắt lấp lóe. Sau đó, so mặt trời càng lóa mắt tử quang chiếu khắp Nam Cương thập vạn đại sơn. Đây là thần vu lực lượng, cả toàn thành thị. Tính cả ngoài thành rậm rạp núi rừng đều tắm rửa tại cái này thần thánh ánh sáng lưu hòa phía dưới. nguyên bản sao động thú phụ phục trên mặt đất, trong rừng chim bay thu cánh ở lại, liền trong gió chập chờn cỏ cây đều không người xuống. Núi rừng yên tĩnh, mây trôi đình trệ, gió nam thăng nhẹ, nắng gắt liễm diễm. Phản phất tất cả thiên địa tại cái này một cái chớp mắt túi đầu bài phục. Cái kia kỳ dị cảnh, linh hoạt kỳ ảo, rung động, thẳng đến sâu trong tâm linh. Toàn bộ nam cương mặt đất, vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần ngước đầu nhìn lên, đều có thể nhìn thấy cái này bao trùm thiên vũ thần thánh bức tranh. Tất cả nam cương con dân, vô luận nam nữ già trẻ, đều không từ tự chủ dừng lại trong tay công việc, hướng về vu thần điện phương hướng thật sâu lễ bái. Nguyệt Nghi cùng nàng dẫn đầu trung nguyên sứ đoàn các thành viên, đã là trợn mắt há hốc mồm, tâm thần kịch chấn. Thần tích bức tranh chậm rãi giảm đi, lưu lại giữa thiên địa một mảnh trong suốt thiên tĩnh. Ngay tại cái này điên lặng như tờ thời điểm, hai đạo bóng dáng từ vu thần điện cái kia thâm thúy trong cửa lớn, tắm thánh khiết qua mang, giắt tay mà ra. Chính là thần vu Giáng Ly, bên cạnh nàng là một vị thân mang lộng lẫy vu trúc trang phục, dáng người thẳng tắp tuấn lãng thanh niên. Thân hình của bọn hắn rõ ràng cùng người thường không khác, nhưng sức mạnh to lớn kỳ dị ra chỉ dưới, vô luận thân ở nam cương chỗ nào, cho dù là xa xôi nhất biên cảnh thôn xóm, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn đến thân thể của bọn hắn ảnh. Hoặc là nói, là thấy rõ thanh niên kia nam tử khuôn mặt cùng thân hình. Về phần thần vu Giáng Ly, nàng hình dáng vẫn như cũ bao phủ tại thần bí vầng sáng bên trong, ẩn tàng tại mặt nạ đồng xanh phía dưới. Nhưng nàng lực lượng ảnh hưởng mỗi một cái nhìn chăm chú người tâm linh, mọi người nhìn thấy, cũng không phải là cố định hình tượng, mà là trong lòng đối thần vu thần thánh nhất, hoàn mỹ nhất tưởng tượng bắn ra. Tại nam cương người trong mắt, nàng là thánh khiết đoan trang, thương xót chúng sinh thần nữ. Mà tại Nguyệt Nghi chờ người trung nguyên trong mắt, hình tượng của nàng thì càng lộ vẻ trang trọng nghiêm túc, thậm chí thân hình hình dáng đều nhìn xem so bên người thanh niên càng thêm khoan hậu vĩ ngạn. Lực chú ý của mọi người vốn nên đều bị cái này nam cương thủ hộ thần hấp dẫn, nhưng tại Giáng Ly tản mát ra lực lượng dẫn dắt dưới, tầm mắt của mọi người cũng không khỏi tự chủ khuynh hướng nàng bên người thanh niên. Nguyệt Nghi nhìn qua cái kia trương tuấn lãng khuôn mặt, đột nhiên ngẩn ra một chút. Thanh niên này nhìn xem lại có chút quen mắt, giống như là ở đâu gặp qua, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi đến cùng là ở đâu gặp qua. Thần vũ lực lượng phía dưới, nàng dần dần quên đi suy nghĩ, chỉ muốn lắng nghe lời của nàng. Thần vũ thanh âm vang lên, không phải truyền vào trong tai, mà là trực tiếp lạc ấn tại mỗi một cái người nhìn lên chỗ sâu trong óc. Nam cương các con dân, hôm nay ta đem lấy chân ôn, tỉnh lại một đoạn bị tà thuật phủ đuổi quá khứ, tuyên cáo một vị người thủ hộ trở về. Theo thanh âm của nàng, từng đoạn sinh động vô cùng, phảng phất thân lâm kỳ cảnh hình tượng, đương theo lấy mãnh liệt cảm xúc trùng kích, trực tiếp tiết vào tất cả mọi người trong ý thức. Toàn bộ nam cương đều về tới 600 năm trước trại Vân Thủy. Mọi người nhìn đến tại đơn sơ trại bên trong, một người trẻ tuổi kiên nhẫn dạy các dân trại nhận ra khoáng thạch, rèn đúc nông cụ binh khí, bên cạnh hắn còn đi theo một tên màu bạc tóc ngắn thiếu nữ. Hình tượng chuyển một cái, là hắn cùng mất đi nhiều năm đại vu Tân Di đứng sóng vai, ngăn tại trước cửa trại. Tại đối diện bọn họ, là vu Ngôi điều khiển che đậy bầu trời yêu ma đại quân ác cảnh. Ngay sau đó, mọi người nhìn đến thanh niên kia ngăn cản yêu vương, thuyết phục nó bỏ gian tà theo chính nghĩa, đối vu Ngôi quay giáo một kích. Cuối cùng hình tượng thì là hắn thi triển huyết bạo thuật lấy mạng đổi thương, mạnh mẽ chỉ hoán vu Ngôi bước chân, vì người đứng phía sau tranh thủ một chút hy vọng sống. Giáng Ly lấy vô thượng vĩ lực, để 600 năm trước cái kia đoạn bị xóa đi, vạn mẹo chân thực lịch sử tái hiện tại thế nhân trước mắt. Sa yêu vương như ở trong mộng mới tỉnh, trong trí nhớ không khớp cái kia một khối cuối cùng xếp hợp lý, cũng rõ ràng vì sao ai Trúc Dư sẽ nói hắn là quen biết cũ. Nhưng trường huyết chiến kia bên trong, Trúc Dư rõ ràng là chết hẳn a. Sa yêu vương mặc dù không phải vũ trúc, nhưng ở Nam Cương đâm dễ nhiều năm như vậy, đối vu thuật cũng có chút hiểu rõ. Huyết bạo thuật thứ này, dùng đến liền không khả năng còn có mệnh tại. Với lại trong tấm hình Trúc Dư người đều nổ đến chỉ còn 1/3, lại bị vu Ngôi xuyên tim. Cái này có thể sống sót cũng là thần nhân. Chẳng lẽ lại là thần vu luyện thành khởi tử hồi sinh pháp thuật? Khi mọi người từ cái kia rung động linh hồn trong trí nhớ sau khi lấy lại tinh thần, Giáng Ly thanh âm lần nữa trong đầu vang lên. Đây cũng là bị vu Ngôi lấy cấm kỵ tà thuật xuyên tạc chân tướng. Nó lệnh Nam Cương sinh linh đồ thán, càng lấy ác độc thuật xuyên tạc lịch sử, che đậy chúng sinh. Nhưng thiên mệnh sở quy, há lại tà pháp nhưng che. Trúc Dư phục sinh trở về, chính là thiên mệnh ý chí. Tựa như năm đó Trúc Dư dùng Giáng Ly là người con gái được trời hỗ trợ đến lắc lư xà yêu vương như thế, Giáng Ly sống học sống dùng, đem Trúc Dư cũng tạo thành người được trời hỗ trợ. Khởi tử hoàn sinh, vốn là phá vỡ lẽ thường, kinh thế hãi tục sự tình. Cái này lại có thần vu tự mình học thuộc lòng, Nam Cương người tự nhiên đối thiên mệnh nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Trong đám người đã có người nhịn không được thấp giọng hô lên, nhìn về phía Trúc Dư trong ánh mắt dần dần nhiều kính sợ. Đúng lúc này, Giáng Ly cất giọng nói, Trúc Dư đem trở về Nam Cương, sau đó lợi dụng thánh chủ tên, cùng ta trung thủ này phương núi sông, bảo hộ vạn dân phúc lợi. Vừa mới nói xong, Trúc Dư động, chỉ nhìn hắn giơ tay lên trượng, giữa thiên địa rời rạc linh khí bỗng nhiên tụ lại. Vô số lóe ra nhu hòa tia sáng tinh khiết linh thể, trong núi tinh phách, trong rừng mộc linh, dòng suối thủy vận, như bị đến quân chủ triệu hoán, từ bốn phương tám hướng, rừng núi lâm tuyển ở giữa tụ đến, tưới nhuần nơi đây chúng sinh. Động tác, thần sắc, cùng vài câu đáp lời ngữ điệu, đều tự nhiên mà thành, không thể bắt bẻ. Giống như là diễn luyện vô số lượt. Mà tại Trúc Dư trong đầu, một cái nhảy cấm thanh âm nói với hắn, đúng, chính là cái này tư thế. Dáng tươi cười lại thu điểm, nghiêm túc, lại nghiêm túc một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.